A Thổ không phải chó dữ. Bên cạnh truyền đến Dịch Hân âm thanh, chỉ thấy nàng giờ phút này mặt mày hớn hở mà ngồi xổm ở một bên trên mặt đất, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà hướng ở đây ném đi một câu, lại xoay người sang chỗ khác rồi. Một thân bóng loáng tỏa sáng lông màu đen cho A Thổ đang hài lòng mà ở bên người nàng nhảy nhót lấy, dốc sức liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi, một cái đầu chó không giữ nổi hướng trên người nàng cọ lấy, thỉnh thoảng còn hài lòng mà lẹ lưỡi đi thẻ lưỡi ra liếm Dịch Hân mặt và tay, trêu chọc Dịch Hân ha 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 cười không ngừng. Làm sao vậy, nhìn hình dạng của ngươi có chút tiểu tụy a. Lục Trần cười đối với Lao Ma nói. Nói nhảm, trong nhà của ngươi nuôi như vậy một con chó, có thể làm cho người thư thái sao? Lao Ma căm tức mà nói. A Thổ làm sao vậy? Ta nhớ được con chó này rất đần, có vẻ rất trung thực đó a. Lao Ma hừ một tiếng, nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy chó tham ăn, suốt ngày giống như đã nghĩ ngợi lấy ăn cái gì, chó nhà khác muốn ăn 3 ngày đồ vật, nó một ngày có thể ăn xong. Hơn nữa mặc kệ sống hay chín, mặc kệ ta giấu ở nơi nào, con chó này giống như tổng có thể đào sâu 3 thước đều tìm ra. Cuối cùng ta phát hỏa dứt khoát không mua ăn rồi, nó rõ ràng bắt đầu ăn vụng linh thảo trên quầy của ta. Hả? Lục Trấn nghe vậy cũng là có chút ít kinh ngạc, nói, tại sao có thể như vậy, trước kia không có nhìn ra à? Nói qua hắn đối với bên kia A Thổ vẫy vẫy tay, kêu một tiếng, nói, A Thổ, lại đây. Chó đen A Thổ lập tức khoan khoái mà nhảy về phía trước lại đây. Thân hình động tác kiện tráng, tuy rằng chân sau hay vẫn là khập khiễng. Lục Trần ngồi xổm người xuống sờ lên A Thổ đầu, lại đánh giá nó một cái, quả nhiên phát hiện A Thổ lần này có vẻ trưởng thành một vòng, hơn nữa toàn thân màu lông ánh sáng ra tay bộ lông mềm nhẵn, xem ra đích thực là ăn không tệ bộ dáng. Hắn ngẩng đầu hướng Lao Mã nhìn một cái, nở nụ cười, sau đó Lao Mã đối với hắn trợn mắt nhìn. Chiếu cố được không tệ a. Lục Trần đối với Lao Mã nghiêm mặt nói, ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp nuôi chó. Nuôi dưỡng cái đầu của ngươi. Lao Mã liên tục phất tay, nói, mau mau mang đi, bằng không thì Lao Tử sớm muộn làm thịt nó. Lục Trần cười còn muốn nói gì nữa, bên cạnh Dịch Hân đến gần lại đây, hì hì cười nói, Lục đại ca, chúng ta đem Á Thổ mang về trên núi A. A, vậy thật là tốt. Không đợi Lục Trần mở miệng, Lao Mã trải qua sáp lại đây một tràng âm thanh cười đáp ứng xuống, không chút nào cho Lục Trần cơ hội cự tuyệt. Lục Trần đẩy ra mập mạp này, sau đó đối với Dịch Hân nói, ta bây giờ còn là đệ tử tập dịch, mang nó lên núi bất tiện à. Dịch Hân khoát khoát tay, cười nói, không có việc gì không có việc gì, ta có thể à, ta mang Á Thổ lên núi, ta đến nuôi dưỡng nó. Lục Trần lắc đầu, cười nói, ngươi thật đúng là đối với con chó đần này có phần coi trọng à. Dịch Hân trên khuôn mặt lộ ra vẻ chịu mến, sờ lên Á Thổ đầu, cười nói, chúng ta cùng một chỗ chung qua hoạn nạn nhà, có phải hay không, Á Thổ. Á Thổ, ông 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 ông. Ba. Để Dịch Hân mang theo dị thường hưng phấn vui mừng A Thổ ở trong tiểu viện chơi đùa lấy, Lục Trần cùng Lao Mã thì đi tới một bên hành lang khoanh tay trên, một bên nhìn xem động tĩnh bên kia, một bên nhẹ nói lấy lời nói. Hà gia huynh đệ sự tình, ngươi cũng biết sao. Ân. Lao Mã lên tiếng, lập tức ánh mắt hướng đang ôm A Thổ chơi đùa Dịch Hân nhìn một cái, đặc biệt là nhìn trên mặt nàng vẫn còn có một đạo vết sẹo màu sáng gò má, sau đó thản nhiên nói, tiểu cô nương này ngược lại là nhìn không ra, ngoan độc đó à. Lục Trần nói. Người bị ép, chuyện gì làm không được. Lao Mã ánh mắt chuyển hướng nhìn hắn, nói, là người khác bức, hay vẫn là ngươi bức nàng. Lục Trần nói, nếu là ta đi bức nàng, ngươi nhìn nàng còn sẽ cùng theo ta đến sao. Điều này cũng đúng. Lao Mã thừa nhận điểm này, sau đó lại nói, kia Hà Cương hiện tại bị trục xuất sân môn, Hà Nghị sẽ không có vì đệ đệ duy nhất này của hắn trò chuyện. Lục Trần nói, hắn bản thân phiền toái quá nhiều, thành Côn Ngô rất nhiều thế gia ở trong Côn Luân phái thế lực ngầm quả thực không nhỏ. Hiện tại mọi người đều căm ghét người này, nếu là hắn thông minh mà nói muốn tránh thoát này trận gió đầu, tối thiểu bế quan 1 năm về sau trở ra. Lao Mã cười gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên lại nghe Lục Trần lại nói, đúng rồi, Hà Cương có lẽ còn giấu ở trong thành Côn Ngô, chỉ là ở đại ca của hắn an bài dưới ẩn nặc rồi. Ngươi đi tìm tìm cái thằng kia tâm tích chỗ ở, sau đó nói cho ta biết. Lao Mã ngơ ngác một chút, nói, ngươi cùng kia Hà Cương có cựu án? Không có. Lao Mã chần chờ một chút, lại nhìn một cái bên kia Dịch Hân, nói khẽ, ta nói tiểu Lục A, ngươi sẽ không phải là. Nghĩ cho nàng hạ giận A. Lục Trần trên khuôn mặt không có biểu lộ gì, nói, không phải. Chính là cảm thấy người này chỉ cần không chết, có lẽ chính là một tên du côn, biết một chút tung tích động tĩnh của hắn, có lẽ tương lai là hữu dụng. Lao Mã nghĩ nghĩ, nói, hàng, việc này ta đi làm, nhưng mà khả năng muốn qua một đoạn thời gian mới có thể tìm được. Không đổi. Ngươi từ từ sẽ đến. Lao Mã bỗng nhiên nở một nụ cười, nhìn xem Lục Trần nói, Hà Cương phế vật kia có thể có giá trị gì, ngươi đây là nhắm vào Hà Nghị. Lục Trần thở dài, nói, đầu chọc chết bầm kia đem làm đã quen vung tay trường quài, liền phân phó một câu tìm người, sau đó bản thân bỏ chạy đến vạn dặm bên ngoài tiên thành đi. Côn Luân phái này to như vậy, vô số đệ tử, ta thật sự cùng mò kim đáy biển không khác. Nhưng mà nhìn chúng ta nghĩ tới một điểm. Lão Mã hai mắt tỏa sáng, nói, là cái gì? Lục Trần mỉm cười, nói, tên nội gian ma giáo kia muốn làm đại sự như vậy, chắc hẳn tính toán không nhỏ, bản thân hắn tất nhiên cũng là nhân tài cực xuất sắc. Nhân vật như vậy, đương nhiên là ở trong Côn Luân phái cũng là người xuất chúng, cho nên ta muốn tìm phương hướng, có lẽ muốn hướng trên thân những nhân vật tinh anh kia rồi. Hà Nghị, có lẽ coi như là một cái nhân vật lợi hại a. Đuổi ở 5 điểm trước nhìn chung viết ra rồi. Buổi tối còn có một canh, có lẽ ở 10 có một chút 11 điểm ở giữa. Chương 99, thiếu nữ trong rừng. Trở về núi thời điểm, ở Côn Luân phái sơn môn trước, không ngoài sở liệu mà dẫn dắt chó đen A Thổ hai người bị ngăn lại, nhưng là thân là đệ tử tạp dịch Lục Trần không thể nói lời nói, Dịch Hân nhưng chỉ là ôm thật chặt A Thổ, sau đó yên lặng mà nhìn xem mấy cái cản trở bọn hắn Côn Luân phái đệ tử thủ vệ, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cầu khẩn về sau, những đệ tử thủ vệ này hai mặt nhìn nhau, sau đó liền rất nhanh cho đi rồi. Côn Luân phái không cho phép mang những này mèo A chó A lên núi, thường thường làm như vậy ở sơn môn chỗ đều bị những đệ tử thủ vệ kia ngăn lại. Ở núi Côn Luân trên đường lúc hành tẩu, Dịch Hân đối với Lục Trần hơi đắc ý nói, nhưng mà ta đặc biệt điều tra tông môn môn quy, chuyện này quá nhỏ rồi, nhỏ đến chúng ta lịch đại tổ sư căn bản là không có đem việc này xếp vào trong môn quy. Hơn nữa núi Côn Luân to lớn như thế, mặc dù không có yêu thú, nhưng các loại mèo rừng thú con ở biên giới sơn mạch bên trong cũng quả thực không ít, đâu có thật có thể cấm tuyệt được. Lục Trần nở một nụ cười, nói, thông minh. Dịch Hân le lưỡi, cười hắc hắc, sau đó túi người vô vô đi theo bên người nàng A Thổ đầu, thở dài, kỳ thật cũng là mấy vị sư huynh kêu biết rõ chuyện của ta, xem ta đáng thương mà thôi. Như vậy cũng tốt, có thể làm cho A Thổ cùng ta cùng nhau lên núi, ta những đau khổ kia nhìn chung cũng không có ăn chùa. Lục Trần bật cười, lại đi thôi một đoạn đường, hai người liền muốn tách ra. Ai ngờ ngay lúc này A Thổ thói quen mà lại đi theo Lục Trần đi đến rồi. Đem Dịch Hân tức giận đến quá sức, ôm A Thổ con này không có lương tâm chó đen khuyên căn mãi, uy bức lợi dụ lấy khiến nó cùng bản thân đi, ai ngờ A Thổ con chó đần này chính là không lĩnh tỉnh, quyết tâm tương tự liền muốn đi theo Lục Trần. Cuối cùng, không thể làm gì Dịch Hân chỉ phải vẻ mặt buồn rười rượi, cùng bọn họ phất tay từ biệt, cũng may hôm nay dù sao đều ở tại trong núi Côn Luân, muốn xem A Thổ tốt hơn theo lúc có thể tới nhìn. Đợi Dịch Hân đi xa, Lục Trần lúc này mới mang theo A Thổ hướng chỗ ở của mình đi đến. Đồng thời nhìn xem ở bên cạnh mình bởi vì đi tới vùng đất mới mà hưng phấn không thôi chạy tới chạy lui chạy trước chạy về sau A Thổ, trên khuôn mặt cũng là có một chút nghi hoặc. Con chó đen quẹ chân này, vì cái gì liền nhất định phải đi theo bản thân sao, ở mê loạn chi địa lúc có lẽ còn có thể sử dụng bản năng giải thích, nhưng qua lâu như vậy, kể cả ở Lao Mã bên kia ngây người một đoạn thời gian dài như vậy, con chó đen này vẫn đang như thế cùng bản thân gần gũi, có vẻ cảm giác có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Lục Trần hay vẫn là không muốn ra cái như thế về sau, cho nên đến cuối cùng vẫn là giống như tự dễ mà nghĩ lấy có lẽ là ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao. 3. Đám đệ tử tạp dịch là Côn Luân phái số người khổng lồ trong nhân số nhiều nhất nhưng địa vị thấp nhất một nhóm người, Lục Trần là đệ tử tạp dịch một trong, cũng hiểu không khả năng như Dịch Hân như vậy đệ tử chính thức tương tự có thể ở trên núi Thạch Bàn, lại càng không cần phải nói như Hà Nghị như vậy đệ tử tinh anh có thể có được động phủ của mình. Hắn chỗ ở là cách Thạch Bàn Cốc có một khoảng cách một chỗ khe núi vắng vẻ trong, ở đây kiến tạo rất nhiều sắp xếp phòng, chuyên môn cho đệ tử tạp dịch ở thuộc về Lục Trần phòng ốc là một gian căn phòng không bắt mắt chút nào, căn phòng không lớn, cửa trước cửa sau, tường xám ngói đen, nhìn về phía trên lộ ra có chút áp lực. Mở cửa khóa đẩy cửa phòng ra, Lục Trần ở cửa ra vào thói quen mà dừng lại khoảnh khắc, mà bên chân A Thổ thì tò mò từ phía sau hắn thò ra một cái đầu đến, hướng về trong cửa nhìn quanh. Sau một chốc, Lục Trần đi vào. Chỉ thấy trong phòng bày biện đơn giản cái bàn còn có một giường lớn, trừ cái đó ra, gần như liền không có đồ dùng khác rồi. A Thổ vông vông kêu hai tiếng, sau đó trực tiếp nhảy lên cái giường kia, nằm sấp ở bên kia đối với Lục Trần nhếch miệng, giống như cười không khép miệng tương tự. Chó đần. Lục Trần vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem A Thổ, đi tới vỗ một cái mông của nó, đem A Thổ đuổi đến xuống dưới, trong miệng nói, liền trên người của ngươi dơ bẩn, còn để cho hay không ta để đi ngủ. Gâu gâu. A Thổ rung đùi đắc ý vây cái đuôi, sau đó ở bên trong phòng này ở đây nghe chỗ đó ngửi ngửi, một lát sau, nhưng lại chạy tới cửa trên mặt đất gục xuống. 3. Hôm sau, Dịch Hân liền tìm lại đây, đồng thời còn đã mang đến nhiều A Thổ yêu đồ ăn, đem con chó đen này cao hứng được trên nhảy dưới tránh, né đòn, vông vông tiếng chó sủa thật xa có thể nghe thấy được. Cho ăn no A Thổ, Dịch Hân liền hỏi Lục Trần ngày hôm qua cho A Thổ ăn cái gì, Lục Trần lẽ thẳng khí hùng nói chung quanh nơi này nhiều như vậy núi rừng, đem A Thổ tiến đến trong rừng bản thân tìm ăn, ăn no rồi dĩ nhiên là trở lại rồi. Dịch Hân ngây người sau nửa ngày, thiếu chút nữa ôm A Thổ nước mắt chảy ròng, đáng hận A Thổ con chó này cũng là không có lương tâm, đã biết do ở bên kia thiếu tâm nhãn giống như mà hung ác với cái đuôi, cùng Dịch Hân thân mật là thân mật, nhưng một khi Dịch Hân muốn mang nó đi, A Thổ liền liều chết không tử. Như thế thử mấy lần, Dịch Hân rốt cục vẫn phải không thể làm gì mà vứt bỏ rồi, đành phải âm thầm quyết định về sau nhiều tới nơi này mấy lần, hảo hảo chiếu cố con chó nhỏ đáng thương không cha không mẹ này. Đối với Dịch Hân tấm lòng này, Lục Trần là không nhìn thẳng rồi, A Thổ thì ở có ăn thời điểm dốc sức liều mạng nịnh bợ, ăn no rồi tương tự bỏ qua, không có tiết tháo chút nào đáng nói. Thời gian từng ngày trải qua, đảo mắt lại đến rồi vụ thứ hai linh thực bắt đầu gieo trồng thời điểm. Lục Trần liền lại tiếp tục ở phòng ốc cùng linh điền ở giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, cuộc sống, bất đồng chính là, hiện tại ở bên cạnh hắn thường thường thêm một con trong ngày vui sướng hiếu động chó đen. Đồng môn đệ tử Tạp Dịch đối với Lục Trần bên người đột nhiên thêm một con chó đương nhiên là có chút kỳ quái, nhưng mà này vô luận như thế nào cũng không tính là cái chuyện lớn gì, cũng sẽ không có người xen vào việc của người khác. A Thổ trong ngày đi theo Lục Trần, đem làm Lục Trần ở bên trong linh điền làm việc thời điểm. Nó ngay tại trong thạch bản cốc khắp nơi đi bộ, có đôi khi tháo chạy vào núi rừng, có đôi khi nằm sấp đồng ruộng địa đầu ngủ, ở nơi này phàm nhân thế tục cực kỳ trông ngóng tiên gia môn phái bên trong, ít nhất A Thổ thời gian là trôi qua cực kỳ mãn nguyện. Ăn no rồi đi nằm ngủ, tỉnh ngủ liền chơi, chơi mệt mỏi ngủ tiếp lại ăn, sung sướng đến mức thần tiên đều không bằng được rồi. Cứ như vậy đã qua một đoạn thời gian, ngày nào đó vào lúc giữa trưa, A Thổ rời khỏi thạch bản cốc, chạy vào thạch bản cốc biên giới trong một chỗ rừng cây. Mấy ngày này đến nó khắp nơi tán loạn, đêm này thạch bản cốc gần bên địa hình không khác biệt lắm đều thăm dò rồi, đã ở rất nhiều địa phương đều để lại nước tiểu dấu vết. Trước mắt mảnh rừng cây này ở vào thạch bản cốc phương Bắc, là nó cuối cùng một mảnh còn chưa thăm dò qua địa bàn. A Thổ lòng tin tưởng tràn đầy mà bước chân vào cánh rừng này, như là từ trước tới nay tương tự dò xét lấy linh địa, khắp nơi ngửi ngửi lấy. Trong rừng cây rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến tiếng chim hót, cũng không biết là từ chỗ nào chỗ rậm rạp đầu cảnh trên truyền đến. Ánh mặt trời từ cành lá khe hở ở giữa vương vãi rơi xuống, chiếu sáng con đường bằng phẳng trong rừng. A Thổ một đường nghe đấy, khi thì chạy chậm, khi thì đi thong thả mà đi về phía trước, bất chi bất giác đã đi rồi rất xa. Đột nhiên, ở trong khu rừng này nơi hẻo lánh có chút âm u nào đó, một cái bóng mơ hồ ở cành lá rậm rạp khóm cây sau lưng thoáng cái rồi qua. A Thổ hai cái lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên, mạnh mẽ dừng bước lại, sau đó bỗng nhiên xoay người, trong miệng lộ ra ô ô tiếng giống trầm thấp. Ánh mắt lộ ra một chút vẻ hung ác đến. Nhưng là phía sau của nó không có vật gì, chỉ có rừng cây trống chân trống hoác. A Thổ nhìn chằm chằm vào kia phiến lỗ hổng trong rừng nhìn trong chốc lát, dần dần trầm tĩnh lại, trong mắt giống như có vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là xoay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi vài bước, đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh nó chuyển tới, hình như là có người đột nhiên đạp ở trên mặt đất trong rừng, dẫm đã gãy một cây cành khô. Đem làm một tiếng kia tí tách âm thanh truyền đến, A Thổ mạnh mẽ nhảy lên. Hướng về phía cái hướng kia nhe lên hàm răng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ở cái hướng kia trên, một chỗ khóm cây sau lưng, đột nhiên một trận cành lá lắc lư, sau đó từ nhánh cây kia về sau, chậm rãi hiện ra một bóng người. Một tấm mỹ lệ dị thường rồi lại có chút lạnh lạnh khuôn mặt tiểu nữ hài, xuất hiện ở khóm cây kia sau lưng, ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn cách đó không xa con chó đen kia. Mệt mỏi kiệt sức. Ngẫm lại ngày mai, vẻ mặt thảm cho. Còn muốn nghĩ viết Chu Tiên lúc ấy. Một tuần lễ mới viết một hai chương. Thật sự là hoài niệm A. Làm sao bây giờ sao? Không có cách A. Vẫn phải là viết. Chương 100, thiếu nữ huyết thủ. Ở chỗ sâu trong rừng cây, một mảnh yên tĩnh, cách một lùn cành lá, chó đen A Thổ cùng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện kia dương mắt nhìn nhau lấy. Chẳng biết tại sao, A Thổ xem ra lộ ra có chút khẩn trương, trừng lớn một đôi mắt chó, không hề nháy mắt một lần mà nhìn chằm chằm vào cô gái đằng sau khóm cây kia. Đặc biệt là ở nó đống nhiên ngẩng đầu. Dùng cái mũi trong không khí ngửi ngửi vài cái về sau, A Thổ đông nhiên hướng lui về phía sau một bước, sau đó bộ lông trên cổ chậm rãi dựng thẳng lên đến, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, đối với tiểu cô nương kia lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ân, một con chó A. Cái kia ở sau lưng khóm cây tiểu nữ hài, ánh mắt cũng luôn luôn đang đánh giá lấy A Thổ, giống như có vài phần kinh ngạc, hoặc như là có chút tò mò, một lát sau, cành lá đột nhiên lắc lư, sau đó nàng từ đằng sau khóm cây kia đi ra. Như một cái tiên tử rơi vào thế gian, thanh nhã được không dính cho bụi, mỗi tiến lên trước một bước, phảng phất cành lá xanh biếc đều vì nàng lắc nhẹ chập chờn, tay phải giấu ở sau lưng, tay trái rơi tại bên người, nàng dần dần lộ ra vẻ tươi cười, phảng phất mang theo ngây thơ, hướng A Thổ đi tới. Giống. A Thổ trong cổ họng tiếng gầm gừ đột nhiên vang thêm vài phần, tựa hồ đối với thiếu nữ xinh đẹp này tràn đầy cảnh giác và địch ý. Ồ! Cô gái kia có vẻ cảm thấy bất ngờ, dừng bước chân, nhưng nhìn xem A Thổ ánh mắt lại phảng phất càng nhiều hứng thú hơn chút, ánh mắt trong veo sáng ngời lại đánh giá A Thổ một phen về sau, nàng trầm ngâm một hồi, sau đó như là nghĩ tới điều gì, có chút nở nụ cười. Ngươi lại đây A! Người thiếu nữ kia ở cách A Thổ 6-7 thước xa bên ngoài địa phương, ngồi chồm hổm xuống. Vẫn là bảo trì tư thế kỳ quái tay phải giấu ở sau lưng, sau đó nâng tay trái lên, làn da như tuyết, nhìn về phía trên tựa như xanh nhạt mềm mại mỹ lệ. Nàng đúng A Thổ vây vây tay, đem âm thanh cố ý phóng thấp chút, như nói qua lời nói nhẹ nhàng, mang theo một chút quỷ dị vô danh, nói, con chó nhỏ, ngươi lại đây à. A Thổ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài mỹ lệ kỳ dị kia, đối với nàng mời đến giống như mắt điếc tai ngơ. Trong rừng bầu không khí im lặng mà có chút lạnh cứng, nhưng mà cô gái kia có vẻ cũng không thèm để ý, nàng có chút nheo lại con mắt, ánh mắt lại phảng phất càng ngày càng sáng, nhìn xem A Thổ, nở một nụ cười, sau đó lại cong rôi ngón tay trắng nõn, đúng A Thổ nói, con chó nhỏ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất đói sao? Có phải hay không cảm thấy luôn luôn đều ăn không đủ no à? A Thổ nhìn chằm chằm vào nàng không tha, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp và mơ hồ, giống như phẫn nộ, hoặc như là nghi hoặc. Thiếu nữ nở nụ cười, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong thanh âm phảng phất dần dần mang thêm vài phần hấp dẫn khó nói lên lời, gần như khó có thể tưởng tượng kia như giống như quỷ mị âm thanh tuyến, dĩ nhiên là theo như vậy một cái tiểu nữ hài chỉ khoảng 10 tuổi trong miệng nói ra được. Ta có thể giúp ngươi a, lại đây a, ta cho ngươi ăn một loại đồ vật. Một loại ngươi chân chính khát vọng, rồi lại chưa từng thấy qua đồ ăn nha. Nàng mỉm cười, thần thái như tựa tiên tử thánh khiết mỹ lệ. Nhưng là trong một đôi mắt kia lại phảng phất lóe ra hỏa diễm đáng sợ mà lại điên cuồng giống như tới từ địa ngục. A Thổ do dự mà, như là có chút chần chờ bất quyết, nhưng một lát sau về sau, nó có vẻ có chút không ngăn cản được cái loại hấp dẫn thần bí này, rốt cục vẫn phải về phía trước bước ra bước chân, sau đó chậm rãi đi tới trước người tiểu cô nương kia. Nó không hề nhe răng trợn mắt, bộ lông trên cổ cũng bình phục lại, cái đuôi ngẫu nhiên hội lay động một cái, nhưng trong phần lớn thời gian, A Thổ nhìn xem tiểu cô nương này trong ánh mắt vẫn là trong nghi ngờ mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu nữ trên khuôn mặt chậm rãi lộ ra nụ cười hài lòng, vươn tay nhẹ nhàng mà sờ soạn một cái A Thổ cái óc. A Thổ có một cái động tác co lại về sau rất nhỏ, sau đó liền nghe được giọng nói của thiếu nữ kia trở nên sâu thẳm mà phiêu hốt, chậm rãi từ sau lưng của nàng lấy ra nàng cánh tay phải kia. An đi, ta biết rõ trong lòng ngươi khát vọng nhất, nhưng thật ra là vật này. Nàng lén lút nói với A Thổ. Ánh sáng từ khe hở giữa những cành lá rậm rạp rơi xuống, đống đột nhiên, ở chỗ sâu trong mảnh rừng cây này đột nhiên một mảnh lặng im, gió ngừng cây tĩnh, phảng phất toàn bộ thiên địa toàn bộ thế giới đều dừng lại xuống. Một vòng đỏ thấm màu máu đống nhiên hiện lên, vì một mảnh trời đất này bôi lên trên làm cho người thấy mà giật mình một đạo vết máu, ngay tại A Thổ trước mắt, cái kia vừa mới xuất hiện tay phải của nàng. Máu tươi chảy đầm địa xuống dưới, điên cuồng mà tùy ý mà chạy xuôi theo, dọc theo làn da non mịn kia nhấp nô lấy. Một cái huyết thủ, một cái máu tươi chảy đầm địa làm cho người không rét mà run huyết thủ. Mùi máu tươi đậm đặc trong nháy mắt như nước thủy triều, giống như phô thiên cái địa mà tuôn ra qua ở chỗ sâu trong mảnh rừng cây này. 3. Lục đại ca. Một tiếng kêu to thanh thúy, từ trên bờ ruộng chuyển tới, Lục Chân ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Dịch Hân đang đứng ở cạnh đó cười đối với hắn phất tay. Lục Chân ném mở công cụ trong tay, vô vô tay vứt bỏ bùn đất, sau đó đi tới, ở mép bờ ruộng đặt mông ngồi xuống, cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Dịch Hân cười hì hì nói, hôm nay không có việc gì a, nhàn rỗi liền đã chạy tới nhìn xem. Lục Trần bĩu môi, cảm thán nói, này làm người chênh lệch thật lớn, chỗ ta đệ tử tạp dịch dưới chân núi suốt ngày mệt mỏi cái gần chết còn lợi nhuận không có bao nhiêu, ngươi này 2-3 ngày nhàn rỗi còn kiếm được đầy buồn đầy bát, không phải là trong bụng cái kia thần bản trên so với ta nhiều mấy cây cột nha. Dịch Hân vốn ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nghe vậy gò má đỏ lên, phun Lục Trần một cái, nói, lại nói bậy à? Lục Trần cười ha ha, Dịch Hân đảo mắt hướng bốn phía nhìn một chút, hỏi, ồ, A Thổ sao? Nó bình thường không phải đều đi theo ngươi tới nơi này sao? Lục Trần ân một tiếng, cũng nhìn nhìn gần bên, tuy rằng không thấy được A Thổ bóng dáng nhưng thần sắc bình tĩnh mà đối với Dịch Hân nói, con chó đần kia không chịu ngồi yên, liền thích đến chỗ chạy loạn, còn yêu thích chui vào cánh rừng, lúc này đại khái lại là chạy đến đâu chỗ trong rừng đi à? Như vậy à? Dịch Hân xem ra có chút thất vọng, nhưng mà rất nhanh trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng, đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, A Thổ mới đến nơi này không lâu, ở đây địa bàn vừa lớn, khắp nơi đều là núi rừng khe rãnh, A Thổ sẽ không phải lạc đường đi lạc A. Lục Trần chẳng hề để ý mà khoát khoát tay, nói, không có chuyện gì đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Dịch Hân có chút bất đắc dĩ mà nhìn xem Lục Trần, cũng không biết vị này Lục đại ca đến cùng là ở đâu ra lòng tin tưởng mạnh như vậy, dù sao đổi thành nàng là không thành, nhưng mà trước mắt tìm không thấy A Thổ cũng là không có cách nào khác, nàng cũng đành phải cưỡng chế một chút lo lắng trong lòng kia. Đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, ngươi nghĩ kỹ muốn ta làm sự tình không có à? Lục Trần nhìn xem dãy núi phương xa, cũng không quay đầu lại, thuận miệng đáp, chuyện gì à? Dịch Hân nói, ngươi không phải lần trước đã từng nói qua, giúp ta nghĩ kế, sau khi thành công liền để ta đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện sao? A, chuyện này a. Lục Trần như là tỉnh ngộ lại, quay đầu nhìn Dịch Hân, thần thái nhẹ nhõm, cười nói, như thế nào, ngươi rất gấp sao? Dịch Hân lắc đầu, nói, ta đương nhiên không vội rồi. Nhưng mà sự kiện kia, ngươi thật sự giúp ta đại ân, ta đã nghĩ ngợi lấy có thể cũng trở về báo Lục đại ca một cái. Lục Trần nói, tạm thời còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ kỹ rồi nói sau. Vậy được rồi. Dịch Hân ngồi xổm được lâu rồi, có vẻ cảm thấy có chút đi đứng đau bứt nhức, liền dứt khoát cũng trực tiếp rơi vào trên bờ ruộng, rơi xuống Lục Trần bên người. Lục Trần nhìn nàng một cái, nói, không sợ bùn đất dơ bẩn dưới mặt đất à? Dịch Hân mấp máy môi, nói, ta mới không sợ. Ban đầu ở mê loạn chi địa thời điểm, trong nước trong đất đều lan qua, đặc biệt là còn có cái loại này trùng. Thuốc, có thể so sánh ở đây dơ bẩn nhiều hơn. Lục Trần cười to. Dịch Hân trừng mắt liếc hắn một cái, tiếng cười của hắn hơi dừng lại, nói với Lục Trần, nhưng mà gần nhất ta thăm dò được một sự kiện, là Bách Thảo Đường qua ít ngày sẽ thu thập một điểm nhân thủ làm linh lực bồi dưỡng nhân tài, nếu là làm tốt lắm mà nói ngoại trừ khả năng có một điểm cơ duyên bên ngoài sao, nói không chừng còn có khả năng mở ra phiến linh điển dưới núi này. Không biết ngươi có hứng thú hay không à? Lục Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Dịch Hân trong ánh mắt nhiều hơn một chút ngạc nhiên, nói, ngươi rõ ràng có thể nhấc lên sớm biết như vậy việc này. Dịch Hân nhìn xung quanh, thấy gần bên không người, lúc này mới hơi đắc ý cười cười, hạ giọng đối với Lục Trần nói, tuy rằng chúng ta dịch ra những năm gần đây ra cảnh, nhưng tổng vẫn còn có chút đồng tộc huynh trưởng chú bác bái nhập Côn Luân Phái, trong đó có một vị ngay tại Bách Thảo Đường phía trên, làm Thiên Đăng chân nhân thủ hạ tùy tùng. Thế nào? Có hứng thú sao? Dịch Hân cười hì hì nhìn xem Lục Trần, nói, làm linh lực bồi dưỡng nhân tài loại sự tình này, đây không phải là tiền bối trưởng lao chính là trong bổn môn trẻ tuổi lợi hại thiên tài tinh anh, nếu là lọt vào tầm mắt, ngày sau thế nhưng mà có đại tạo hóa. Lục Trần nhìn xem nàng, sau một chốc về sau bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó gật đầu nói, có a, ta đương nhiên là có hứng thú. Cái hứa hẹn kia. Hắn chỉ một cái Dịch Hân, sau đó gật đầu nói, đã giúp cho ta cái a. Được rồi. Dịch Hân trên mặt dáng cười mà dùng sức gật đầu. 3. Ở chỗ sâu trong rừng cây. Cái huyết thủ kia ở chó đen A Thổ trước mắt chậm rãi lướt qua, màu máu đỏ tươi và đáng sợ như là dao găm sắc bén, kích thích đồng tử của nó không giữ nổi mà có rút lại lấy. Mà cô gái xinh đẹp dị thường kia, tay trái mềm mại trắng như tuyết, ôn nhuận như ngọc đang nhẹ khẽ vuốt vuốt A Thổ ra lông phía sau lưng, tay phải thì máu tươi chảy đầm địa huyết thủ, tràn ngập mùi máu tanh gây mũi nồng nặc. Một màn quỷ dị này cực kỳ quái dị mà tập trung ở trên người của nàng, làm cho nàng phảng phất tiên tử xinh đẹp thánh khiết, lại như là ác quỷ dữ tợn. An đi. Nàng sâu thẳm trầm thấp rồi lại thanh âm dễ nghe, quanh quẩn ở trong khu rừng này, ngươi là thiên lang huyết mạch, từ nhỏ liền không giống bình thường, đồ ăn phàm tục sao có thể đủ thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Chỉ có máu tươi bao hàm linh lực, mới là thứ ngươi khát vọng nhất. Đến an đi. Tay của nàng chậm rãi bỏ vào A Thổ khoe miệng, mang trên mặt mỉm cười kỳ dị. Làm như chờ mong, hoặc như là đồng tình, có lẽ còn một điều điểm cùng loại khát vọng, đến nếm thử mùi vị máu tươi này, chỉ cần ngươi hưởng qua loại tư vị này, một ngày nào đó, huyết mạch trong cơ thể ngươi sẽ tỉnh lại. A Thổ tiếng thở dốc bắt đầu chậm rãi thay đổi lớn, trong ánh mắt của nó hình như có thống khổ dãy rua, mấy lần muốn rời khỏi, lại mỗi lần ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên bàn tay máu chảy đầm địa kia. Một lát sau, A Thổ đầu chậm rãi nhích lại gần. Nó lè lưỡi. Ở cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại có như giống như ác ma huyết thủ trên, nhẹ nhàng liếm lấy một cái. Máu tươi tràn ngập tán đi, dung nhập ở giữa mồm miệng của nó. Ánh sáng trong rừng, lặng yên tối xuống dưới, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã hoàng hôn. Chương 101, dấu vết trên lưng. Lúc hoàng hôn, sắc trời đem tối không tối thời gian, ánh nắng chiều còn treo ở bầu trời phía tây, như hỏa diễm thiêu đốt phóng xạ ra mỹ lệ dị thường mà sáng lạn dư quang. Trong thạch bàn cốc trải qua có chút ảm đạm xuống. đại đa số đệ tử tạp dịch trải qua rời khỏi, Lục Trần cùng Dịch Hân vẫn ngồi ở bên mép bờ ruộng, nhìn xem xung quanh một mảnh lạnh lùng, lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thời gian đã qua thật lâu, mắt thấy trời sắp tối rồi, nhưng Á Thổ vẫn chưa có trở lại. Dịch Hân có chút lo lắng, không giữ nổi mà nhìn khắp bốn phía, đồng thời thỉnh thoảng mà hướng Lục Trần chăm chú nhìn một cái, Lục Trần cũng hơi hơi nhíu mày, xem ra có chút bất ngờ. Như thế lại đợi một hồi, mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, chân trời cuối cùng một đạo tà dương sắp biến mất, này to như vậy một mảnh trong thạch bản cốc cũng sắp bị hắc ám bao phủ thời điểm, Dịch Hân rốt cục nhịn không được đứng lên, đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, chúng ta đi tìm kiếm Á Thổ A. Lục Trần cau mày nói, thung lũng này quá lớn, chúng ta cũng không biết con chó đần kia chạy đi đâu A, tăng thêm trời vừa chập tối rồi, không có cách nào tìm. Dịch Hân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, có phải hay không là A Thổ tự mình chạy về nhà? Lục Trần nghĩ nghĩ, nói, chắc có lẽ không à, những ngày này nó mỗi ngày đều đi theo ta cùng đi quay trở lại, chưa từng có tự mình chạy đi qua. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ a? Dịch Hân gấp đến độ xoay quanh, xem ra thật sự rất lo lắng, đang hoảng loạn chỗ, đống nhiên chỉ nghe bên người Lục Trần ô một tiếng, đi đến bên cạnh của nàng, nói, ngươi nhìn bên cạnh. Dịch Hân theo Lục Trần chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bờ ruộng bên kia xa xa, trải qua trở nên cực kỳ lờ mờ trên một cái lối nhỏ, đống nhiên xuất hiện một cái bóng đen, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, sau đó hướng bọn hắn ở đây tới gần. Bóng đen kia vóc người không cao, đợi đi được gần chút ít thời điểm, quả nhiên là A Thổ bộ dáng, nhưng mà kỳ quái chính là, ngày thường gần đây hoạt bát hiếu động sôi nổi, tuy rằng quẹ chân nhưng vẫn là yêu thích chạy trốn A Thổ, ngay lúc này lại đi được chậm chạp dị thường. Từng bước một, nó dẫm đạp ở trên bờ ruộng, hắc ám im hơi lặng tiếng mà ở bên người nó quần quật lấy, phảng phất cùng da lông màu đen của nó dung làm một thể, chỉ có một đôi mắt của nó, ở trong sơn cốc lờ mờ này mơ hồ hiện ra một điểm sâu thẳm hào quang, lộ ra cùng lúc bình thường có một chút bất đồng. A Thổ. Dịch Hân mừng rỡ mà kêu lên, trước lo lắng lập tức không cánh mà bay, cười hì hì hướng con chó đen kia đi tới, đồng thời mở ra hai tay, trong miệng cười nói, thôi A Thổ, hôm nay ta chờ ngươi thật lâu rồi à, ngươi đây là chạy đi đến nơi nào chơi. A Thổ bước chân hơi hơi dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Dịch Hân hướng nó chạy tới, lập tức dừng bước. Sau lưng Dịch Hân, Lục Trần nhìn xem A Thổ con mắt, sau đó không nói một lời mà cũng theo đi lên. Ha ha. Trong nháy mắt, Dịch Hân đã chạy đến A Thổ bên người, ngồi xổm người xuống trước là dùng tay sờ lên A Thổ đầu, sau đó tựa như bình thường tương tự, một cánh tay vướt A Thổ ra lông phía sau lưng, một cánh tay ôm A Thổ đầu, cùng nó thân mật mà chơi đùa lấy. Làn da trắng nõn của nàng ở trong cảnh đêm này lộ ra mỹ lệ khác thường cùng dễ làm người khác chú ý, cái cổ thon dài còn có mặt mũi gò má ngay tại A Thổ trước mắt, thỉnh thoảng vẫn còn trên người nó dựa vào một cái, nương theo lấy giọng nói vui mừng thanh thúy của nàng, lộ ra như vậy ấm áp. A Thổ một đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc Dịch Hân cái cổ, miệng của nó có chút mở ra lại khép lại, hình như có trầm thấp thở dốc, thời gian dần qua lại hé miệng, như người lữ hành đói khát thấy được nước suối trong veo ngọt ngào phía trước, răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết, ở khoe miệng của nó sáng lên lấp lánh, có một chút cảm giác lạnh lẽo. Đầu của nó mơ hồ có chút co lại phía sau, sau đó lại từ từ vươn trước, như là đáp lại Dịch Hân vui mừng ôm, chậm rãi đã đến gần cái cổ trắng nõn của cô gái kia. Răng nanh sắc nhọn cùng phảng phất vô cùng mịn màng mạch máu gần trong gang tấc. Đông dưng một cánh tay đột nhiên từ trong bóng tối âm u rối ra, xuyên qua Dịch Hân đầu vai đè xuống, thoáng cái phủ lên chó đen Á Thổ con mắt. Một đôi đồng tử sâu thẳm kia đột nhiên ngay tại mảnh đêm tối lờ mờ này trong rồi biến mất. Á Thổ thân thể đột nhiên chấn động, đứng ở tại chỗ thân hình run rẩy một cái, bộ lông trên cổ đột nhiên dựng thẳng lên, nhưng lại trong nháy mắt bình phục, hết thể nhanh được phảng phất mắt thường khó gặp, trong nháy mắt nó lại lần nữa yên tĩnh trở lại, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ, mặc cho Lục Trần bàn tay che đậy lấy con mắt của nó. Ba, ngươi chó đần này, chạy đi nơi đâu dã nữa à? Lục Trần cười mắng A Thổ một câu, bàn tay hay vẫn là che ở A Thổ trên ánh mắt, thân thể cũng ngồi xổm A Thổ bên cạnh, nhìn sang giống như là che A Thổ đầu, sau đó quay đầu đối với Dịch Hân mỉm cười nói, nhưng mà cuối cùng là trở lại rồi, hiện tại sắc trời không còn sớm, lại trễ một điểm còn có cấm đi lại ban đêm, xem ra hôm nay là chơi không được nữa. Chúng ta hay vẫn là trở về đi. Dịch Hân do dự một chút, cười nói, tốt. Nói qua, nàng lại sờ lên A Thổ da lông mềm mại, cười nói, A Thổ, ngươi ngoan ngoãn nghe Lục đại ca mà nói ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi, được không? Nhưng mà ngươi cũng không thể lại tùy tiện chạy ra đi, chơi đến trễ như vậy mới trở lại được à. A Thổ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt vẫn là bị Lục Trần che lấy, bảo trì im lặng, chỉ là miệng của nó có chút đóng mở một cái. Răng nanh sắc bén trắng như tuyết ở khóe môi lướt qua một luồng ánh sáng âm u. yên tâm đi, quay đầu lại ta tìm sợi dây thừng đem nó buộc trên tàng cây, xem nó còn có thể chạy không.
A, vậy không nên, A Thổ nhiều đáng thương.
Dịch Hân lập tức kháng nghị nói.
Lục Trần cười gật gật đầu, nói, tùy ngươi vậy, ngươi nói đi không buộc liền không buộc.
Ai?
Dịch Hân lập tức cao hứng trở lại, gật gật đầu đối với Lục Trần nở một nụ cười, sau đó lại sờ lên A Thổ đầu, liền xoay người hướng xa xa đi đến rồi.
Đi vài bước về sau, nàng đỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy ở trên bờ ruộng kia, Lục Trần vẫn là nhẹ nhàng án lấy A Thổ con mắt, một người một chó sóng vai, nhìn về phía trên tư thế kia có vẻ có chút cổ quái.
Lục đại ca, ngươi vì cái gì luôn phủ ở A Thổ con mắt à?
Dịch Hân lớn tiếng hỏi.
A, chó đần này không nghe lời, ta được trừng trị nó, đợi tí nữa liền mang nó đi trở về.
Lục Trần cười hồi đáp.
Dịch Hân A một tiếng, xoay người tiếp tục đi về phía trước, sau đó rất nhanh biến mất ở trong cảnh đêm kia.
Đem làm người thiếu nữ kia cuối cùng một mảnh tàn ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa lúc, bên trong cả tòa sơn cốc liền chỉ còn lại có Lục Trần cùng A Thổ. Ngay lúc này sắc trời trải qua hoàn toàn đen lại, hắc ám từ bốn phương tám hướng tràn ngập mà dưới, đem thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn nuốt sống.
Trong bóng tối, A Thổ vẫn là lặng lặng mà đứng đấy, như là đang đợi cái gì.
Một lát sau, nó đột nhiên cảm giác được trước mắt buông lỏng, sau đó phủ ở con mắt của nó bàn tay, chậm rãi rời đi.
Trong bóng tối khuôn mặt của người nam nhân kia, liền xuất hiện ở trước mắt của nó, như bóng mờ trong đêm khuya đen kịt, mơ hồ không rõ, chỉ có sáng ngời nhưng có chút khắc nghiệt ánh mắt, lạnh lùng mà ngưng mắt nhìn lấy A Thổ con mắt.
Ở giữa thiên địa, đột nhiên có gió lạnh thổi qua.
Lạnh lẽo thấu xương, phảng phất có thể đem máu tươi đông cứng, cứng lại.
A Thổ hướng lui về phía sau một bước, sau đó chậm rãi, đem thân thể nhẹ nhàng phục thấp trên mặt đất, giống như thuận theo thần tử, ở trước mặt quân vương cường đại cúi đầu, ở trong miệng của nó, còn phát ra một trận trầm thấp như nước nở kêu khẽ âm thanh.
Lục Trần nhìn chằm chằm vào A Thổ nhìn một hồi, đột nhiên đứng người lên xoay người đi đến, đồng thời trong miệng thản nhiên nói, đêm đã khuya, chúng ta trở về.
3.
Trong khe núi yên lặng, trong phòng nhỏ đơn giản lại lạnh lẽo, Lục Trần đốt lên một cây nến.
Cửa phòng đã đóng trên, cửa sổ đóng chặt lại, vì vậy căn nhà nhỏ cô độc này tựa như cùng thế giới bên ngoài cách ly ra, biến thành một cái thiên địa nho nhỏ.
A Thổ nằm sấp Lục Trần bên chân, nhìn về phía trên có vẻ có chút buồn ngủ cùng mỏi mệt, chỉ là cũng không có như vậy thiết đi.
Nó đem đầu tới gần Lục Trần mắt cá chân, có chút cọ lấy, cái đuôi đen dài câu được câu không mà hội lay động một cái, lại thủy chung dị thường mà yên tĩnh.
Lục Trần một mình ngồi im lặng thật lâu, lông mày khẽ nhíu lại như là đang suy tư cái gì, thật lâu về sau, hắn bỗng nhiên túi thấp người, sau đó trực tiếp ngồi trên mặt đất, đồng thời chìa tay đem Á Thổ ôm lấy, phóng ở trên chân của mình.
Một cỗ khí tức không hiểu, có vẻ từ trên người hắn mơ hồ phát ra, A Thổ bất an mà hốn éo đông nhúc nhích thân thể, nhưng là ở nhìn một cái mặt không biểu tình Lục Trần về sau, rất nhanh liền thành thực xuống dưới, yên tĩnh mà nằm sấp ở trong lồng ngực của hắn.
Lục Trần ánh mắt đảo qua A Thổ trên người, ở trong đôi tròng mắt của nó dừng lại hơi lâu thời gian, sau đó đột nhiên chìa tay đẩy ra A Thổ miệng.
Răng nanh sắc nhọn trắng như tuyết ở trước mắt hắn lộ ra ngoài, xen lẫn nhàn nhạt gần như nhỏ đến khó thể ngửi giống như một chút mùi máu tanh.
Lục Trần sắc mặt hơi đổi, vung lỏng ngón tay, sau đó bàn tay đặt tại A Thổ da lông trên thân thể, chậm rãi hướng phía dưới sờ soạng.
Phía dưới bộ lông, con chó đen này cơ bắp cố lấy một ít, quấn quanh lấy xương cốt, có một loại lực lượng kỳ dị cảm giác, mà khi tay của hắn lướt qua A Thổ ngực bên cạnh lúc, Lục Trần bỗng nhiên ngừng lại.
Cách cơ bắp da lông, ở trong lồng ngực kia, đang có một trái tim cường tráng lực lưỡng mà đập đều lấy.
Cường tráng, rất nhanh, mãnh liệt đấy, đập đều lấy, hơn xa qua dã thu thông thường, cũng hơn xa qua bản thân bình thường.
Lục Trần sâu trong đáy mắt lướt qua một chút âm u, nhưng thần sắc trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn, ở cảm giác một hồi A Thổ kia quái dị tim đập về sau, bàn tay của hắn lần nữa trượt xuống dưới động, ở A Thổ lưng trên hướng về sau sơ soạn.
Vào tay chỗ, đồng nhiên có một điểm ướt át.
Lục Trần ánh mắt cụp xuống, thấy được A Thổ da lông màu đen ở giữa, có một vòng bóng mờ đen thẫm,
giống như máu tươi chảy qua vết tàn, ở khô cạn và huyết tinh ở giữa, tản mát ra khí tức rất nhỏ, sau đó cách đó không xa, lại là cùng loại một khối vết máu nho nhỏ.
Lục Trần từng điểm lục lọi mà đi, từng khối dấu vết lưu lại dần dần ở A Thổ da lông trên hiển lộ ra đến, có bám vào mặt ngoài, có chính là đã thâm nhập dưới da, sau đó hội tụ khép lại đến cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái hình dạng.
Lục Trần sắc mặt, lần thứ nhất lạnh xuống, ánh mắt cũng là rét lạnh như lao, nhìn trước mắt bám vào chó đen trên lưng cái kia do máu tươi dấu vết tạo thành đồ vật.
Đó là một cái thủ ấn.
Thủ ấn do máu tươi hình thành.
Hắn bỗng nhiên đem bàn tay của mình xây đi lên, sau đó liền phát hiện cái thủ ấn kia tựa hồ chỉ có bàn tay hắn hơn một nửa lớn,
phảng phất giống như là bàn tay một đứa trẻ, lây dính rơi máu tươi, ở A Thổ trên người che hạ cái vết máu này. Cảnh ban đêm càng sâu, đột nhiên có gió lạnh thổi qua, đột nhiên phá khai cửa sổ căn phòng này, gió lạnh thổi táp vào mặt, trong lúc đó thổi tắt một cây nến này. Toàn bộ thế giới, đột nhiên đen lại. Này đánh vần chua thoải mái, từ ngày hôm qua sáng sớm đến bây giờ, trải qua gõ 1.4 rồi. Tiếp tục cảm thụ chua thoải mái. Chương 102, đôi nam nữ hung ác. Trong bóng tối, Lục Trần ngồi ngay ngắn bất động, A Thổ nhưng lại đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ, trong miệng phát ra mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Gió lạnh thổi lướt mà qua, trong phòng ngoài phòng, một mảnh lạnh lạnh. Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, ngoài phòng một mảnh biển cả màu đen, vô biên vô hạn. Lục Trần cúi đầu xuống, thấy được trong bóng tối kia, hai điểm mang chút u lục con ngươi liền ở bên cạnh của mình, lóe ra sáng bóng kỳ dị, phảng phất là bảo thạch trong suốt chân quý, hoặc như là dẫn theo ánh sáng âm u âm lãnh hàn ý, như ác quỷ lặng yên ngưng mắt nhìn. Như là cảm thấy ánh mắt của hắn, A Thổ cũng thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu hướng Lục Trần xem ra. Một người một chó ánh mắt trên không trung gặp nhau, giằng co một lát sau, Lục Trần chìa tay nhẹ nhàng sờ soạn một cái A Thổ đầu, thấp giọng nói, không có chuyện gì đâu. A Thổ yên tĩnh trở lại, Lục Trần đứng người lên đi đến bên cửa sổ trên, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, sau đó mặt không biểu tình mà một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Ba một tiếng, ngoài phòng thế giới lại lần nữa cùng ở đây tách rời ra. Ba. Hôm sau, mặt trời như thường lệ bay lên, trong núi Côn Luân mọi người nhưng như thường ngày tất cả hàng chuyện lạ, mỗi một người đều án lấy tự mình quỹ tích trải qua thời gian. Thân là trong Côn Luân phái tầng dưới chót nhất đám đệ tử tạp dịch có cuộc sống của mình, vậy thì chính là trong mỗi ngày chăm chỉ làm việc, vì để tương lai hy vọng trường sinh thành tiên mà truy tìm lấy, dù là một chút hy vọng kia cực kỳ xa vời, nhưng dưới đời này hết thảy mọi người, không cũng là vì chút hy vọng kia mà nỗ lực sao. Trong truyền thuyết những cái câu chuyện kia, từ tầng dưới chót nhất đệ tử tạp dịch nghịch tập kích, cuối cùng thành thánh thành tiên thần thoại, đến nay vẫn đang truyền bá ở trong cuộc sống, trải qua trăm ngàn năm mà bất diệt, ngược lại mang theo càng ngày càng mỹ lệ vầng sáng, khích lệ lấy một đời lại một đời đám đệ tử tạp dịch vì thế mà kính dâng trên nhân sinh của mình. Lúc ánh mặt trời rơi xuống ở thạch bản cốc trên thời điểm, Lục Trần mang theo A Thổ cũng đến nơi này. So với hắn sớm hơn khối người như vậy, cho nên giờ phút này ở trong mảnh linh điền lớn đã có lao động bóng dáng. Về phần ngày hôm qua lời thề son sắt nói muốn lại đến tìm bọn hắn đùa Dịch Hân, trước mắt còn không thấy được thân ảnh của nàng, có lẽ vẫn còn nàng ấm áp trong chăn ngủ nương A. Cùng đêm qua khác thường so với, trải qua một đêm giấc ngủ A Thổ hôm nay giống như có lẽ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, theo sát ở Lục Trần bên người, khập khiễng mà khắp nơi đi bộ lấy, nghe ngửi ngửi, cùng bình thường không có gì khác nhau. Lục Trần cũng rất giống con đang tại tối hôm qua chuyện gì đều không có phát sinh, thần thái tự nhiên mà làm lấy chuyện của mình. Đến linh điền về sau liền hạ ruộng, cũng không có nhiều hơn nữa quản A Thổ. Đương nhiên, càng không có như ngày hôm qua đối với Dịch Hân đã từng nói qua như vậy, tìm một sợi dây thường đem A Thổ buộc ở đằng kia trên cây. A Thổ ngay từ đầu còn ngay tại Lục Trần mảnh linh điền này quanh thân chơi đùa lấy, chỉ là chơi lấy, liền có chút ít nhảm chán rồi, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây sau một lúc, đối với Lục Trần kêu to hai tiếng, Lục Trần cũng không quay đầu lại, giống như không có nghe thấy. A Thổ sau khi do dự một chút liền tự mình chạy ra. Hôm nay A Thổ đối với thạch bàn cốc này một phiến địa phương ngược lại là hết sức quen thuộc rồi, bờ ruộng dọc ngang tung hoành bờ ruộng đối với nó mà nói căn bản không phải vấn đề, rất nhanh liền chạy ra khỏi linh điền đi tới núi rừng bên cạnh. Chỉ là nó đi tới phía trước, bất chi bất giác trước mắt liền lại xuất hiện mảnh rừng cây kia, im lặng mà đứng lặng ở con chó đen này phía trước. A Thổ rõ ràng mà có chút do dự một hồi lâu, ở tại chỗ qua lại gục xuống lại đứng lên. Cuốn nhiều cái vòng tròn luẩn quẩn về sau, rốt cục vẫn phải chậm rãi đi vào mảnh rừng cây kia. Mảnh rừng cây này rất là lạnh lùng, càng sâu nhập vừa tiên tĩnh, thời gian dần trôi qua có vẻ liền tiếng chim hót cũng không nghe được rồi. Vốn nên là rừng rậm sinh cơ rạt rào, chẳng biết tại sao lại cho người một loại cảm giác lạnh lẽo hoang vắng hái hùng khiếp vía. A Thổ chậm rãi đi tới, một đôi mắt chó luôn luôn cảnh giác mà nhìn xem xung quanh, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Ở đi thôi một đoạn đường về sau, nó bỗng nhiên ngừng lại, hướng gần bên nhìn quanh, phát hiện nơi này chính là ngày hôm qua nó gặp được tiểu nữ hải thần bí kia địa phương. Vông, vông vông. A Thổ kêu hai tiếng. Gió nhẹ từ trong rừng lặng lẽ thổi qua, cành lá xanh biếc nhẹ nhàng đong đưa lấy, nhưng không ai cho nó đáp lại. A Thổ đợi một hồi, có vẻ có chút hoang mang, nhưng hoặc như là nhẹ nhàng thở ra, xoay người chuẩn bị rời khỏi ở đây. Chỉ là vừa lúc đó, đột nhiên từ ở chỗ sâu trong cánh rừng truyền đến một âm thanh tiếng cười trầm thấp. Âm thanh kia thanh thúy dễ nghe. Như chuông gió ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn, không thấy người cũng đã một bộ bức họa ưu mỹ. Sau một lát, lời kia âm thanh mảnh mai, theo gió bay tới, con chó nhỏ. Đến A. A thổ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ở chỗ sâu trong cánh rừng khóm cây rậm rạp kia, chần chờ sau một lát, hay vẫn là đi tới. Vài miếng xanh mới còn không có giả cỗi lá cây, kỳ quái mà từ đỉnh đầu trên cây tung bay rơi xuống, lá cây khe khe đong đưa lấy, sau một lát, một tấm tuyệt mỹ xuất trần phảng phất còn mang theo một tia ngây thơ tiểu nữ hài khuôn mặt, từ sau phiến lá kia hiện lộ ra đến. Nàng nhiều hứng thú mà nhìn xem A thổ, cười khanh khách lấy, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị, như trong mắt của rắn, mỹ lệ mà nguy hiểm. Hay là, bởi vì nguy hiểm mà mang theo mỹ lệ quỷ dị. A thổ đống nhiên dừng bước, nâng lên cái mũi trong không khí nghe thấy một cái. Có mùi huyết tinh. So với ngày hôm qua đậm đặc thật nhiều. Ngươi nghe thấy được à? Tiểu cô nương kia nhìn xem A thổ, mỉm cười, sau đó duỗi ra tay trái trắng non của nàng đối với nó ngắc, nói, lại đây à, ta cho ngươi xem thứ tốt nha. A thổ do dự một chút, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia, chẳng biết tại sao, cũng không có tiếp tục hướng trước. Cô gái kia giống như có chút bất ngờ, sau khi suy nghĩ một chút, khóe miệng vui vẻ có vẻ nhiều hơi có chút, cũng không có lại nói thêm cái gì, chỉ là chậm rãi đẩy ra rồi trước người cành lá. Một vòng hào quang đỏ tươi như máu, trong nháy mắt ở phía trước lóe lên một cái rồi biến mất, trong không khí huyết khí càng phát ra dày đặc. Lại đây nha, ngươi không phải thích nhất mùi vị máu tươi sao? Cô gái xinh đẹp kia nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trong phảng phất mang theo hấp dẫn khó hiểu, nói, đừng sợ, ngươi trời sinh chính là uống máu, lại đây à, lại đây à. A thổ thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy lên, trong hai con ngươi dị quang lấp lánh không ngừng, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên trong rừng bên kia, đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một cái bóng đen thoáng hiện, như giống như quỷ mị đảo mắt lướt tiến vào kia phiến sau lưng khóm cây, thình lình đúng là Lục Trần. Một tiếng thét kinh hãi mạnh mẽ từ đằng sau khóm cây kia truyền tới. A thổ cũng là giật mình ở tại chỗ, ngây ra như phỗng, giống như nhất thời cũng là há hốc mồm. Mà đang ở giữa mấy hơi ngắn ngủi này, chỉ nghe trầm thấp trầm đục liên tục vang lên, cũng không biết đằng sau khóm cây kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy, nhưng lại sau một chốc, đột nhiên lại là một tiếng tiếng nổ vang, một cây đại thụ trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, khắp khóm cây rầm rầm ngã xuống. Mùi máu tanh đậm đặc vô cùng trong nháy mắt đập vào mặt, màu máu đỏ thấm bay lên trời, chỉ thấy ở đằng sau khóm cây kia trên mặt đất nằm một cái trải qua khó có thể phân biệt ngoại hình dã thú, giờ phút này dĩ nhiên chết đi, vô cùng thê thảm chính là trên thi thể này mình đầy thương tích, cũng không biết bị cắt đứt ra bao nhiêu miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi đến khắp nơi đều là. Hai bóng người từ khóm cây về sau xoay người ra lại dây dưa ở cùng một chỗ, đúng là trong lúc đó kịch đấu, đúng là Lục Trần cùng kia nhìn lại có vẻ vừa mới hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Làm cho người líu lươi chính là hai người này ở một tấc vung ở giữa, ra tay lại đều là tàn nhẫn khắc thường. Khóa cổ móc mắt nện ngực đá chỗ hiểm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chạy chỗ hiểm đi, rồi lại từng cái bị đối phương hóa giải, sau đó liền hội nên đón đối phương càng mạnh hơn nữa cứng rắn đáng sợ hơn sát chiêu. Đấu pháp như vậy, đều không có bình thường tu sĩ thi triển thần thông lúc phong quang cùng ung dung đẹp đẽ quý giá, càng không có nửa điểm trong truyền thuyết thần tiên khí độ. Ở nơi này là ở tu chân danh môn trên núi Cô Luân, này rõ ràng chính là trong nhân gian thế tục sát thủ hèn hạ hung ác nhất. Mà trong đó làm cho người kinh ngạc chính là tiểu cô nương kia rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại hung ác làm cho người khác tức luận ruột, thậm chí so với Lục Trần cũng không yếu. Nhưng mà đến cuối cùng, Lục Trần có vẻ rốt cục vẫn phải chiếm được thượng phong, lại không phải thủ đoạn tàn nhẫn đạo hạnh cao thâm, mà là đang loại này quỷ dị lại dị thường hung hiểm cận thân chém giết bên trong, tiểu cô nương kia lực lượng ở trèo chống một hồi về sau, rốt cục vẫn phải yếu đi xuống dưới. Kia cái thú thi thể máu tươi nhiễm trên thân thể của bọn hắn. Liền trên khuôn mặt mỹ lệ xuất trần của cô bé kia cũng co giọt máu, nhìn về phía trên nhiều thêm vài phần dữ tợn hung ác. Nàng hung dữ mà thở hổn hển, hai tay bị Lục Trần bắt lấy, đột nhiên một tiếng thét lên, nhưng lại trực tiếp dùng hàm răng nhào lên cắn Lục Trần nhất hầu. Lần này Lục Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, đau hừ một tiếng, chỉ cảm thấy trên cổ một trận đau đớn truyền đến, một tiếng gầm giận dữ, mạnh mẽ nhấc chân, trùng trùng điệp điệp đâm vào phần bụng của cô gái kia. Cô gái kia nghẹn ngào la hét. Cả thân thể vậy mà đều bị đụng được bay lên, nhưng người trong gió đồng bền một đoạn, trước là run rẩy, lại rất nhanh cố nén, như một mảnh như lông vũ trực tiếp rơi vào trên một cây khô, sau đó im hơi lặng tiếng mà trượt rơi xuống. Như một cái ấu thú hung ác vô cùng, trên mặt nàng dính máu, mắt lộ ra sắc ý, miệng lớn thở hổn hển, lạnh lùng mà nhìn xem Lục Trần. 3. Lục Trần đưa tay sờ một cái cổ, cảm giác trên tay đứt ác, đặt ở trước mắt xem xét, nửa trưởng đều là máu tươi. Hắn ngẩng đầu hướng cách đó không xa bên ngoài cô gái kia nhìn một cái, lập tức mặt không đổi sắc mà kéo xuống một khối quần áo, ở trên cổ quấn quanh một vòng, trói lại cái kết. Ngươi so với chó còn hung a? Lục Trần nói ra. Cô gái kia có chút hít mắt, sâu trong đáy mắt lóe ra hào quang nguy hiểm, trong lúc đó, thân thể nàng như lò xo, toàn bộ bắn đi ra ngoài, lại không phải đánh về phía Lục Trần, mà là quỷ dị mà phóng tới đứng ở một bên chó đen A Thổ. Tiếng gió lăng lệ ác liệt, nó thế như đao, phảng phất sau một khắc muốn đem A Thổ xé nát, lệnh con chó đen này thân thể đều cuộn mình một cái, kinh hoàng mà lùi về phía sau. Liên tại lúc này, thân ảnh của Lục Trần đột nhiên lại từ bên cạnh đâm lại đây, thoáng cái ở giữa không trung phá khai thiếu nữ đáng sợ kia, đồng thời miệng quát, chạy đi, A Thổ. A Thổ kinh hồn chưa định, vô ý thức mà cụp đôi, xoay người chạy trối chết, chỉ trong chớp mắt liền chạy ra khỏi thật xa, biến mất trong giữa rừng. Chỉ là có lẽ là quá mức kinh hoàng, con chó đần này chạy phương hướng dĩ nhiên là sai, không có hướng bên ngoài cánh rừng chạy tới, mà là xông về phía rừng rậm chỗ càng sâu. Không trung bóng người tách ra rơi xuống đất. Hai người đều là đồng thời phát ra một tiếng rên, Lục Trần trên cổ lại lần nữa chạy xuống máu đến, vừa cột lên bố khối không cánh mà bay, lộ ra miệng vết thương đáng sợ đồng thời lại thêm ba đạo nhìn thấy mà giật mình vết chảo, là ở vừa rồi trong nháy mắt đó bị cô gái kia đánh lén. Mà cô gái kia sau khi rơi xuống đất, nhưng lại thất tha thất thểu liền lùi lại ba bước, một đôi mi thanh tú đẹp mắt nhíu chặt lấy ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, dùng tay che bụng dưới. Ở ngón tay xanh nhạt như ngọc hở ra, máu tươi đỏ thấm chậm rãi rỉ ra. Quần áo phía dưới vết máu bên trong, mơ hồ xuất hiện một cái miệng vết thương máu thịt bé bét. Đó là kiếm thương. Đó là bị người hung hăng đâm một kiếm, không hề bất dung tình sát ý nghiêm nghị miệng vết thương. Màu máu bên trong, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. 9.000 chữ. Trải qua mệt mỏi thảm rồi, còn muốn tiếp tục. Cố gắng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 103, bản lĩnh giết người. Nàng ngẩng đầu hướng Lục Trần nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lục Trần trên tay. Chỗ đó phảng phất có một thanh đoản kiếm màu đen tàn ảnh lướt qua, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, có vẻ cho tới bây giờ đều là không có vật gì. Gò má thiếu nữ càng phát ra tái nhợt, trên bụng máu tươi cũng là chảy ra được càng ngày càng nhiều, nhuộm hồng cả ngón tay của nàng, chỉ có ánh mắt của nàng vẫn đang nhạy cảm mà hung ác, mang theo một chút hàn ý, lạnh lùng mà nhìn xem Lục Trần. Sau một chốc về sau, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, ta mới 10 tuổi mà thôi, ngươi rõ ràng cũng hạ thủ được. Lục Trần sắc mặt không thay đổi chút nào. Nói, ta chỉ là còn không muốn chết. Phì. Cô gái kia cười lạnh nói, ngươi một đại nam nhân khi dễ ta còn lấy cớ nhiều như vậy, ngươi thật sự không biết xấu hổ sao. Lục Trần không hề đi đón lời của nàng, ở như có điều suy nghĩ mà nhìn nàng một lát sau, đồng nhiên cất bước hướng tiểu cô nương này đã đi tới. Thiếu nữ này lập tức lộ ra hơi khẩn trương lên, thân thể hướng về sau rụt một cái, đồng nhiên lớn tiếng nói, ngươi không thể giết ta. Lục Trần ở trước người của nàng đứng vững. Nhìn xem cái này chiều cao thân người vẫn chưa tới lồng ngực của mình tiểu cô nương, một thời gian cũng là có loại cảm giác không chân thực, mặc ngươi chẳng ai ngờ rằng, cái này bề ngoài như trích tiên mỹ lệ xuất trần cô bé, lại sẽ có một mặt khác nguy hiểm hung tàn như thế. Ngày đó ở núi Côn Luân cửa chỗ, nhìn thấy tình cảnh của nàng trong đầu thoáng cái rồi qua, Lục Trần trong nội tâm bỗng nhúc nhích, cau mày nói, vì cái gì? Ta thế nhưng mà lai lịch rất lớn, ngươi dám động ta mà nói, ngươi nhất định phải chết. Cô gái kia hung dữ mà uy hiếp hắn nói. Lục Trần lông mày nhíu lại, như là cảm nhận được một chút hứng thú, nói, a, lợi hại như vậy. Nói nghe một chút. Cô gái kia như là chần chờ một chút, nhưng nhìn một cái Lục Trần ánh mắt có vẻ mơ hồ trở nên có chút lạnh như băng, vội vàng nói, ta thế nhưng mà lập tức muốn trở thành Bạch Thần Chân Quân người đệ tử thân truyền thứ ba. Hả? Lần này Lục Trần ngược lại thật sự chấn động, nhịn không được lần nữa cao thấp đánh giá một cái người thiếu nữ này. Bạch Thần Chân Quân kia là nhân vật bậc nào? Ở trong Côn Luân phái là cùng Thiên Lan Chân Quân hai ngọn núi cùng sừng sững tuyệt thế cao nhân, cho dù là Đường Kim Côn Luân phái trưởng môn Nhàn Nguyệt Chân Nhân, cũng không quá là đại đệ tử của hắn mà thôi. Mọi người đều biết chính là Bạch Thần Chân Quân chỉ có hai vị đệ tử, một vị là Nhàn Nguyệt Chân Nhân, một vị khác thì tu sĩ Kim Đan Chắc Hiển, mà gần 60 năm đến nay, trong Côn Luân phái chưa từng nghe nói qua Bạch Thần Chân Quân còn động đậy ý niệm thu đồ đệ. Phải biết rằng, đây chính là Hóa Thần Chân Quân. Là thần châu hạo thổ trong tu chân giới nhân vật cao cấp nhất. Như vậy một cái tiểu nữ hài 10 tuổi, cũng dám nói muốn nhập kia chân quân môn hạ. Lục Trần phản ứng đầu tiên chính là, thiếu nữ này đang nói láo. Nhưng rất nhanh, hắn đống nhiên nghĩ tới ngày đó ở trong thành Côn Ô, lão mã trong âm thầm nói với hắn qua một tin tức. Hắn nhíu nhíu mày, hướng trước bước ra một bước, gần như cùng nàng gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm vào con mắt của cô gái kia, nói, hẳn là ngươi chính là trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp năm trụ thiên tài. Cô gái kia ngơ ngác một chút, có vẻ có chút bất ngờ, nhưng lập tức hơi ngạo khí mà nói, đúng vậy, chính là ta, cái này ngươi biết ta không có lửa ngươi à. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ thấy Lục Trần tay nâng chừng rơi, nhưng lại trực tiếp chạm ở sau đầu cô gái kia, lập tức chỉ thấy thiếu nữ mặt mày biến sắc, hừ nhẹ một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước té xuống, ở trên nửa đường hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Lục Trần vươn tay, ôm lấy thân thể của nàng, lông mày nhanh khóa chặt, trong miệng lẩm bẩm một câu, nói, gặp quỷ rồi, như thế nào xui xẻo như vậy. 3. Chó đen A Thổ nhanh chân chạy như điên, hoảng hốt chạy bừa mà chạy qua rừng rậm, bất chi bất giác bỏ chạy rất xa, đợi nó phục hồi lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện mình rõ ràng đã đi tới trên một cái ngọn núi khác. Ở đây có lẽ đã không phải là thạch bản cốc khu vực, ngọn núi này cũng có chút không giống bình thường, trên núi cơ bản không có cây cối cao lớn gì, ngược lại đại bộ phận địa phương đều sinh trưởng lấy cỏ xanh tươi mơn mận, nhất là ở chân núi hơi chết bằng phẳng trên sườn núi, càng là tràn đầy một mảng đồng cỏ lớn. Núi gió thổi tới, cỏ xanh như cơn sóng lớn phập phồng, giống như là một cái thảm cỏ màu lục mềm mại, khiến người nhìn liền không nhịn được nghĩ đi lên đánh cho lan. A Thổ ở dưới ngọn núi này ngây người khoảnh khắc, đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái, trong miệng trầm thấp kêu hai tiếng, có vẻ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là xoay người lại, dọc theo đến đường đi trở về. Cứ việc cái hướng kia có vẻ có hung hiểm rất lớn, nhưng là đối với nó mà nói, phảng phất còn có một cái mà trọng yếu hơn đồ vật, lặng yên chiến thắng nó một trái tim cho trong sợ hãi, khiến nó trở về. Nhưng mà vừa lúc đó, A Thổ chợt nghe xa xa, sắc thực nói, là từ chỗ sâu trong một mảng đồng cỏ lớn kia, đông dưng truyền đến một tiếng ùm ùm bỏ bốn. Ồ! Âm thanh! Có chút quen hay. A Thổ ngơ ngác một chút, xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng dáng cực kỳ to lớn ở trong mảnh bụi cỏ rậm rạp kia lười biếng mà trở mình, giơ lên một cái đầu trâu cực lớn, hướng nó ở đây nhìn một cái. Đó là một cái trâu xanh hình thể cực lớn, còn có hai cái sừng trâu kỳ dị. Thiên ngai nơi nào không gặp lại, hoang cốc đường về sau lại thấy quân. A Thổ trong mắt quay tròn chuyển động một vòng, sau đó đối với xa xa con trâu xanh kia bông bông kêu hai tiếng, chạy tới. A Thổ chạy đến trên đồng cỏ, đến gần kề, mới càng phát ra mà cảm giác được sự khổng lồ của con trâu xanh này, nhìn về phía trên giống như là một tòa núi nhỏ tựa như. Mà trâu xanh giờ phút này như là đang ở chỗ này phơi nắng tương tự, trong lúc rảnh rỗi, ngược lại là có chút ít tò mò nhìn con chó đen nhỏ kia một đường chạy tới trước mặt của mình, sau đó đối với mình kêu lên. Vông, vông vông, vông 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 vông. A Thổ cái đuôi luôn luôn đong đưa, xem ra đối với con trâu xanh này cực kỳ cung kính mà tận lực nịnh nọt. Sau đó có vẻ có chút ý tứ khẩn cầu. Nhưng mà trâu xanh đối với cái này thì không phản ứng chút nào, ngắm A Thổ một lát sau liền đã mất đi hứng thú, trong miệng ùn ùn bỏ bốn. Ồ! Mà kêu một tiếng, sau đó hai mắt một lần nữa có chút híp mắt trên, xem ra giống như là lại muốn ngủ đi. A Thổ có chút lo lắng, rồi lại không dám đối với con thần thú cực kỳ to lớn này bất kính, ở tại chỗ gấp đến độ xoay quanh. Đúng lúc này, đông nhiên một thân ảnh nhưng lại từ trâu xanh sau lưng vòng vo đi ra. Đó là bóng dáng một cô gái, dáng người thon thả, dung mạo cực đẹp, đầu vai hất lên một kiện vô cùng dễ nhìn xích vũ áo choàng, giống như là một mảnh dáng hồng mỹ lệ đáp xuống đầu vai thanh tú của nàng. Cô gái này cùng trâu xanh đứng được rất gần, thậm chí có một cánh tay còn đặt tại trên thân thể trâu xanh, mà trâu xanh cũng không có gì phản cảm cử động, xem ra đối với cô gái này có chút vài phần kính trọng. Nàng kia đi tới về sau, trên khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ là thản nhiên nói, tiểu thanh không thích xen vào việc của người khác. Ngươi đừng phiền nó. A Thổ ngây ngẩn đứng ở chỗ cũ sợ run một hồi lâu, nhìn xem lười biếng trâu xanh, lại nhìn một chút cô gái kỳ quái kia, có vẻ có chút làm không rõ này quan hệ giữa hai người, nhưng mà rất nhanh, nó nhớ lại chuyện trọng yếu hơn, ở đây không có cứu binh, nhưng là trong rừng dưới núi, còn có cái khác đối với nó mà nói mà trọng yếu hơn người. A Thổ trong miệng phát ra một tiếng gào thét, có vẻ có chút tức giận, đối với này một người một trâu ông ông kêu hai tiếng, quay đầu sông hạ sơn. Trâu xanh không nhúc nhích chút nào, mắt trâu mấp máy, xem ra giống như có lẽ đã sắp ngủ rồi. Ngược lại là đứng ở nơi này trâu xanh bên người cô gái trẻ tuổi, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhìn xem đang bỏ mạng chạy trốn con chó đen nhỏ kia, nói, con chó này giống như có chút không thích hợp. Ùm ùm bỏ bốn. Ồ bốn. Trâu xanh đầu trâu cực lớn vòng vo lại đây, trên mặt đất cỏ xanh bên trong lề mề hai cái, ngáp một cái, xem ra nhưng là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Cô gái trẻ tuổi kiệt nhưng lại vẫn nhìn xa xa A Thổ chạy xa bóng lưng, trầm tư một lát sau đó thấp giọng nói, có một cỗ huyết khí A. 3. Vách tường xám trắng ở trước mắt hiện hiện run rẩy, đem làm nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm, trước mắt liền là cảm giác như vậy. Một lát sau, thiếu nữ khôi phục thanh tỉnh, có chút gian nan mà quay đầu, sau đó liền thấy được ngồi ở bên giường Lục Trần khuôn mặt kia. Người đã tỉnh A. Lục Trần đối với nàng cười cười, gật gật đầu, thần sắc rất là ôn hòa. Thiếu nữ cả kinh, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, như bị kinh sợ, đột nhiên muốn ngồi dậy trở tay đánh tới, nhưng là thân thể mới lật lên khoảnh khắc, đột nhiên chán nản té xuống, ngã ở trên giường, tốt dưới thân thể là chăn nệm mềm mại, cũng không thế nào đau. Thiếu nữ thở dốc vài cái, lập tức phát hiện mình trên người tay chân đều bị trói lại, không thể động đậy, nhưng mà bụng dưới vốn là chảy máu miệng vết thương cũng là bị băng bó kỹ rồi, ở trong cảm giác đau đớn mơ hồ trên vết thương còn có từng đợt cảm giác mát lạnh, tựa hồ là bị đắp lên cái thuốc gì, cảm giác còn rất không tệ. Thiếu nữ dương mắt nhìn về phía Lục Trần, theo dõi hắn một lát sau, nói, ngươi có ý tứ gì? Lục Trần thở dài, xem ra có chút bất đắc dĩ, nói, ta vừa rồi luôn luôn suy nghĩ xử trí như thế nào ngươi a. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn như thế nào? Lục Trần rôi ra hai ngón tay, nói, hai cái biện pháp, thứ nhất, ta thay ngươi chữa thương cứu chữa, chờ thương thế của ngươi rồi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện này, thứ hai, nếu không thì ta hay vẫn là giết người diệt khẩu được rồi. Cô gái kia nghe được cái biện pháp thứ nhất lúc sắc mặt khinh miệt, vẻ mặt khinh bỉ, nhưng nghe đến biện pháp thứ hai lúc nhưng lại làm cho hoảng sợ, cả giận nói, lớn mật. Ngươi rõ ràng dám giết ta. Lục Trần nghiêm mặt nói, ta cũng là không có cách nào khác. Cô gái kia càng phát ra tức giận, cả giận nói, cái gì gọi là không có cách nào khác, cho ngươi không phải muốn giết ta. Ta lại không trêu cho ngươi, chẳng lẽ cũng bởi vì trước đó vài ngày ta ở gian phá điếm kia bên trong nghị trộm ngươi mấy hạt thương quyết tử. Ta nói ngươi tên này nhìn xem lớn lên cũng không tệ lắm, như thế nào lòng dạ độc ác như vậy. Lục Trần nói, ngươi vừa rồi trong những lời kia mắng ta trừ hơi có chút bên ngoài đều là sai, ta không phải loại người như vậy. Cô gái kia trợn trừng hắn, chờ giây lát về sau cười lạnh nói, ngươi vừa mới còn nói muốn giết ta sao. Nhưng mà ngươi nói đi ta vừa rồi cái đó một điểm nói đúng. Lục Trần ho khan một tiếng, nói, cửa tiệm kia đích thực là phà điếm, không có cách nào khác, lao bản mở cửa tiệm chính là ngu xuẩn. Về phần mặt khác, ta liền không thừa nhận rồi. Cắt. Cô gái kia hừ một tiếng, xem ra rõ ràng không tin, nhưng mà những lời này xuống, bầu không khí giữa hai người ngược lại là hòa hoãn một ít. Sau nửa ngày, cô gái kia nghĩ nghĩ, lại nói, thân phận của ta trải qua đã nói với ngươi rồi, ngươi nếu là không sợ làm tức giận chân quân mà nói liền cứ việc hại ta. Lục Trần nói, ta không muốn hại ngươi. Thiếu nữ khoát tay, nhìn xem trên tay cột dây thừng, cười khẩy nói, vậy ngươi cột ta là có ý gì? Lục Trần im lặng chỉ chốc lát, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, nói, ta không muốn đi trêu chọc Bạch Thần chân quân, thả ngươi cũng được, nhưng mà ngươi muốn nói cho ta, ngươi tuổi còn nhỏ, lại là từ đâu học được những bản lĩnh giết người này. Phát xong tiếp tục viết, tranh thủ 12 điểm trước lại viết một chương, liều mạng. Chưa xong còn tiếp. Chương 104, Hào Quang Xanh Biếc. Ta nào có cái gì bản lĩnh giết người? Tiểu cô nương này quả quyết phủ nhận, cười lạnh nói, ngươi đi ra ngoài tùy tiện nghe ngóng dưới. Ta có thể là từ nhỏ ngay tại thành Côn Ngô Bạch gia lớn lên cô nương, thanh bạch gia đình xuất thân tốt, đoan trang văn nhã người gặp người thích, có người tin lời của ngươi mới là lạ. Lục Trần im lặng chỉ chốc lát, nói, ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn a. Thoáng dừng một cái về sau, nói, người Bạch gia. Bạch Liên. Cô gái kia nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Lục Trần. Tuổi con nhỏ liền sinh ra được một tấm khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc Bạch Liên, một đôi mắt sáng đánh giá một cái Lục Trần. Lại nhìn một chút xung quanh căn phòng này, nói, ngươi hay vẫn là đệ tử tạp dịch. Lục Trần cười cười, nói, thiên tư không tốt, khiến cho ngươi chê cười rồi. Hừ. Bạch Liên có vẻ đúng là vẫn còn tuổi tác ít đi một chút, nghe câu khích lệ này trên khuôn mặt liền có vẻ đắc ý, nhưng mà rất nhanh nàng đỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, phì một cái, nói, phì. Thiên tư của ngươi chênh lệch còn có thể bắt ở ta, đây là đang vòng vo mắng ta a. Lục Trần mỉm cười lắc đầu, không nói gì. Bạch Liên trong mắt đảo lòng vòng, đông nhiên nhiều hứng thú mà nhìn hắn một cái, nói trở lại, một cái đệ tử tạp dịch trên người, như thế nào lại có những này lung tung lộn xộn buồn sự, lai lịch của ngươi là gì? Lục Trần nói, ta trước kia là mổ heo, từng thấy qua máu, đánh qua một trận, về sau cảm thấy mổ heo không có ý nghĩa, liền nghĩ thành tiên đắc đạo, cho nên thiên tân vạn khổ chạy trốn Côn Luân phái. Mổ heo. Bạch Liên dáng cười trên khuôn mặt lập tức thoáng cái cứng đờ. Lục Trần vừa nói, tuy rằng trên khuôn mặt nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn ở nhanh chóng xoay chuyển. Trước mắt người thiếu nữ này Bạch Liên hiển nhiên là một cái phiền toái cực lớn, hơi chút xử lý vô ý, là được có thể mang đến hậu hoạn vô tận. Nghĩ đến chỗ vướng mắc, liền gần đây tỉnh táo hắn cũng nhịn không được trong lòng oán trách vài câu, nghĩ thầm đầu năm nay, liền tiểu nữ hài 10 tuổi đều đáng sợ như vậy rồi, nếu là trưởng thành còn phải rồi. Liền tại lúc này, đột nhiên trong phòng hai người đồng thời nghe được từ cửa phòng bên kia truyền đến một trận vèo vèo tiếng vang. Bạch Liên hai mắt tỏa sáng, nhưng Lục Trần nhưng lại vẻ mặt chấn định mà đứng lên, sau đó đi tới cửa bên cạnh mở cửa phòng ra. Một cái bóng đen vèo một tiếng chạy trốn tiến đến, đúng là chó đen Á Thổ. Chỉ thấy nó vừa tiến đến liền dị thường thân mật mà nằm Lục Trần bên người liếm, dốc sức liều mạng ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ bộ dáng định nọt. Lục Trần đóng cửa thật kỹ, cười mắng một câu, nói, đừng giả bộ ngu xuẩn, vừa rồi ngươi bỏ lại ta tự mình một người chạy, ta còn nhớ được sao? A Thổ lập tức phát ra tiếng kêu khẽ nước nở nghẹn ngào, xem ra có chút khổ sở, nhưng mà đúng lúc này, đống nhiên từ đầu giường kia truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng lại Bạch Liên nằm ở đằng kia cười khẩy nói, ai ở giả bộ A, ta rõ ràng nhớ rõ vừa rồi ngươi trước gọi con chó đen này chạy trốn, hiện tại ngược lại chó quái gì? Nói chuyện có thể hay không có chút lương tâm A, đại thúc. Đại thúc. Lục Trần mặt đen một cái, nhưng là không đợi hắn mở miệng phản bác, A Thổ dĩ nhiên quay đầu quá khứ, đi qua, có chút giật mình mà chứng kiến người thiếu nữ nằm trên giường kia, lập tức một tiếng gầm gừ gào thét, lông trên cổ từng sợi dựng thẳng lên, nhe răng trợn mắt răng nanh sáng như tuyết, hung dữ mà hướng về phía Bạch Liên kêu một tiếng, xem ra một lời không hợp muốn xông lên hung hăng cắn lên hai phần bộ dáng. Bạch Liên nhưng lại không hề sợ hãi, chờ A Thổ cười lạnh nói, chó đần, ngươi lại đối với ta gọi bậy, ta liền lột da của ngươi ra. A Thổ càng phát ra căm tức rồi, nhưng mà xem ra đối với Bạch Liên có vẻ nó thật đúng là có chút ít kiêng kỵ, một chuỗi âm thanh mà kêu sủa lấy, nhưng vẫn đứng ở Lục Trần bên chân, nửa bước đều không có xông về phía trước đi. Lục Trần hướng ngoài mạnh trong yếu A Thổ trên mông đít đá một cái, máng, đồ đần, nàng bị ta trói lại, ngươi sợ cái gì? A Thổ chó trừng mắt, quả là thế, chỉ thấy Bạch Liên nằm ở trên giường tay chân đều bị cột, lập tức tinh thần đại chấn, một tiếng ông ông kêu to liền nhào tới. Như lang như hổ mà vọt tới Bạch Liên trước người, mở cái miệng rộng hự hự ở giữa không trung làm bộ loạn cắn, đe dọa giống như mà đối với nàng thị uy lấy. Bạch Liên tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, dùng tay lung tung ngăn cản vài cái, lập tức cả giận nói, chó ngu xuẩn, thật sự là cùng chủ nhân kia của ngươi tương tự không có lương tâm, đã quên là ta cho đồ vật ngươi thích nhất sao. A Thổ ô ô kêu hai tiếng, bộ dạng hung hăng như trước, xem ra giống như đột nhiên nghe không hiểu tiếng người rồi, nhưng mà nhe răng trợn mắt thời điểm. Mắt chó dư quang hay vẫn là vụng trộm hướng Lục Trần bên kia liếc một cái. Lục Trần đã đi tới, lông mày khe nhíu lại, nói, đúng rồi, đây cũng là một việc ta muốn hỏi ngươi, ngươi làm sao lại biết rõ huyết thực loại vật này. Bạch Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi một lần nữa, nhưng lập tức hừ một tiếng, nhưng lại nghiêng đầu đi, một bộ nghe không hiểu ngươi nói cái gì ta cũng lười chẳng muốn nói nhiều bộ dáng. Lục Trần sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, huyết thực là phía Nam Man tộc trong nhiều thế hệ truyền thừa một loại bí pháp. Lịch đại chỉ có tất cả đại tát mãn, tế tự mới có thể học tập loại pháp môn này, trung thổ ở đây trước giờ không truyền bá. Ngươi cũng đã biết, ta một khi đem việc này lấy báo lên, ngươi đừng nói muốn trở thành chân quân đệ tử, nói không chừng ở này núi Côn Luân trước trực tiếp bị người cho rằng yêu nghiệt chết cháy cũng nói không chừng. Bạch Liên sắc mặt liên tục biến ảo mấy lần, xoay đầu lại nhìn xem Lục Trần, ánh mắt cũng lạnh xuống, nói, ngươi một cái mồ heo, rõ ràng biết rõ nhiều như vậy. Ngươi vụng trộm có bao nhiêu bí mật, liền không cần ta nói a. Một cái đệ tử tạp dịch thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực kinh người, còn biết được nhiều bí mật như vậy, muốn ta nói, làm không tốt ngươi hay vẫn là tam giới ma giáo gian tế sao, thật muốn vạch mặt, ngươi có tin hay không chính mình cũng sống không được. Lục Trần khẽ cúi đầu, sau một chốc về sau, lắc đầu chậm rãi nói, ta không là ma giáo gian tế. Ai mà tin sao? Bạch Liên cười lạnh nói, nhìn chằm chằm vào Lục Trần, ánh mắt lạnh lẽo như xà. 3. Trong phòng có im lặng ngắn ngủi, trong lúc nhất thời ai đều không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt của song phương vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, ai cũng không chịu hơi chút lui về phía sau. Bầu không khí hơi khẩn trương lên. A Thổ còn ở bên cạnh hung ác muôn dạng mà nhe răng trợn mắt lấy, nhưng là răng nanh lộ liễu nửa ngày thiếu chút nữa liền nước miếng đều nhỏ giọt trên giường lúc, A Thổ đột nhiên phát hiện hai người khác rõ ràng đều không có nhìn ý của nó. Hai người kia mắt to trừng mắt nhỏ, lẫn nhau dùng ánh mắt hung ác nhất uy hiếp lấy đối phương. Ở A Thổ xem ra có vẻ hai người này loại giống như ở phẫn nộ mà so với lấy con mắt của ai trường được càng lớn, càng thời gian dài không cần chớp mắt. A Thổ đột nhiên cảm giác được tự mình có chút xấu hổ. Nó có chút chật vật mà khép lại miệng, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhìn kia hai cái dùng ánh mắt rằng con người, quyết định phải giúp một cái chủ nhân của mình. Vông vông, vông vông gâu gâu. Chó đen A Thổ đông nhiên gầm hét lên, sau đó nhảy lên một cái, mở ra miệng rộng hướng Bạch Liên trên khuôn mặt căn xuống dưới. Đang tại rằng co định lẫn nhau áp đảo khí thế của đối phương Lục Trần cùng Bạch Liên đồng thời kinh hãi không ngớt, Bạch Liên kinh kêu một tiếng, thân thể vô thức hướng bên cạnh lệch ra đi, nhưng A Thổ cùng nàng gần trong gang tấc, này trong lúc vội vã đâu có tránh được mở. Dưới tình thế cấp bách, Bạch Liên đột nhiên sắc mặt trầm xuống, bị trói ở cổ tay đột nhiên hướng trước ngực khẽ dựa, giống như bắt được cái gì đó. Ở một bên Lục Trần trong lòng khẽ động, liền vội mở miệng quát, "A Thổ, đừng sang bậy." Như Bạch Liên thiên chi tiểu nữ như vậy, nhưng mà nàng trong âm thầm như thế nào, nhưng tại ngoài sáng trên nàng dù sao cũng là thành Côn Ngô thế gia đại tộc nữ, lại dự định sẽ trở thành vì Bạch Thần chân quân đệ tử, người có thân phận bực này, trên người nếu như không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng được gần dấu gì, đó mới là sự tình kỳ quái. Chỉ là ở điện quang hỏa thạch kia ở giữa, A Thổ thân thể thoáng dừng một cái, đồng nhiên lại trông thấy có một đạo quang mang màu xanh biếc, đột nhiên từ Bạch Liên ngực chiếu xạ đi ra, rơi xuống ở nhào về phía trước A Thổ trên người. A Thổ thân thể ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, không trên không dưới, tựu như vậy đỉnh trệ ở cách mặt đất cao vài thước không trung. Không hiểu thấu chó đen có chút nghi hoặc lại có chút sợ hãi, không có hung tướng, hướng bốn phía nhìn quanh một cái, sau đó đối với Lục Trần ông ông kêu lên. Lục Trần ở ánh sáng màu lục bắn ra thời điểm sắc mặt thay đổi một cái, nhưng sau đó cảm thấy lực lượng trong đó cũng không mãnh liệt, cũng không có sát ý, thần sắc liền nhẹ nhõm một ít. Giờ phút này lắc đầu, cũng không đi quản A Thổ, mà là quay đầu đối với Bạch Liên nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại việc này từ vừa mới bắt đầu không phải ta chủ động tìm làm phiền ngươi. Đã tất cả mọi người có chút bí mật không thể cho ai biết, ta cảm thấy được chúng ta dứt khoát nắm tay giảng hòa, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Liên một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Lục Trần nhìn xem, có vẻ muốn xem thấu nội tâm người nam nhân trước mắt này, sau một chốc về sau, nàng đỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, đừng chỉ quản nói nghe hay lắm, trước thả ta ra. Lục Trần gật gật đầu, nói, đây là tự nhiên, nhưng mà dùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng này của ngươi, điểm ấy dây thừng có lẽ cũng trói không được ngươi à. Bạch Liên lặng lẽ cười cười, nói, ngươi cái này đại thúc, nhìn không ra a, đều sắp thành tinh rồi. Nói qua, ở trước người của nàng ánh sáng màu lục đột nhiên lóe lên một cái, A Thổ liền bị bắn đi ra, phù một tiếng ngã ở bên giường trên mặt đất, lập tức quang mang xanh lá có chút trầm xuống, ở trên tay chân của nàng thoang cái rồi qua, những cái dây thừng kia lên tiếng mà đoạn. Bạch Liên xoa cổ tay ngồi dậy, sau đó giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Lục Trần, nói, vậy chúng ta hiện tại hảo hảo tâm sự. Lục Trần nhìn một cái vẫn là ở trước ngực của nàng lấp lánh không ngừng quang mang xanh lá, khẽ gật đầu, nói, có thể. Nhưng mà thứ này ngươi trước thu lại à? Bạch Liên hừ một tiếng, nói, ta thu lại rồi, ai biết ngươi có thể hay không đột nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, lại đây hại ta. Lục Trần nói, ta muốn hại ngươi, vừa rồi ngươi không có tỉnh lúc sau đã hại vô số lần. Bạch Liên đôi má ửng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, một bó to tuổi rồi, cùng tiểu cô nương như ta đây đâu còn dùng thủ đoạn bị ổi ám toán người, có xấu hổ hay không? Lục Trần nhắm mắt lại, lắc đầu chỉ đem không nghe thấy rồi, thở dài về sau. Nói, nhanh thu lại à. Bạch Liên hít sâu một hơi, cổ tay quay lại, ánh sáng màu lục lấp lánh, chậm rãi thu liễm quay trở lại lòng bàn tay của nàng. Lục Trần ngược lại là có chút ít tò mò nhìn quang mang màu lục kia, nói, trước kia chưa từng nghe nói bảo bối như vậy, có vẻ mục linh khí tràn đầy vô cùng, thế nhưng mà thiên tài địa bảo hệ mục gì. Bạch Liên không để ý tới hắn, đại khái là không muốn lộ ra bí mật, chỉ thấy đạo ánh sáng màu lục kia ở trong lòng bàn tay của nàng phun ra nuốt vào không ngừng, lúc chớp lúc tắt. Chập chờn không ngừng. Lục Trần đợi một hồi, lại chỉ thấy quang mang xanh lá kia giống như cũng không có thu hồi quá nhiều, nhịn không được nói, uy, ngươi còn có nghĩ là muốn nói chuyện, này một thứ gì như thế nào thu nửa ngày. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe Bạch Liên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, thất thanh nói, không đúng, ta như thế nào khống chế không được nó. Lục Trần trong lòng tim đập mạnh một cái, đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy ánh sáng màu lục kia trong lúc đó ở Bạch Liên lòng bàn tay tăng gọn. Phát ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí mơ hồ có thể nghe được một tiếng rít khủng bố, như cuồng phong lướt qua, ô ô rung động. Sau một lát, một đạo ánh sáng màu lục đột nhiên vọt lên, đúng là như một thanh kiếm sắc bén giống như, xuyên thẳng Lục Trần trái tim. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là hoàn thành lúc ban đầu lập thành nhỏ mục tiêu, hai ngày gõ 23.000 chữ. Thật sự là không thể lại đã viết. Người ta đều là vẻ mặt lờ mờ so với, ta bây giờ là đầy trong đầu lờ mờ so với. Quá phí đầu óc rồi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi đây rồi. Cuối cùng dùng nghệ bài yếu ớt âm thanh gào rú một câu, đến điểm vẽ thắng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 105, trong hốc cây. Lục Trần phản ứng đầu tiên chính là tiểu cô nương này Bạch Liên quả nhiên là hung ác tàn nhẫn, thời thời khắc khắc đều không quên giết người diệt khẩu, tính tình hung hãn bực này, quả nhiên là hắn bình sinh ít thấy, chỉ sợ liền năm đó người trong ma giáo đều so ra kém nàng. Nhưng ở điện quang hỏa thạch kia khoảng cách, hắn lại chứng kiến Bạch Liên trên khuôn mặt đích thực là mang theo vẻ hoảng sợ, hơn nữa cả thân thể đột nhiên cũng bị ánh sáng màu lục phát ra ánh sáng rực rỡ bao trùm, tiếp theo không hiểu thấu mà trôi nổi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mà phá không tới lục mang, như sóng lớn sóng cồn thế không thể đỡ, nó cực nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem căn phòng nho nhỏ này toàn bộ tràn ngập, lệnh Lục Trần gần như căn bản không có thời gian làm ra phản ứng, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, kia vẫn còn giống như thực chất cột sáng xanh biếc liền trùng trùng điệp điệp đánh trúng ngực của hắn. Lục Trần toàn thân đại chấn, một tiếng trầm đục vang lên, cả thân thể đúng là bay ngược đi ra ngoài, phanh một tiếng đâm vào trên bức tường phía sau, bên khóe miệng liền chảy xuống một chút vết máu. Nhưng rất nhanh, hắn như là cảm thấy cái gì, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, túi đầu hướng ngực nhìn lại. Cột sáng xanh biếc kia, thẳng tắp mà chiếu vào lồng ngực của hắn, ở chỗ sâu trong hào quang, sắc thực nói, là ở trong lồng ngực của hắn, nhiệt huyết cuộn trào giống như sôi trào trái tim trong, một đạo quang huy màu trắng dịu dàng, ở trong quang mang xanh lá mãnh liệt kia, lẳng lặng mà phát tán phát ra rồi, như một mảnh biển lớn mênh mông phong ba sóng biển bên trong, lại có một cảnh hoa trắng tinh khiết sừng sững bất động. Nhưng là sau một khắc, tất cả ánh sáng màu lục trong lúc đó lại lần nữa mãnh liệt ba phần, phảng phất nhận lấy cái kích thích gì tương tự, điên cuồng tăng vọt, từ bốn phương tám hướng hướng Lục Trần ngực hùng dũng xông tới. Hào quang những nơi đi qua, cái bàn giường đệm đều hiện lên, rồi mới bị một cỗ lực lượng cuồng liệt vặn bẻo bẻ gãy, trong phòng một mảnh bừa bộn, kể cả vách tường bốn phía đều khẽ run lên, mắt thấy căn phòng này tựa hồ cũng muốn lập tức sụp đổ rồi. Lục Trần chỉ cảm thấy máu thịt toàn thân như sôi, khuôn mặt vặn bẻo, thống khổ mà giống kêu ra tiếng, ngẩng phát đầu lên, đối với phía trước Bạch Liên giận dữ hét, nhanh ngăn chặn ánh sáng này, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Chỉ là hắn hét lớn qua sau, lại phát hiện đằng trước người thiếu nữ kia Bạch Liên người còn lơ lửng ở giữa không trung. Nhưng lại tóc đen phất phới, hai mắt nhắm nghiền, đúng là không biết cái gì thời điểm dĩ nhiên bất tỉnh đi. Mà ở bên cạnh nàng cách đó không xa, chó đen A Thổ cũng bị ánh sáng quái dị màu lục này cuồng chiều quấn, ở giữa không trung quay tròn đập vào chuyện, kinh hoàng vô cùng mà cuồng khiếu vài tiếng, đột nhiên đầu nghiêng một cái, có vẻ cũng là bất tỉnh nhân sự rồi. Lực lượng mãnh liệt như sóng như nước thủy triều, điên cuồng mà hướng Lục Trần vọt tới, có như vậy trong nháy mắt, Lục Trần phảng phất cảm giác toàn thân của mình lập tức liền muốn tăng dã. Ở vào lúc cấp bách này, hắn cố nén đau đớn kịch liệt, đột nhiên hung hăng cắn răng một cái, nhưng lại một tiếng gầm nhẹ, dốc sức liều mạng dùng tay hướng ngực nhấn một cái. Hào quang dịu dàng ở chỗ sâu trong ánh sáng màu lục kia, phảng phất ngay tại trường phong của hắn đầu ngón tay trong lóe ra. Sau một khắc, đột nhiên tất cả lực lượng ầm ầm mà dừng, như thiên địa trong nháy mắt lặng im, thời gian cũng đọc lại. Quang mang màu lục như cứng lại thủy băng, ở giữa không trung lóe ra hào quang quỷ dị, lơ lửng trên không trung người và chó đều có như vậy trong nháy mắt duy trì lấy dáng vẻ cứng ngắc. Rồi mới, trong nháy mắt đó sau khi, hết thảy ầm ầm mà phát tán. Quang huy tiếng nổ vang tiêu tán, bóng người bỗng dưng biến mất, hết thảy đều quy về hư vô. Trong căn phòng nho nhỏ, gió cuốn mây tan, một mảnh đều biến mất rồi, ánh sáng màu lục, ánh sáng trắng, Lục Trần, Bạch Liên thậm chí kể cả A Thổ, đang ở đó trong nháy mắt, toàn bộ biến mất rồi. Chỉ có vốn là bị quét đến giữa không trung những cái kia đồ bỏ đi mảnh vỡ. Trong lúc đó đã mất đi lực lượng chèo chống, rồi mới như một trận mưa thủy bàn, rầm rầm rơi trên mặt đất, một mảnh bừa bộn. 3. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Trần đột nhiên cảm giác được trên mặt của mình có một chút cảm giác gấm áp ướt át. Hắn lắc lư cái đầu một cái, cảm giác mình trước mắt bên thai vẫn không có bình tĩnh trở lại, vẫn như cũng là một mảnh lộn xộn bộ dáng. Hắn từ từ nhắm mi mắt nghỉ tạm một hồi, cái loại cảm giác quái dị này mới chậm rãi lui đi, rồi mới hắn mới mở mắt ra chữ. Một cái đầu lưỡi ở bên cạnh hắn liếm lấy hắn một cái, trầm thấp ô ô âm thanh truyền đến, là A Thổ âm thanh. Lục Trần hít sâu một hơi, đối với A Thổ cười cười, rồi mới ngồi dậy. Thân thể mới dậy một nửa, hắn liền ngược lại hít vào một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa liền lại lần nữa lệch ra ngã xuống, vội vàng dùng tay chống đỡ trên mặt đất, này mới đứng vững thân thể. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên người có rất nhiều địa phương đều truyền đến đau đớn mãnh liệt, nhất là chỗ ngực, vô cùng khó chịu nhất. Hắn dùng tay sờ lên vị trí ngực, lại phát hiện chỗ đó kỳ thật cũng không thật sự có mở ngực bể bụng miệng vết thương, có vẻ vừa rồi cái loại cảm giác này chỉ là một loại ảo giác của hắn mà thôi. Lục Trần lấy lại bình tĩnh, rồi mới quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, hắn giờ phút này đặt mình trong thình lình đúng là rất sớm trước kia hắn chỗ tiến vào trong cái không gian thần bí giống như hốc cây kia, vách cây cổ xưa mà loang lổ mang theo những cái kia lất phất xanh mờ khí, im lặng mà đứng lặng lấy, mà ở nơi này hốc cây vị trí trung tâm trên, cái vũng nước nhỏ kia cũng y nguyên còn ở đằng kia. Chất lượng nước trong veo trong suốt, nhưng lại đã không có lúc trước những cái sinh khí. Tươi mát sinh cơ bừng bừng kia. Đặc biệt là nếu như nhìn kỹ mà nói ở chỗ sâu dưới nước kia cái địa phương nào đó, còn có một đoàn bóng mờ nhỏ bé và tối tăm, đang giấu kín ở bên trong vùng nước trong kia. Như một đoàn hỏa diễm tối tăm, lén lút thiêu đốt lên. Vũng nước nhỏ bên kia ba thước trên mặt đất, còn nằm cái bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn khác, đúng là Bạch Liên. Nhưng mà giờ phút này nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt mà nằm ở đằng kia, sau nửa ngày vẫn không nhúc nhích, có vẻ vẫn còn đang ở trong hôn mê không có tỉnh lại. Lục Trần nhíu mày, thu hồi ánh mắt, hướng bên người A Thổ nhìn một cái, lại phát hiện mình cùng Bạch Liên xem ra tình huống cũng không tốt, duy chỉ có A Thổ chẳng biết tại sao, ở sau một phen giày vò vừa rồi kia, giờ phút này lại như là bình chân như vậy, hành động tự do mà ở bên cạnh mình đi tới đi lui, đồng thời tò mò nhìn chưa bao giờ thấy qua bên trong hốc cây một phương tiểu thiên địa. Xem ra là ngươi tỉnh được sớm nhất ta. Lục Trần sơ soạn một cái A Thổ đầu, A Thổ nhếch miệng, xem ra tâm tình không tệ. Lục Trần cười cười, rồi mới chậm rãi đứng lên, kỹ lưỡng kiểm tra một chút thân thể, cảm giác ngoại trừ quanh thân có chút đau đớn bên ngoài, có vẻ cũng không có cái tổn thương đặc biệt nặng nề gì, lúc này mới yên lòng, nhưng đồng thời nhìn xem chung quanh nơi này hốc cây, lông mày của hắn cũng là nhíu lại. Cái hốc cây này, đặc biệt là bên trong hốc cây cái vũng nước nhỏ lai lịch thần bí kia, là hắn năm đó có thể từ ác độc vô cùng hắc diễm nguyền rủa trong sống sót nơi mấu chốt, là trong nước kia sinh cơ quần quận kỳ dị, một lần lại một lần mà chế trụ hắc diễm đáng sợ, kể cả 10 năm sau hắn đối với hắc diễm nguyền rủa kia làm một lần đánh cược cuối cùng lúc, lại một lần nữa duy trì ở sinh cơ của hắn. Cái chỗ này, 10 năm đến chỉ có một mình hắn ra vào chỗ này, cũng chỉ có một mình hắn biết rõ, kể cả Lao Mã đối với cái này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy thần bí hốc cây, trên thực tế chính là năm đó ở trong cuộc chiến hoang cốc, hắn tử kia liệt diễm sắc trời ở bên trong lấy được cái viên kia thần bí khó lường hạt giống. 3. Nay hạt giống không hề nghi ngờ cực kỳ trọng yếu, những thứ khác không nói, chỉ xem năm đó ma giáo phóng ra hàng thần chú đại trận, chính là dùng này hạt kỳ dị hạt giống làm hoạch tâm trọng, tiến tới dẫn phát thiên địa dị tượng, hấp dẫn điều khiển sức mạnh thiên địa to lớn không cách nào tưởng tượng, là được biết sự cường đại của nó. Cuộc chiến hoang cốc cuối cùng, Hắc Lang đã nhận được nó. Rồi mới ở trong tình huống quỷ dị nào đó, hạt giống này dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động mà ẩn nấp đến trong cơ thể của hắn, xác thực nói, là không biết như thế nào xâm nhập đến trong trái tim của hắn. Cũng chính là từ đó trở đi, hạt giống này giống như cùng Lục Trần hòa thành một thể, Lục Trần rất nhanh phát hiện ở trong cái hạt giống nhìn như nhỏ bé này, vậy mà vẫn tồn tại cái không gian kỳ dị khác, mà mình ở trong cái loại cảm giác máu thịt tương liên này, vậy mà có thể ra vào cái hốc cây thần bí này. Đồng thời ở trong hốc cây phát hiện kia cứu mạng sinh mệnh linh thủy. 10 năm này, may mắn mà có hạt giống này cùng hốc cây thần bí trong đó, Lục Trần mới có thể miễn cưỡng tạm bợ qua ngày còn sống, tuy rằng ở giữa hay vẫn là đã nhận lấy vô số thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà ở thôn Thanh Thủy Đường đối với hắc diễm chớ chú làm một lần đánh cược cuối cùng lúc, hắn tuy rằng may mắn còn sống, nhưng cũng đã tiêu hao hết tất cả sinh mệnh linh thủy. Từ khi đó bắt đầu, hắn cũng rất ít lại tiến vào cái này thần bí hốc cây trong. Bởi vì 10 năm này, hắn đương nhiên sớm đã là vô số lần mà thăm dò qua cái hốc cây này, mỗi một tấc thổ địa mỗi một tấc vách cây vỏ cây kể cả những thể khí lất phất xanh mờ kia, hắn đều có đi kỹ lưỡng cân nhắc lục lọi qua. Nhưng là làm cho người thất vọng chính là, trong cái hốc cây này ngoại trừ trong cái vũng nước nhỏ kia có khiến người kinh dị sinh mệnh linh thủy bên ngoài, những địa phương khác hắn đến nay không thu hoạch được gì. Xem ra, nay tựa hồ chỉ là một cái đơn thuần phun mạnh sinh mệnh linh thủy không gian mà thôi. Nhưng mà cho dù như thế, kỳ thật cũng đã tương đương rất giỏi rồi. Lục Trần cũng không phải một cái người có lòng tham rất lớn, cho nên ở thăm dò không có kết quả sau, hắn sẽ không có lại tiếp tục rồi, cho đến hôm nay, dị biến nổi bật, luồng ánh sáng màu lục kia đưa hắn cùng Bạch Liên còn có Á Thổ đều mang vào cái chỗ này. Ánh sáng màu lục. Lục Trần đống nhiên lông mày nhíu lại, đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía này vẫn ngã xuống đất bất tỉnh Bạch Liên. 3. Vượt qua vũng nước nhỏ kia, Lục Trần chậm rãi đi tới Bạch Liên bên người. Rồi mới ngồi chồm hổm xuống, ánh mắt ở Bạch Liên trên khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi cũng đã có vẻ xinh đẹp khuynh quốc kia dừng lại khoảnh khắc. Nàng y nguyên còn hôn mê chưa tỉnh lấy, nhìn về phía trên giống như là ngủ rồi, ở thời điểm này nàng yên tĩnh được giống như là một cái cô bé bình thường, cái loại này vô danh tản ra ngây thơ hương thơm, như một đóa hoa vừa mới nở rộ, có một cô xinh đẹp đến mức khiến người hít thở không thông. Tóc đen từ bên tóc mai của nàng chợt xuống một chút, khoác lên gò má trắng nón mềm mại của nàng. Cô bé nho nhỏ không biết ngậm thấy cái gì, trên khuôn mặt không hề có thống khổ hoặc hung ác hay là tức giận bộ dáng, khóe miệng của nàng hơi khẽ mí môi, phảng phất đang mỉm cười. Nụ cười kia ngọt ngào như thế, có phải hay không là đang ngậm thấy người nàng yêu nhất? Lục Trần chưa bao giờ thấy qua một người ở lúc mê man khí chất cùng ngày thường lại hội biến hóa to lớn như thế, nhưng lập tức hắn rất nhanh nghĩ tới một việc khác, vậy thì chính là đem làm Bạch Liên thanh tỉnh mà trước mặt người khác lúc, có vẻ lại là một bộ khí chất lạnh lùng như băng giống như tiên tử xuất trần khác. Cái cô bé nho nhỏ 10 tuổi này, vì sao vậy mà sẽ có nhiều gương mặt bất đồng như vậy? Đến cùng cái nào mới là thật sự? Lục Trần im lặng mà đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng khoảnh khắc, lập tức ánh mắt rời xuống, ở Bạch Liên chỗ ngực, một góc và táo phía dưới, một đạo nhu hòa nhưng xanh biếc ướt át giống như quang huy, lặng lẽ lấp lánh. Chưa xong còn tiếp. Chương 106, Tinh Hải môn mở. dưới và táo kia ánh sáng nhạt xanh biếc phi thường, nhìn về phía trên vẫn còn như thực chất, giống như là một cái phỉ thúy hóng ánh xanh biếc nhất, cùng lúc trước đột nhiên bùng phát những ánh sáng màu lục kia hiển nhiên là cùng loại đồng nguyên, nhưng mà ở về mặt uy lực nhưng lại khác nhau một trời một vực. Lục Trần trầm ngâm khoảnh khắc, xốc lên mảnh góc áo này, quả nhiên liền chứng kiến ở trên cái cổ trắng như tuyết của thiếu nữ, trên một sợi dây nhỏ treo một miếng sợi dây chuyền, hình như cánh trúc, lớn bằng ngón cái, toàn thân xanh biếc, ở trong quang huy còn không ngừng có tràn đầy linh khí tràn ngập bốc hơi mà lên. Rất khó tưởng tượng, lúc trước cái loại này cảnh tượng cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, chính là cái này ôn nhuận xanh biếc đồ vật dẫn dắt. Nhưng mà đây hết thảy đều không trọng yếu, cần gấp nhất chính là, Lục Trần rõ ràng mà nhớ rõ, cái nhánh cây xanh biếc này giống như sợi dây chuyền lúc trước thời điểm, vậy mà cùng trong cơ thể mình cái viên hạt giống kia xảy ra cộng mình, cũng chính là bởi vậy mới sinh ra đủ loại dị tượng, cuối cùng càng là trực tiếp mang theo hai người một chó xông vào trong cái hốc cây thần bí này. Cái nhánh cây xanh biếc này, nhất định cùng này hạt giống có quan hệ rất lớn. Lục Trần nhìn chằm chằm vào cái cành cây mỹ lệ giống như phỉ thúy này, ánh mắt càng ngày càng sáng. A Thổ ở Lục Trần bên người quay trở ra, có chút ít tò mò nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Bạch Liên, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn một cái Lục Trần. Nhưng mà thấy Lục Trần luôn luôn không có động tĩnh gì về sau, A Thổ liền cảm thấy có chút nhàm chán, quay đầu đi nhìn xem xung quanh, nhiều hứng thú mà nhìn xem vách cây xung quanh, ở những cái kia khe rãnh nền móng địa phương quan sát đến, nghĩ thầm đợi tí nữa muốn hay không chạy tới nước tiểu một cái, tỏ vẻ cái địa bàn này cũng là ta A Thổ đại gia rồi. Liền tại lúc này, A Thổ đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Lục Trần âm thanh, nghe có chút trầm thấp lại có vài phần vô danh ý vị, phảng phất còn có một chút tiếng thở dài, nói, một cành hai lá một hạt giống, không thể ngờ được rằng lại là thật sự. A Thổ đem đầu dối lại đây, nhìn Lục Trần một cái. Lục Trần cười sờ lên đầu của nó, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào cái nhánh cây xanh biếc kia, nói, ta vốn tưởng rằng trong ma giáo người đều là tên điên, cũng cho là bọn họ nói đều là ăn nói khùng điên, kia khỏa trong truyền thuyết có thể quán thông tam giới thần thụ, càng là bọn hắn điên cuồng nói mớ mà thôi. Hắn cười cười, có lẽ là dẫn theo một chút vẻ trào phúng, thản nhiên nói, một cành hai lá một hạt giống, đây cũng là ma giáo trong câu chuyện thần thoại, ở thượng cổ lúc sau thần thụ hủy diệt lúc, tại chúng ta trong một phương thế giới này chỗ còn sót lại đồ vật. Câu chuyện kia còn rõ ràng nói rồi, chỉ cần tập hợp đủ bốn dạng thần vật này, thì thần thụ sẽ tái sinh, tam giới là có thể nhất thống. Có thể cùng hạt giống cộng minh cái này, có lẽ chính là thế gian này chỉ vẹn vẹn có một đoạn nhánh thần thụ A. 3. A Thổ đợi một hồi, chứng kiến Lục Trần hay vẫn là một bộ dáng như có điều suy nghĩ kia, liền một mình bỏ đi, đi vào hốc cây biên giới những cái tưởng gỗ kỳ quái kia dưới, bắt đầu nghe ngửi ngửi mà tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng mà nó còn chưa đi ra vài bước, đồng nhiên liền nghe được sau lưng truyền đến Lục Trần âm thanh, nói, A Thổ, không cho phép đi tiểu. Ở đây không thông gió, thối chết người đó. A Thổ xoay người lại đây, đối với Lục Trần ông ông kêu hai tiếng, xem ra có chút bất mãn, bất quá vẫn là đi trở về. Chỉ là chính giữa hay vẫn là lưu luyến mà quay đầu lại nhìn xem những cái vách cây kia, bộ dáng có vẻ rất là tiếc nuối. Lục Trần không có đi để ý tới con chó đần có chút oán khí kia, ánh mắt hay vẫn là tập trung ở trên nhánh cây xanh biếc trước mắt kia. Sau một chốc về sau, hắn rôi ra ngón tay bắt được cái nhánh cây này, sau đó chậm rãi nắm chặt. Trong hốc cây, phảng phất có khoảnh khắc yên lặng. Đột nhiên, có hào quang sáng lên, một đạo lục mang từ giữa kẽ tay của hắn chiếu xạ đi ra, ngay sau đó lại là một đạo tiếp một đạo. Từ bàn tay của hắn trong từng cái khe hở đều ương ngạnh mà lộ ra ánh sáng xanh biếc. Hào quang kia run nhẹ nhẹ lấy. Sau một lát, đông nhiên một cỗ mùi hương nồng đậm dị thường, đột nhiên tràn ngập ra đi, từ Lục Trần trong lòng bàn tay, từ hắn nắm tay trong lòng bàn tay, từ trong mỗi một cái khe hở, đột nhiên đều chảy xuôi ra dòng nước màu lục sền sệt vô cùng. Lục Trần nhìn chằm chằm vào những dòng nước biếc này, nhìn xem chúng dọc theo bàn tay của hắn chậm rãi chảy xuôi, sau đó nhỏ xuống, tung bay trên không trung. Lặng im vô số tuế nguyệt hốc cây, vào thời khắc này, đột nhiên phảng phất là thở dài thật sâu một tiếng, hoặc như là người lữ hành sớm đã đói khát bởi vì mừng rỡ mà khẽ run lên. Những chất khí mơ hồ màu xanh kia, bắt đầu nhanh chóng ở trên vách cây chạy lóe ra, để những cái chất lỏng xanh biếc kia phiêu phù ở giữa không trung, sau đó lấy tốc độ có thể nhìn được bằng mắt thường, từng điểm hóa thành bụi phấn nhỏ vô cùng, phiêu hướng cái hốc cây này mỗi một góc hẻo lánh. Có gió bắt đầu thổi, màu lục này hóa thành cơn sóng lớn, tự hành xoay tròn. Giống như một hồi mưa to đã chờ đợi vào năm, như một cái cuộc hẹn muộn vào năm, rốt cục gặp nhau. Lục Trần cùng A Thổ kinh ngạc mà đứng trên mặt đất, nhìn xem một màn khí thế hùng vĩ lại quỷ dị vô cùng này. Màu lục bao phủ hết thảy, như một hồi thời đại viễn cổ hồng thủy thủy triều. Tất cả phấn nhỏ đều đánh về phía vách cây, trong nháy mắt đem tất cả địa phương đều giấu che lại, để cái hốc cây cổ xưa này biến thành một cái thế giới màu lục, nhưng rất nhanh, những cái phấn lục kia hoặc như là cùng vách cây dung làm một thể, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Vành! Từ trong một mảnh lặng im, đông dưng truyền đến một tiếng nổ vang, phảng phất đến từ chỗ sâu nhất của cái hốc cây cổ xưa này. Lục Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vách cây xung quanh cái hốc cây này ngay lập tức mơ hồ, hiện thanh quang huy điên cuồng mà lóe ra, lại sau đó, đống nhiên thiên địa một mảnh đen kịt, xung quanh hết thể là hư vô. Hắn giống như đột nhiên đưa thân vào trong một mảnh hư không tối tăm vô biên, trên dưới trái phải hết thể là bóng tối vô biên vô hạn. Không trời không đất, mà ngay cả thân thể của hắn đều phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, trống rỗng mà trôi nổi trong bóng đêm. Từng điểm hào quang, từ xa bỗng nhiên sáng lên, còn có ông 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 ông. Tiếng kêu, tựa hồ là A Thổ âm thanh, mang theo kinh hoàng cùng một chút nghi hoặc. Lục Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền chỉ thấy có đầu đầy sao trời, túi đầu xem xét, y nguyên như thế. Thân thể của hắn có vẻ đang không ngừng mà nổi lơ lửng, hoàn toàn đã mất đi điều khiển tự động, ở trong mảnh hư không thần kỳ này không mục đích gì mà phiêu lưu lấy, thẳng đến bỗng nhiên có hào quang xanh biếc lại lần nữa sáng lên. Hào quang mạnh mẽ đâm xuyên hắc ám, ở trong hư không tách ra quang huy khó có thể hình dung, tiếp theo từ chỗ sâu trong đoàn ánh sáng xanh biếc, đột nhiên rỗi ra vô số tia sáng kỳ dị giống như rễ cây, đánh nát thành từng mảnh nhìn về phía trên kiên cố hắc ám, như là rễ cây tương tự, tiến vào một phương thiên địa tối tăm này. Sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ, như mặt trời hung bạo đống nhiên xuất hiện ở trước mắt, phóng xạ ra quang huy vạn trượng, trong nháy mắt đó, phảng phất ngôi sao đầy trời đều đã mất đi hào quang. Hào quang hơi tối, có gió thổi lên, ở giữa thiên địa tiếng thét mơ hồ mà đến, giống như viễn cổ truyền bá một bài cổ khúc thê lương, ở yếu ớt kể ra lấy chuyện cũ. Một đạo hào quang xanh biếc hình thành đại môn, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, sau chốc lát, ánh sáng màu lục đống nhiên tăng vọt, xuyên qua thân thể của hắn lại lần nữa hội tụ. Lục Trần nhìn lại, chỉ thấy sau lưng địa phương, thình lình cũng tạo thành một cái đại môn xanh biếc tương tự. Ánh sáng màu lục sáng chói, phảng phất có mãnh liệt bành trướng sinh sôi không ngừng sinh mệnh khí tức, đem tất cả hắc ám đều xua tán mở đi ra. Quang huy lấp lánh, hết thảy phảng phất đều biến thành hải dương xanh biếc, nhưng là sau một lát, đống nhiên trước mắt đây hết thảy đều tiêu tán, như một giấc mộng ở trước mắt vỡ vụn ra đi, hóa thành cho bụi vô tận. Lục Trần phát hiện mình một lần nữa xuất hiện ở trong cái hốc cây kia, vẫn còn đang đứng ở tại chỗ bất động. Những cái quang mang xanh lá sáng chói mắt kia, giờ phút này trải qua toàn bộ tiêu tán, lại không thấy có bất kỳ bóng dáng, cái hốc cây cổ xưa này có vẻ lại một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Nhưng mà nếu là tỉ mỉ nhìn kỹ mà nói vẫn có thể nhìn ra, ở phía trên những cái vách cây loang lổ cổ xưa kia, đột nhiên nhiều thêm rất nhiều sinh cơ, thậm chí mà ngay cả những cái kia quấn liền tại vách cây trong ngoài kỳ dị hiện thanh khí, giờ phút này màu sắc cũng thâm thúy không ít. Nhưng là nhất lệnh Lục Trần giật mình, hay vẫn là ở trên vách cây hai bên. Ở mịt mở giống như thể khí sau lưng, đột nhiên nhiều thêm hai cái đại môn hình dáng. Kia cũng không phải thật sự hai cái đại môn, chỉ là lờ mờ có hai cái cánh cửa hình dáng mà thôi, đồng thời bị vách cây cổ xưa cùng những cái thể khí du động kia che đậy hơn phân nửa. Lục Trần thử quá khứ, đi qua, lục lọi một cái, lại phát hiện chỗ đó giống như là trăng trong nước hoa trong kiếng, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến, thật muốn đi chạm đến lúc, lại vô luận như thế nào cũng không cảm giác được. Hai cánh cửa, đến cùng phải hay không cửa thật sự? Nếu như là cửa, như vậy lại thông hướng đâu có. 3. Lục Trần im lặng suy tư trong chốc lát, sau đó quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy Bạch Liên vẫn còn đang là nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chẳng biết tại sao, có vẻ vừa rồi cô ánh sáng màu lục kia cùng hạt giống phát sinh cộng minh lúc chỗ bắn ra lực lượng cường đại, đối với nàng tạo thành ảnh hưởng lớn khác thường, thế cho nên cho tới giờ khắc này nàng vẫn đang không cách nào tỉnh táo lại. Lục Trần đi trở về đến bên cạnh của nàng, kiểm tra một chút về sau. Lông mày của hắn nhanh chóng nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện hô hấp của thiếu nữ này đang tại đột nhiên trở nên chậm chạp xuống dưới, hơn nữa khoảng cách thời gian càng ngày càng dài, giống như là nào đó yêu thú động vật ở mùa đông rét lạnh, giấu ở trong bùn đất sơn động ngủ đông tương tự. Thế nhưng mà, người là sẽ không biết ngủ đông. Lục Trần sờ lên tay của nàng, cảm giác trên tay lạnh buốt. Không có lại làm bất kỳ do dự gì, Lục Trần lập tức ngồi xuống, sau đó đối với đứng ở một bên A Thổ kêu một tiếng. Khiến nó nằm sấp ở bên cạnh mình, đồng thời đem Bạch Liên ôm ở trong lòng ngực của mình, một tay khác thì bắt được A Thổ. Ở hắn có chỗ động tác trước, ánh mắt của hắn đảo qua Bạch Liên trước ngực, đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy nàng mang theo sợi dây chuyền kia vẫn đang giống nhau thường ngày giống như xanh biếc ướt át, nhưng chẳng biết tại sao, vốn là cô sinh cơ bừng bừng kia thần vận nhưng lại giảm bớt hơn phân nửa. Hắn nhìn thêm nhánh cây xanh biếc kia một cái, lập tức nhắm mắt lại, đột nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay đột nhiên ôm chặt Bạch Liên cùng A Thổ. Bên hai phảng phất truyền đến ầm ầm vang lớn, một khắc này có vẻ xuyên qua vô số lộ trình, giống như dài dằng dặc, hoặc như là thời gian trước mắt, trong lúc đó bọn họ hai người một chó lại một lần nữa bỗng dưng xuất hiện ở trong gian phòng nhỏ một mảnh bừa bộn kia. Phanh một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. A Thổ giật mình một cái, như giật điện nhảy dựng lên, lắc đầu vẫy đuôi xem ra rất là kích động, hết sức cao hứng tự mình rốt cục quay trở về cái thế giới quen thuộc này. Mà Lục Trần thì quay đầu hướng Bạch Liên nhìn lại, ở chứng kiến hô hấp của nàng dừng lại một lát sau, theo sát lấy bắt đầu bình thường sau khi đứng lên, hắn rốt cục thở dài một hơi. Nàng giống như không quá thích đứng ở trong cái hốc cây kia a. Lục Trần trong lòng nói thầm một câu như vậy, lập tức ánh mắt lại một lần rơi vào Bạch Liên trên ngực trên sợi dây chuyền xanh biếc kia, lông mày lại nhíu lại, trong nội tâm cảm thấy có chút phiền phức. Đúng lúc này, Bạch Liên thân thể khẽ động, nhưng lại mắt thấy giống như sắp đã tỉnh. Lục Trần lông mày trao lại một chút, tâm niệm tập chuyển, vô số suy nghĩ ngay lập tức từ trong đầu tuôn ra qua. Đột nhiên, hắn mạnh mẽ chìa tay, một thanh xé vỡ quần áo bên ngoài ngực của mình, sau đó thanh hắc kiếm này đột nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn, trở tay liền trực tiếp ở lồng ngực của mình vị trí huyết nhục đi lên quay trở lại đâm cắt vài cái, lập tức máu tươi chảy xối xả, trong lúc nhất thời máu thịt bé bét. Lục Trần đau nhức hừ một tiếng, nhưng sau một khắc bàn tay của hắn khẽ đảo, hắc kiếm lập tức biến mất, thân thể của hắn lay động một cái, sắc mặt liền bỗng nhiên tái nhợt xuống, giống như trên người một nửa máu tươi đều từ miệng vết thương kia chảy đi ra ngoài, thoáng cái chán nản ngã xuống đất, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Sau một lát, cái thanh âm này giống như kinh động đến Bạch Liên, nàng có chút ý thức mơ hồ mà mở hai mắt ra, lập tức chính là thân thể chấn động một cái, thấy được cách mình cách đó không xa, ngã trên mặt đất thân thể không giữ nổi run rẩy Lục Trần, lập tức chấn động, nhịn không được thoáng cái ngồi dậy, thất kinh hỏi, ngươi làm sao vậy? Lục Trần che miệng vết thương, khuôn mặt vặn vẹo lộ ra vẻ thống khổ, nhìn trước mắt cái cô gái xinh đẹp dị thường này, ngay cả âm thanh đều trở nên khàn giọng, nói, không thể ngờ được rằng, ngươi lại là nữ nhân như vậy, một lời không hợp liền muốn giết ta. À ba, buổi tối còn có một chương, nhưng là ta không xác định lúc nào có thể viết xong. Chưa xong còn tiếp. Chương 107, ta không tin. Bạch Liên giật mình ở tại chỗ, há hốc miệng lấy, thần sắc trên mặt xem ra có chút dại ra, giống như nhất thời còn không có phục hồi lại tinh thần. Đã qua một hồi lâu, nàng mới ngạc nhiên nói, ta làm. Không phải ngươi còn có ai. Lục Trần ngã trên mặt đất, há miệng thở dốc hai cái, sau đó cười lạnh nói, đây không phải pháp khí bảo bối của ngươi sao. Bạch Liên vô ý thức mà sờ soạn một cái sợi dây chuyền trên ngực kia, chỉ cảm thấy cảm giác trong tay ôn nhuận cùng bình thường tương tự, hào quang kia cũng không có gì biến hóa, nghĩ chỉ chốc lát về sau, có chút không quá khẳng định mà nói, ta vừa rồi. Thực sự không có ý định giết ngươi a, tuy rằng ta cảm giác được ngươi không phải là người tốt. Lục Trần nói, ngươi tên này hung tàn thành tính, nói giết liền giết, đều chẳng qua đầu óc a. Bạch Liên ngơ ngác một chút, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hồ nghi, nhưng xem ra rõ ràng thật sự đối với chính mình có một chút hoài nghi, lắp bắp mà nói, chẳng lẽ, không có lẽ a? Cái gì không có lẽ? Lục Trần một ngụm đã cắt đứt Bạch Liên hồi tưởng, nói, ta mới vừa rồi còn kêu to cho ngươi mau mau thu tay lại, bằng không thì chúng ta đều phải chết, ngươi có nhớ hay không? Bạch Liên trầm ngâm khoảnh khắc, sắc mặt rốt cục có chút vẻ xấu hổ lướt qua, nói, giống như, hình như là có nghe được một câu như vậy. Hừ. Lục Trần tay che ngực, hít vào khí lạnh, tăng thêm máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ vào áo, xem ra một cái mạng ngược lại là đi một nửa bộ dáng. Nói cũng kỳ quái, cách đây không lâu hai người còn đoan ra đối đầu tựa như chém chém giết giết ra tay ác độc lẫn nhau, nhưng đến nơi này khoảnh khắc, Bạch Liên nhưng có chút cuốn bách. Nàng trên giường ngồi chỉ chốc lát, sau đó đứng lên, hướng Lục Trần bên kia đi được hai bước, lại dừng bước, nói, cái kia. Đại thúc, ngươi không có việc gì a? Ta nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng người xấu âm hiểm tàn nhẫn kia, chắc có lẽ không dễ dàng chết như vậy à. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nhưng lập tức xì một tiếng kinh miệt, nói, ngươi nhường cho ta ở ngực của ngươi chọc vào hai đao thử xem. Bạch Liên nhíu nhíu mày, còn nghĩ nói thêm gì nữa thời điểm, đột nhiên một trận tiếng đập cửa, nhưng lại từ cánh cửa bên kia truyền tới. Bang bang bang, bang bang bang. Lục đại ca, ngươi có nhà không? Ta đi linh điền bên kia. Không thấy được ngươi cùng A Thổ A. Một cái thanh âm dễ nghe thanh thúy từ ngoài cửa truyền vào, đúng là Dịch Hân âm thanh. Người trong gian phòng đồng thời đều ngơ ngẩn một chút, sau đó Lục Trần cùng Bạch Liên đồng thời nhìn thoáng qua xung quanh, chỉ thấy trong phòng này một mảnh bừa bộn, tất cả cái bàn, kể cả giường, chăn đệm đều vỡ thành lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vỡ bụi phấn, tán lạc tại trong phòng này, nhìn sang giống như là một hồi đột nhiên xuất hiện gió bao quét sạch tàn sát bừa bãi ở đây. Bạch Liên lập tức đối với Lục Trần lắc đầu. Lục Trần cũng là không chút do dự gật đầu, nhưng là so với hai người bọn họ phản ứng càng nhanh hơn, là A Thổ. Con chó đen này nhảy lên một cái, mừng rỡ muôn dạng, cao hứng vô cùng mà đối với cửa phòng bên kia một trận đồ chó sủa.
Vông 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 vông.
Lục Trần. Bạch Liên. Trong môn hai người hai mặt nhìn nhau, âm thanh ngoài cửa lại lập tức đề cao một ít, tràn đầy vui sướng còn cười ra tiếng, nói, à, A Thổ, ngươi ở nhà à, Lục Đại ca đã ở à, mau mở cửa cho ta.
Ngừng chỉ chốc lát về sau, Dịch Hân lại cười nói, A Thổ, ta cho ngươi dẫn theo ăn ngon khúc xương thịt đến nhà.
Chó đen càng phát ra hưng phấn à, cái đuôi điên cuồng dao động, thoáng cái vọt tới cạnh cửa kia, nhảy nhảy lấy dùng chân trước đi đảo làm cho cái chốt cửa, xem bộ dáng là cố gắng muốn vì Dịch Hân mở cửa kia mà.
Bạch Liên ánh mắt quay lại đến nhìn xem Lục Trần cũng nhìn nhìn nàng.
Sau một chốc về sau, Bạch Liên bỗng nhiên nói, ngươi nuôi dưỡng chó như thế nào ngu xuẩn như vậy?
Lục Trần ho khan một tiếng, nói, bất ngờ.
Ba một tiếng, cái chốt cửa bị A Thổ cậy mở rồi, Dịch Hân cười đẩy cửa đi đến. A Thổ nhiệt tình mà nhào tới, thoáng cái nằm sấp trên người của nàng, cọ không ngừng.
Dịch Hân thân mật mà sờ lên A Thổ đầu, cười hắc hắc, sau đó lấy ra một cái túi đổ ra vài khúc xương thịt, cười nói, A Thổ, ăn đi.
A Thổ một tiếng kêu lên vui mừng, ngậm khúc xương thịt bỏ chạy qua một bên đi. Dịch Hân đứng lên về phía trước nhìn xem, đồng thời trong miệng cười nói, Lục đại ca, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền.
Giọng nói của nàng đột nhiên lập tức im bặt, dáng cười như là cứng lại ở trên khuôn mặt tương tự. Thấy được thảm trạng bên trong căn phòng này, trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Sau một lát, nàng thấy được Lục Trần nửa ngồi dưới đất, tay che ngực, máu chảy nửa người, lập tức một tiếng kêu sợ hãi, chạy tới, thất thanh nói, Lục đại ca, ngươi làm sao?
Lục Trần cười khổ một cái, nói, ta,
thụ hơi có chút tổn thương.
Dịch Hân sắc mặt lập tức tái nhợt, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhưng lại thấy được đứng ở căn phòng bên kia Bạch Liên, lại nhìn một chút bên trong phòng này một mảnh vỡ đống bừa bộn. Có vẻ đã minh bạch mấy thứ gì đó, trận trừng Bạch Liên, quắc, là ngươi bị thương Lục đại ca.
Bạch Liên do dự một chút, nói, có thể là vậy.
Dịch Hân chỉ cảm thấy một cỗ tức giận đột nhiên dâng lên, đang một cái đứng lên, đối với Bạch Liên lớn tiếng nói, Lục đại ca một người tốt như vậy, không tranh quyền thế, càng không có khả năng đi trêu chọc ngươi cái này Bạch gia đại tiểu thư, ngươi tại sao phải tổn thương hắn?
Ồ,
Lục Trần cùng Bạch Liên đồng thời kinh hãi không ngớt, Lục Trần kéo Dịch Hân một cái, nói, làm sao ngươi biết thân phận của nàng?
Dịch Hân nổi giận đùng đùng mà nói, ngày đó ta với ngươi ở Sơn Môn Trô đã gặp nàng rồi, có chút tò mò liền đi hỏi thăm một chút, thành Côn Ngô liền lớn như vậy, thế gia liền nhiều như vậy, dĩ nhiên là thăm dò được rồi.
Nói qua, nàng hướng nhảy tới một bước, ngăn ở Lục Trần trước người, tuy rằng nhìn về phía trên Bạch Liên tuổi tác nhỏ hơn, dáng người cũng không có nàng cao, nhưng về mặt khí thế ngược lại có vẻ áp đảo Dịch Hân, để Dịch Hân vẻ mặt cẩn thận. Nhưng mà vẻ tức giận vẫn là hành chi tại sắc, nói, Bạch tiểu thư, ngươi đều là như thế này thiền tư bối cảnh rồi, hơn nữa lại có thiên quyến sùng ái, lập tức muốn trở thành chân quân đệ tử. Địa vị giữa hai người các ngươi có cách biệt một trời một vực, vì cái gì còn muốn chạy để khi phụ Lục đại ca như vậy một cái đệ tử tạp dịch bình thường.
Ta không biết tại sao, đối với Dịch Hân gương mặt phẫn nộ nhưng xinh đẹp kia, Bạch Liên có loại cảm giác không phản bác được, cuối cùng nàng chỉ có thể lắc đầu, ngay cả giọng nói cũng thấp hơn vài phần, nói, Ngươi
đã hiểu lầm a?
Ta hiểu lầm cái gì rồi?
Dịch Hân một bộ thần sắc phẫn nộ và không tin.
Được rồi, Dịch Hân.
Lúc này, Lục Trần ở sau lưng lôi kéo Dịch Hân tay áo, đợi nàng xoay người lại về sau, hắn mở miệng nói, mới vừa rồi là ta không cẩn thận.
Ách, ngã sấp xuống tự làm mình bị thương, ngươi đừng trách Bạch tiểu thư rồi.
Chính ngươi ngã sấp xuống, còn đem lồng ngực của mình tổn thương thành bộ dáng máu thịt be bét như vậy sao?
Dịch Hân thần sắc trên khuôn mặt giống như đã gặp quỷ.
Lục Trần cười khan một tiếng, sau đó nhìn về phía đứng ở cạnh đó Bạch Liên, nói, Bạch tiểu thư, chúng ta coi như là
không đánh nhau thì không quen biết, nếu không thì cứ như vậy được rồi.
Bạch Liên ngưng mắt nhìn lấy nhìn hắn, sau một chốc về sau, chậm rãi khẽ gật đầu, nói, ngươi nói đúng, chúng ta vốn là không có gì, có lẽ vốn là một hồi hiểu lầm.
Nhưng mà những việc trước kia,
Lục Trần khoe miệng lộ ra một chút vui vẻ bí ẩn, cắt đứt lời của nàng. Nói, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông là tốt rồi, ngươi cứ nói đi.
Tốt.
Bạch Liên trầm ngâm khoảnh khắc, gật đầu đáp ứng, sau đó liền đi về phía cửa.
Dịch Hân vẻ mặt không vui mà nhìn xem Bạch Liên, xem ra nhưng là có chút canh cánh trong lòng, nhưng mà ở đi tới cửa thời điểm, Bạch Liên bỗng nhiên quay đầu lại, hướng Dịch Hân nhìn một cái.
Xin hỏi ngươi là một nhà nào?
Đang nói những lời này thời điểm, Bạch Liên thần sắc trải qua hoàn toàn khôi phục bình thường, một lần nữa biến thành trước cái kia khí độ cao nhã lành lạnh. Giống như trích tiên mỹ lệ xuất trần giống như thiếu nữ.
Trong lúc này chuyển đổi cực nhanh và trôi chảy,
để Lục Trần thấy đều là âm thầm liễu lưới. Dịch Hân chần chờ một chút, nhưng có lẽ là nghĩ đến dùng năng lực và bối cảnh của người trước mắt này, muốn nghe ngóng lai lịch của mình thật không phải là một việc khó, liền trực tiếp hồi đáp, ta họ Dịch. Bạch Liên rõ ràng ngơ ngác một chút, ở sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng một lát mới có vẻ nhớ lại, nói, à, Thành Đông bên kia Dịch ra, đúng không? Dịch Hân nói, đúng, ngươi muốn như thế nào? Bạch Liên cười cười, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta đều là con cháu thế gia, lại là đệ tử đồng môn, về sau cơ hội chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn chút, không cần phải làm cựu nhân A. Nàng vốn là ngày thường cực đẹp, lần này tự nhiên hào phóng vừa nói sau, thật sự khiến người không sinh ra ác cảm đến. Dịch Hân cũng là có chút ít không giữ nổi cơ mặt căng thẳng, mím chặt môi chờ giây lát, hay vẫn là a một tiếng. Nhưng mà sau đó Bạch Liên ánh mắt thì nhìn một cái ở Dịch Hân sau lưng Lục Trần, đột nhiên nghiêm mặt nói, Dịch tỷ tỷ, ta có một câu muốn ngươi nói đi a. Dịch Hân ngơ ngác một chút, đối với Bạch Liên đột nhiên xưng hô tự mình vì tỷ tỷ có chút không quá thích ứng, dù sao nàng tuy rằng đơn thuần nhưng vẫn là hiểu rõ một ít đạo lý cơ bản, Bạch Liên cùng thân thế của nàng, địa vị, bối cảnh đều chênh lệch quá xa. Dù là Bạch Liên tuổi còn nhỏ, nhưng là Dịch Hân tự mình vẫn thật là không muốn qua có thể bị nàng kêu một tiếng tỉ tỉ. Sau đó cũng là ngây ngẩn chỉ chốc lát về sau, mới nói, cái gì? Bạch Liên nói, ta nhìn Dịch tỉ tỉ ngươi hẳn là cái người tốt tâm địa thiện lương, nhưng mà vị đại thúc này sao? Uy, ngươi đại thúc gọi cái không dứt là không. Bạch Liên không để ý tới hội một người khác phàn nàn, chỉ là thần sắc ôn hòa mà đối với Dịch Hân nói ra, ta cảm thấy thế nào, ngươi hay là muốn cẩn thận một chút người đàn ông này. Hắn nhìn xem cả người lẫn vật vô hại ôn hòa bộ dáng, nhưng trên thực tế hung ác âm độc thủ đoạn tàn nhẫn, thật sự là ta cuộc đời ít thấy, ngươi cùng hắn đi lại gần gũi quá, sớm muộn hội hại tự mình. Nàng thanh khẩn mà nhìn xem Dịch Hân, ánh mắt trong veo tinh khiết, phảng phất là bông hoa xinh đẹp nhất thế gian này, dịu dàng mà nói, hai người các ngươi không phải một loại người, đừng cùng với hắn. Trong phòng, đột nhiên trầm mặt xuống, có một hồi không có người nói chuyện. Bầu không khí có vẻ hơi có vẻ xấu hổ, nhưng sau một chốc về sau. Đồng nhiên chỉ thấy Dịch Hân nhăn lại lông mày thanh tú, trên gương mặt của nàng vết thương kia vẫn còn đang tại đây, có dấu vết nhàn nhạt, lại tựa hồ như cũng không tổn hao gì tại vẻ đẹp của nàng, ngược lại chỉ cấp nàng bằng thêm vài phần khí khái hào hùng. Nàng tựu như vậy nhìn xem Bạch Liên, nhìn xem kia nhất định đem muốn trở thành ngày sau dưới đời này nhân vật phong vân, nhất định trở thành Côn Luân phái thiên chi tiểu nữ cô gái kia, cuối cùng chỉ nghe Dịch Hân hừ một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ta không tin. Tay đã tản. Hôm nay đổi mới liền đến nơi đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 108, Hữu giáo vô loại. Một tiếng này ta không tin, Dịch Hân nói đúng kiên định giống như chém đinh chặt sắt, nhìn về phía trên không có chút nào hoài nghi chỗ trống, liền Lục Trần đều có chút kinh ngạc hướng Dịch Hân xem ra, trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Mà Bạch Liên hiển nhiên càng là kinh ngạc, thậm chí là có chút khó tin mà nhìn xem Dịch Hân, nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Dịch Hân không chút do dự gật đầu, nói, đúng. Bạch Liên yên lặng, nhìn về phía trên nàng cực kỳ thông minh có vẻ giờ phút này đối mặt Dịch Hân cũng có một loại cảm giác không thể ra tay không thể làm gì, chỉ phải lắc đầu thở dài, nói, được rồi, dù sao lời ta cần nói đều đã nói với ngươi rồi, về sau ngươi đừng hối hận. Dịch Hân nghiêng đầu đi, không hề nhìn nàng, hiển nhiên nửa điểm cũng không có đem câu cảnh cáo này để ở trong lòng. Bạch Liên quay đầu hướng Lục Trần nhìn một cái, chỉ thấy Lục Trần còn ngồi dưới đất, sau đó có chút giơ lên tay, đối với nàng khẽ cười một cái. Bạch Liên hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người trực tiếp đi ra căn phòng này, thuận tiện đóng cửa lại rồi, có lẽ chỉ có cánh cửa kia lúc đóng cửa phát ra âm thanh vang rội, mới để lộ ra trong đáy lòng nàng có chút căm tức a. Đợi Bạch Liên vừa đi, Dịch Hân vội vàng đi đến Lục Trần bên người dịu hắn đứng lên, vốn còn muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, nhưng xem xét xung quanh một mảnh bừa bộn, nhưng lại liền cái ghế để ngồi đều không có như dặn rồi, một thời gian cũng là ngơ ngẩn, sau đó đối với Lục Trần hỏi. Trong phòng này của ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy a? Như thế nào cái gì đó đều nát? Lục Trần cười khổ một cái, nói rất dài dòng, chút nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nha! Dịch Hân lên tiếng, sau đó cũng không có cách nào khác, đành phải trước hết để cho Lục Trần đứng đấy, sau đó đi một bên quét một khối địa phương sạch sẽ chút ít, lại kê lót chút ít không có rách nát gối đầu chăn mền cái gì, để Lục Trần ngồi xuống. Sau đó nàng nhìn xem Lục Trần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ quan tâm, thấp giọng nói. Lục đại ca, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ân, không có cái chuyện lớn gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngực ở đây cũng chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Dịch Hân thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một chút nhẹ nhõm về sau mỉm cười, sau đó quay đầu lại hô một tiếng, nói, A Thổ, Lục đại ca hắn không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. ở cái đại môn kia bên cạnh góc tường nằm sấp lấy đang tại gặm xương cốt gặm được miệng đầy chảy mỡ say mê quên cả trời đất ra thổ. Nghe được Dịch Hân lời nói về sau ngẩng đầu hướng bên này nhìn một cái đuôi lắc lắc, trong mắt đi dạo nháy một cái, sau đó không rên một tiếng mà tiếp tục vùi đầu gặm xương cốt đi. Dịch Hân nụ cười trên mặt lập tức thoáng cái cứng đờ, sau một chốc về sau nàng cười khan một tiếng, quay đầu đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, ngươi nhìn A Thổ nó nhất định là đói bụng lắm A. Lục Trần phì một tiếng, nói, chó ngu xuẩn, về sau có cơ hội nhìn ta không làm thịt ngươi hầm cách thủy ăn. Dịch Hân làm cho hoảng sợ, vội vàng bắt lấy Lục Trần tay cầu khẩn nói, Lục đại ca, ngươi đừng ăn A Thổ A, nó rất tốt. Lục Trần bị nàng liền đẩy vài cái, suýt nữa té ngã trên đất, chỉ phải cười khổ nói, đã biết, không phải là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Dịch Hân lúc này mới cao hứng trở lại, nét mặt tươi cười như hoa, sau đó tìm ra thuốc trị thương vải trắng đến vì Lục Trần băng bó miệng vết thương, đồng thời hỏi, Lục đại ca, ngươi tại sao cùng vị đại tiểu thư Bạch gia kia tranh giành náo sao? Nàng thế nhưng mà cùng ta không giống nhau, là chân chính đại gia đình thiên chi tiểu nữ, gia thế bối cảnh không cái nào không tốt, hơn nữa nghe nói lập tức sẽ bị Bạch Thần Chân Quân phá lệ thu làm tọa hạ đệ tử thứ ba rồi, nhân vật như vậy, ngươi làm gì đi trêu chọc người ta à? Lục Trần tức giận nói, đầu tiên, ta trước căn bản không biết thân phận của nàng, tiếp theo, ta cũng không có đi trêu chọc vị đại tiểu thư này, là chính nàng muốn tìm ta phiền toái. Như vậy à? Dịch Hân nghĩ, nói, vậy thì chính là tiểu thư Bạch gia không đúng. Lục Trần nhìn Dịch Hân một cái, đồng nhiên nói, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta à, kể cả trước ở vị kia Bạch Liên tiểu thư trước mặt, không chút do dự đã nói không tin lời của nàng, làm ta sợ hết hồn. Dịch Hân nở một nụ cười, nói, bởi vì ta chính là tin ngươi à, ngươi cứu mạng ta, lại giúp cho ta đại ân, ta không tin ngươi còn tin ai. Hơn nữa, vừa rồi tình cảnh kia, tiểu thư Bạch gia hảo hảo đứng ở đằng kia, ngươi ở đây nhưng lại đầy người vết máu ngực đổ máu mà nằm trên mặt đất. Đây không phải nàng khi dễ ngươi mới là lạ, chẳng lẽ lại hay vẫn là chính ngươi hướng lồng ngực của mình trên chọc vào đao hay sao? Lục Trần im lặng chỉ chốc lát, sau đó khẽ gật đầu, nói, ân, ngươi nói rất có đạo lý. 3. Dịch Hân tuy rằng cũng là cô gái xuất thân thế gia, nhưng giờ phút này nhìn về phía trên có vẻ cũng không có đặc biệt nuông chiều từ bé dấu hiệu, nàng thậm chí còn hỗ trợ Lục Trần bắt đầu quét dọn cái căn phòng một mảnh bừa bộn này, sau đó đem những cái đồ bỏ đi kia quét thành đông một đống tây một đống. Như là nguyên một đám đỉnh núi nhỏ lớn nhỏ không đều. Lục Trần ho khan hai tiếng, đem Dịch Hân kêu trở lại, nói, khổ cực rồi, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi, này cho bụi quét được quá lớn, sạc người. Dịch Hân a một tiếng, đôi má ửng đỏ mà ngồi xuống, sau đó nhìn căn phòng trống trơn trống hoác, cau mày đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, trong phòng này hiện tại không có cái gì, không thể để ngươi ở nữa à? Lục Trần nói, không có việc gì, ta chút nữa lại nghĩ biện pháp mua thêm một ít gì đó tiến đến. Vấn đề có lẽ không lớn. Dịch Hân nói, hai ngày này ngươi cùng A Thổ làm sao bây giờ? Lục Trần nói, ngủ trên mặt đất chứ sao? Dịch Hân lắc đầu, trên tay không ngừng mà đang giúp hắn băng bó miệng vết thương, một bên nói khẽ, thật đáng thương. Lục Trần bật cười, vỗ một cái Dịch Hân đầu, nói, ngươi đã quên chúng ta ở bên trong mê loạn chi địa qua những ngày kia rồi, mỗi ngày ở giã ngoại hoàng vù san phong lộ túc, không thể so với hiện tại khổ gấp 10 lần. Hôm nay tốt xấu còn có cái phòng ốc có thể ẩn thân. Dịch Hân nhìn hắn một cái, nói, không giống nhau á. Nói qua suy nghĩ một lát, sau đó tự nhủ nói, ta hay là đi giúp ngươi cầu cái tình, nhìn có thể hay không thật sự cho ngươi chen vào linh lực bồi dưỡng nhân tài trong đệ tử tập dịch. Nghe nói có tư cách vào trong danh sách kia, đều sẽ rời đi Thạch Bản Cốc đi một chỗ khác Bách Thảo Đường địa bàn, chỗ đó điều kiện có thể so sánh ở đây tốt hơn nhiều, nhưng lại có thể tiếp xúc không ít đệ tử tinh anh ở bên trong tông môn. Lục Trần lập tức có chút tâm động, gật đầu nói, nếu như là vậy. Vậy đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà, hắn nhìn Dịch Hân, có chút kinh ngạc nói, chuyện lớn như vậy, ngươi đều có thể nói lên lời nói sao? Nhìn không ra a. Dịch Hân cười hì hì, nói, kia ngược lại cũng không phải, ta bất quá là năm nay vừa mới bái tiến tông môn mới tiến đệ tử, làm gì có tư cách kia. Nhưng mà bởi vì trước đó vài ngày ta, so sánh thằng A, ngươi cũng biết, cho nên Bách Thảo Đường những trưởng bối sư thúc kia đều đối với ta cực kỳ đau lòng, ta lại cố gắng nịnh nọt một cái. Có lẽ khả năng giúp đỡ giúp ngươi cũng nói không chừng. Lục Trần cười ha ha một cái, nói, lợi hại a, bản lãnh lớn rồi. Dịch Hân đôi má ửng đỏ, sau đó nói, nhưng thật ra là bọn hắn đáng thương ta rồi, không phải. Hả? Lại nói đến một nửa, Dịch Hân bỗng nhiên ngơ ngác một chút, như là trong lúc đó nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi vào Lục Trần trên khuôn mặt, như có điều suy nghĩ. Lục Trần rất nhanh cảm thấy Dịch Hân khác thường, nói, làm sao vậy, làm gì vậy như vậy nhìn ta.
Dịch Hân a một tiếng, xem ra có vẻ có chút chần chờ, nói, ta mới vừa nói ta rất tin tưởng ngươi.
Lục Trần nói, ân, ta nghe được cũng nhìn thấy, đà tạ ngươi.
Dịch Hân nói, ta còn đối với tiểu thư Bạch gia nói ta không tin nàng nói xấu về ngươi, trong nội tâm của ta nghĩ đến kia rõ ràng là thương thế của nàng đến ngươi a.
Lục Trần ho khan một tiếng, nói, đúng vậy a, ngươi nhìn chính nàng đều không có cách nào cãi lại, có thể thấy được là thừa nhận.
Dịch Hân một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Trần, Lục Trần bị nàng thấy có chút là lạ, liền trừng mắt Dịch Hân một cái, nói, ngươi nhìn cái gì vậy, ta trên khuôn mặt mọc hoa rồi.
Không có mọc hoa.
Dịch Hân nói, Lục đại ca, ta là vừa rồi trong nội tâm đột nhiên nghĩ đến a, khi đó ta nghĩ lấy nhất định là lỗi của nàng, bởi vì dưới đời này cái đó sẽ có người lấy đao tử đâm tự mình a.
Còn không phải sao?
Nhưng là ta mấy ngày hôm trước không chính là làm như vậy sao?
Ách!
Lục Trần yên lặng, nhìn xem Dịch Hân vậy có chút ít rất nghiêm túc khuôn mặt, cười khổ một cái, nói, ngươi,
đây là muốn nói cái gì?
Dịch Hân bình tĩnh nhìn hắn, nghiêm mặt nói, Lục đại ca, ta khẳng định vẫn tin tưởng ngươi, ta cảm giác được ngươi nhất định là người tốt. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, vừa rồi ta nhìn thấy một màn kia về sau suy nghĩ, đổi thành tất cả mọi người dưới đời này nhất định là đúng đích, duy chỉ có là ngươi, trong nội tâm của ta đột nhiên có chút chột dạ a.
Uy,
lời này của ngươi nghe khiến cho ta cảm thấy rất không đúng a.
Lục Trần đột nhiên nhíu mày, cả giận nói, dựa vào cái gì ngươi nhìn ta sẽ cảm thấy chột dạ?
Dịch Hân đương nhiên nhìn hắn, nói, bởi vì biện pháp tương tự ngươi vừa mới đã dạy ta à, dưới đời này ai cũng sẽ không lấy đao tử đâm tự mình, nhưng đổi thành ngươi liền không giống với lúc trước.
Ngươi lúc trước dạy ta biện pháp kia thời điểm nói được nhẹ nhàng như vậy, hiện tại ngẫm lại, ngươi cho dù lấy đao tử tự chém mình, nhất định cũng là mắt đều không nháy mắt à.
Uy.
Lúc này đây Lục Trần âm thanh nhấc lên được cao hơn, âm điệu trong tràn đầy điệu bộ căm tức, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất nữa à, lời này nghe giống như ta chính là cái tên điên khủng khủng tương tự.
Dịch Hân thẻ lưỡi, bật cười một tiếng hi hi, có vẻ kỹ lưỡng sau khi suy nghĩ một chút, liền chính nàng cũng thấy đến có chút khó có thể tin, khoát tay nói, được rồi, nói đúng là nói mà thôi nha.
Lục Trần trừng mắt nàng một cái, nói, lời nói không thể nói lung tung.
Dịch Hân nhún nhún vai, đứng lên, nói, đã biết, không phải là tùy tiện nói sao, nhìn ngươi nhanh chóng.
Linh lực bồi dưỡng nhân tài danh sách dạo gần đây trong đang tại thương thảo rồi, ta được mau đi trở về thay ngươi cầu cái tình, nhìn có thể hay không nhét một cái danh ngạch đi vào.
Ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta a.
Lục Trần đáp ứng một tiếng, nói, được rồi.
Thoáng dừng một cái về sau lại nói, nhưng mà ngươi cũng không cần để ý quá nhiều, làm theo khả năng a. Nếu là đích thực cầu không đến, ta còn muốn nghĩ biện pháp khác cũng thành, không cần miễn cưỡng.
Dịch Hân mỉm cười nói, không có việc gì, ta hiểu rõ.
Nói qua, nàng liền hướng đại môn bên kia đi đến, chính giữa còn cố ý lừa gạt đến A Thổ bên kia sờ lên nó đầu chó, dặn dò hai câu, lúc này mới mở cửa phòng, quay đầu hướng Lục Trần vây vây tay, nói, Lục đại ca, ta đi thôi.
Nha!
Lục Trần lên tiếng.
Cửa đóng lại rồi.
Sau một chốc, đông nhiên cửa lại mở, Dịch Hân đầu dò xét tiến đến, đối với Lục Trần nói, Lục đại ca, trước ngươi thật không phải là dùng đao tự mình tự chém mình sao?
Cút!
A5!
Dịch Hân đầu co rụt lại, thẻ lưỡi, sau đó cười hì hì lại lui ra ngoài.
Hôm nay có thể hay không mã canh ba đi ra ta cũng không biết, hai canh giữ gốc là không có vấn đề, canh ba không nhất định rồi.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 109, đỉnh Đông Phong.
Ai, rất thoải mái đó a.
Lục Trần phát ra một tiếng tán thưởng, nhắm mắt lại nói ra.
Hắn giờ phút này đang tại thành Côn Ngô lão mã gian kia hắc khâu cắt trong, ở không có một bóng người trước cửa có thể răng lưới bắt chim trong cửa hàng. Giờ phút này nhiều hơn một khung ghế nằm bằng trúc, hắn nằm ở trên cái ghế tự nhiên như vậy mà đằng trước lắc lư lấy, phát ra cốt két âm thanh.
Ngồi ở một bên lão mã rất là đắc ý, cười nói, vậy còn phải nói, đây chính là trong thành làm trúc đằng tay nghề tốt nhất minh ký trong làm cái ghế, ta bỏ ra không ít tiền mới mua được.
Nằm ở này trên ghế trúc, giống như là phù trên không trung, nếu như phiêu ở mặt nước, kia gọi một cái mãn nguyện.
Tốn không ít tiền.
Cái đó đúng.
Lục Trần mở to mắt. Nhìn xem lão mã nghiêm mặt nói, ngươi cả ngày kêu sắp nghèo kiết xác, rõ ràng còn có tiền mua loại vật xa hoa lãng phí này, có thể thấy được là nói dối.
Lão mã cười suy một tiếng, nói, một thanh cây trúc làm ghế nằm chính là vật xa hoa lãng phí sao?
Bớt nói nhảm, ta gần nhất nghèo kiết xác, cầm chút linh thạch lại đây cứu cấp một cái.
Lão mã hai tay mở ra một cái, nói, không có, tiền còn lại của ta đều mua cái ghế này rồi.
Lục Trần liếc xéo lão mã, xem thường mà nói, không biết xấu hổ.
Lão mã lắc lắc đầu, nói, mặt một cân giá trị bao nhiêu?
Bao nhiêu linh thạch?
Thói đời ngày sau a. Lục Trần nhắm mắt lại, cảm khái nói. Lao Mã trong miệng chật chật hai tiếng, nói, ngươi gần nhất rất thiếu tiền sao.
Lục Trần nói, không phải theo như ngươi nói ấy ư, Dịch Hân cô gái kia đang giúp ta làm kia linh lực bồi thực sự tình sao, ta cũng không thể ánh sáng để tiểu cô nương người ta một người dày vò à, đã nghĩ ngợi lấy có phải hay không đưa chút linh thạch quá khứ, đi qua.
Lao Mã nghĩ nghĩ, có vẻ có chút nghi hoặc, nói, dùng trước ngươi giúp nàng đại ân, còn có Dịch Hân tính tình, nàng hội thu tiền của ngươi.
Lục Trần nói, chắc có lẽ không a.
Lao Mã sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, sẽ không biết thu ngươi còn hướng ta muốn linh thạch gì.
Lục Trần cười khẩy nói ngươi đần còn không thừa nhận, đạo lý đối nhân xử thế này ngươi hiểu hay không?
Nàng thu hay không thu là chuyện của nàng, ta đưa hay không đưa chính là một chuyện khác rồi.
Lao Mã cau mày suy nghĩ một lát nhì, lẩm bẩm nói, ngươi vừa nói như vậy, ngược lại giống như có chút đạo lý, nhưng mà ta như thế nào cảm giác, ngươi hơn nữa là nghĩ rửa dẫm vào ta kiếm tiền sao?
Tiểu nhân.
Lục Trần ngồi dậy, chỉ một cái Lao Mã, nghiêm túc mà nói, tiểu nhân chi tâm.
Lao Mã.
3.
Linh lực bồi thực ta vụng trộm nghe ngóng, xác thực.
Lao Mã đem Lục Trần từ trên khung ghế dựa bằng trúc kia đuổi xuống dưới, sau đó đem thân hình mập mạp của mình hướng trên mặt ghế ném một cái, lập tức chỉ nghe cốt két thanh âm lớn lên, sau đó trước sau đong đưa lấy, để hắn thoải mái được nheo lại con mắt, đồng thời trong miệng nói, tuy nói cái vô tích sự này vẫn còn đang là tạp dịch, nhưng trải qua cũng coi là trong đệ tử tạp dịch một trong mấy loại công việc tốt nhất rồi, đích thực có rất nhiều người đánh vỡ đầu mà thậm chí nghĩ đi.
Đến bên trong lẫn vào.
Nói đến đây, hắn duỗi ra cái ngón tay mập mạp, đối với Lục Trần lắc lắc, nói, muốn ta nói, giống như ngươi vậy không có thân phận không có địa vị không có bối cảnh phế vật, căn bản tranh giành không qua người khác, chỉ sợ là muốn cô phụ tiểu cô nương Dịch ra một cái tâm ý rồi.
Lục Trần đi tới cửa bên cạnh dựa lấy, quay đầu lại cười nói, thử xem mới biết, dù sao ta cũng không có tổn thất cái gì, vạn nhất thật sự trúng tuyển sao.
Lao Mã thở dài, nói, ngươi thật sự muốn đi.
Lục Trần cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ chậm rãi nói, linh lực bồi thực là vì những đệ tử xuất sắc nhất trong môn kia chuyên môn nuôi trồng linh tài, ít nhất có thể tiếp xúc một cái hiện tại trong Côn Luân phái đệ tử trẻ tuổi xuất sắc, vẫn có chút tác dụng.
Lao Mã nhắm mắt lại im lặng chỉ chốc lát, nói, được rồi bỏ đi, ta suy nghĩ biện pháp.
Lục Trần nhìn hắn một cái, nói, đầu chọc chết bầm sao, hắn nếu là ở trong núi Côn Luân, những chuyện này không phải quá dễ xử lý rồi, làm gì vậy cả ngày làm ổ ở tiên thành bên kia.
Lao Mã bỗng nhiên cười khổ một cái, nói, bên kia có việc à?
Làm sao vậy?
Lao Mã im lặng trong khoảng khắc, âm thanh như là bỗng nhiên trầm thấp rất nhiều, nói, tháng trước, chỉ là Phù Vân Ti bên kia báo lên tin tức, trải qua lại chết rồi 7 cái ảnh tử.
Lục Trần thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng lờ mờ có thể chứng kiến sâu trong đôi đồng tử của hắn, đồng tử phảng phất có chút có rút lại một chút.
Hắn chậm rãi quay đầu, hướng con hẻm nhỏ ngoài cửa kia nhìn lại, chỉ thấy trên con đường lát đá thanh tịnh, tường gạch màu xám tùy ý có thể thấy được loang lổ, ở có chút hốc tường cùng chỗ cao trên đầu tường, còn ương ngạnh mà sinh trưởng ra từng lùn cỏ dại màu lục đến, vì cái hẻm nhỏ tịch liêu và lạnh lùng này tăng thêm vài phần sức sống.
Gió nhẹ thổi qua, những cái kia ở yên lặng chỗ tối tăm cỏ dại nhẹ nhàng đong đưa lấy cành lá, mà và táo của hắn cũng theo gió có chút đung đưa.
Gió có chút mát, có chút hàn ý.
Một lát sau, hắn nói khẽ, chỉ là Phù Vân Ti báo lên con số.
Lao Mã gật gật đầu, nói, vâng, chỉ là Phù Vân Ti tự mình báo con số, trong bóng tối có bao nhiêu, ai cũng không hiểu được.
Phù Vân Ti bọn hắn ở sợ cái gì?
Sợ lời nói vô căn cứ, sợ châm chọc khiêu khích, sợ chính là mạch nước ngầm trong tiên minh tuôn trào áp lực à?
Lục Trần hừ một tiếng, nói, đầu chọc chết bẩm chính là tiên minh lục đại chân quân một trong, địa vị cực cao, chỉ cần hắn gượng chống huyết oanh, ta cũng không tin có ai dám động Phù Vân Ti.
Lao Mã có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, người bình thường tự nhiên không được, nhưng nếu là mặt khác năm đại chân quân mở miệng, vậy thì lại khác rồi.
Lục Trần sắc mặt đột nhiên biến đổi một lần nữa, vốn là thần sắc bình tĩnh rốt cục động dung, nói, là ai?
3.
Dãy núi Côn Luân khí thế hùng vĩ, không nớt nhấp nhô, ở chỗ sâu nhất dãy núi một mảnh khu vực mênh mông trong, quanh năm sương mù dày đặc rậm rạp, gần như cùng mây trắng trên bầu trời đụng vào nhau, dù là lúc có gió lớn quét, cũng không cách nào thổi tan sương mù nơi đây. Mà bầu trời dáng mây ở giữa, trong hư không thình lình lơ lửng bốn tòa sơn phong to lớn, chính là trong Côn Luân phái nổi danh nhất cũng hiển hách nhất Thiên Khung Vân Gian bốn ngọn kỳ phong.
Bốn ngọn núi này cách xa lẫn nhau hơn 1000 trượng xa, cách dáng mây sương mù, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến bóng dáng của ngọn núi khác, mờ mịt giống như tiên cảnh, phảng phất đúng là nhân gian tiên gia chỗ.
Bốn ngọn kỳ phong từ xưa truyền xuống, mặc dù đều ở trên cùng một dãy núi, lại tất cả có dị tượng, đang không bàn mà hợp ý nhau thiên địa thay đổi liên tục bốn mùa phân chia, tức thì có thể xuân hạ thu đông mà mệnh danh. Xuân phong sinh cơ giạt rào hoa khoe màu đua sắc, hạ phong viêm dương nóng như thiêu đốt như ở trong lửa, thu phong yên tĩnh vắng vẻ có không khí tiêu điều sơ sát, đông phong thì băng thiên tuyết địa vạn vật tiêu điều. Vùng đất kể bên bốn ngọn kỳ phong, lại có dị tượng thần kỳ như thế, có thể nói là kỳ tích của tạo hóa rồi. Ở trong Côn Luân phái, này thiên khung vân gian bốn ngọn kỳ phong từ trước đến nay là trọng địa của tông môn, từ trước chỉ có nhân vật trọng yếu nhất trong môn phái mới có thể đặt chân trong đó, đệ tử bình thường thậm chí liền tư cách tới gần đều không có. Ngày hôm nay, tưởng tượng vô căn cứ tại trên không trung đông phong trên nhưng cùng ngày xưa tương tự, một mảnh cảnh tượng băng thiên tuyết địa, tuyết trắng phao phao gió tuyết đầy trời, cả ngọn núi đều là một mảnh màu trắng đoán. Kỳ dị chính là, cách ngọn núi này không xa ngọn núi khác kể cả phía dưới dãy núi Côn Luân tất cả đại sơn đầu, lại vẫn là một màu xanh ác, coi như là một loại kỳ cảnh rồi. Cương phong mãnh liệt, thổi táp vào mặt như đao, khí băng hàn tí ti kia phảng phất có thể xuyên thấu qua huyết nhục trực tiếp rót vào đến đầu khớp xương, làm cho người nhịn không được mà nghĩ phát run run lên. Đông phong trên một tòa ngàn năm huyền băng cứng lại mà thành vách núi bên cạnh, lúc này đứng đấy một thân ảnh, nhưng lại cái tiểu cô nương dung mạo cực đẹp mới hơn 10 tuổi, đúng là Bạch Liên. Giờ phút này sắc mặt nàng lạnh lạnh, đang mặc áo khoác ngoài, gió lạnh thổi qua, mái tóc và táo của nàng cùng một chỗ phất phơ không ngừng, thực sự một loại đồng bệnh xuất trần giống như tiên tử khí tức, lại đâu có còn có nửa điểm ngày đó cùng Lục Trần tranh đấu lúc bộ dáng hung ác, lại càng không dùng nhắc lên nàng đã từng tay dính máu tanh tình hình quỷ dị, phảng phất chính là cùng nàng không hề có quan hệ một người khác. Hay hoặc là ai cũng không hiểu được đến cùng loại nào, mới là khuôn mặt chân chính của cô nương tuổi còn nhỏ này. Mặt của nàng nhìn sơ qua có chút hơi có vẻ tái nhợt, không biết là bởi vì này đông phong núi dị thường rét lạnh nhiệt độ cương phong, hay vẫn là thân thể của nàng không khỏe. Chỉ là đứng ở nơi này đông phong chỗ cao, túi đầu xem phía dưới, nhưng lại có một loại mềm mông Côn Luân đều ở dưới chân cảm giác, thiên địa nhân gian này, thình lình nhỏ đi rất nhiều, chính là đám mây trên bầu trời, cảm giác không phải là đang ở dưới chân. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, đạp vỡ trên mặt đất tuyết rơi cùng tạt băng, một thân ảnh xuất hiện ở Bạch Liên sau lưng. Là một lão giả. Nếu như Lục Trần ở nơi này, có lẽ sẽ nhận ra người này đúng là ngày đó hắn ở Côn Lôn Sơn Môn lúc chứng kiến vị kia tiếp dẫn Bạch Liên lên núi Trắc Hiển, chính là trong truyền thuyết Bạch Thần Chân Quân nhị đệ tử, đồng thời cũng là trong Côn Luân phái một vị tu sĩ kim đan cực kỳ cường đại. Trắc Hiển đi đến Bạch Liên sau lưng, ánh mắt nhạy cảm như điện, đảo qua trước người thân thể cô bé nhìn có vẻ mảnh mai kia, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lánh, có vẻ có một chút thần sắc phức tạp thoáng hiện. Bạch Liên xoay người lại, thấy được Trắc Hiển, chẳng biết tại sao thần sắc trên mặt của nàng vẫn là không có vui vẻ, phảng phất từ nhỏ đến lớn nàng chính là loại tính tình lạnh lạnh như băng. Túi đầu xuống, nàng đối với Trắc Hiển thi lễ một cái, nói: "Nhị sư huynh." Trắc Hiển khẽ gật đầu, sau đó bình thản mà nói: "Nơi này cương phong lạnh lùng, đạo hạnh của ngươi chưa thành, không nên ở lâu ở đây, nếu không dễ dàng tổn thương đạo cơ, theo ta trở về a." Bạch Liên bộ dáng phục tùng, nói: "Vâng." Trắc Hiển dẫn nàng liền xoay người đi đến. Trên đường đi chỉ thấy băng xương hình lăng trụ kỳ tuấn đột ngột, bóng ánh sáng long lanh giống như đưa thân vào một cái thế giới thần kỳ mỹ lệ như thủy tinh. Hai người đi xuyên qua cái này phiêu du tại trên bầu trời thần kỳ gió tuyết ngọn núi trong, bên hai chỉ có phảng phất tiếng gió lạnh rít lên vĩnh viễn không ngừng nghỉ. "Sư huynh." Bạch Liên bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng. Trắc Hiền nói: "Cái gì?" Bạch Liên nói: "Sư phụ lao nhân ra ông ta lúc này đây, lúc nào mới có thể tỉnh lại ạ?" Trắc Hiền bước chân có chút thoáng dừng một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách bọn hắn nơi này rất cao trăm ngàn trượng phía trên địa phương, đông phong tuyệt đỉnh chỗ, vô tận gió tuyết điên cuồng tuần trào lấy, đem ngọn cô phong kia hoàn toàn cái bọc trở thành một đoàn thành lũy gió tuyết cực lớn khó có thể hình dung, phảng phất rời xa nhân thế. "Không biết ta." Trắc Hiền bình tĩnh nói. "Ân." "Làm sao vậy, có việc?" Bạch Liên bao phủ ở trong áo khoác ngoài tay bỗng núp ních, nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền xanh biếc trước ngực kia, cảm giác ấm áp trước sau như một. Cho dù là ở trong một mảnh băng thiên tuyết địa khắc nghiệt này, nàng có vẻ cũng còn có thể từ trong nhanh cây xanh biếc kia cảm giác được một cỗ sinh khí cùng ấm áp. Thế nhưng mà, còn giống như là cảm giác, có vẻ có chỗ nào không đúng lắm a. Bạch Liên im lặng chỉ chốc lát, sau đó nói khẽ: "Không có việc gì, chính là hỏi một chút." Trắc Hiền nhìn nàng một cái, ân một tiếng, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước, gió tuyết ở sau lưng hai người bọn họ quét sạch mà qua, xoáy lên trăm ngàn bông tuyết. Vì ngọn núi màu trắng này bôi lên trên một tầng mê ly. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, lớn tuổi, viết bất động rồi, mỗi ngày như vậy viết chữ không chịu được nổi, các vị thứ lỗi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 110, gió nhẹ hẻm nhỏ. Trong thành Côn Lô, Hắc Khâu cắt trước nhà trong, lão Mã cũng không có trả lời ngay Lục Trần câu hỏi, sắc mặt nhìn sơ qua cũng có chút khó coi, một lát sau về sau,
Lão Mã thấp giọng nói, không chỉ một vị. Lục Trần Nguyên vốn có chút kinh ngạc thần sắc giờ phút này chậm rãi bình phục xuống, nhưng hào quang trong đôi mắt lại càng phát ra sắc nhọn. Sau một chốc về sau, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, đầu chọc chết bầm đây là đem những người khác đắc tội hết ta. Lão Mã lắc đầu, nói, đây cũng là việc không còn cách nào khác. Năm đó ma giáo thế thịnh thời điểm, đại nhân danh tiếng vô lượng, ở trong chân tiên minh hô phong hoán vũ, thiên hạ ghé mắt. Đến 10 năm trước Hoang Cốc một trận chiến về sau, hắn càng là danh vọng đạt đến đỉnh phong, ép tới mấy vị khác chân quân đại nhân không hề mặt mũi, đắc tội nhiều người đi. Lục Trần nói, đầu chọc chết bầm lợi hại như vậy, như thế nào hiện tại không hung hăng càn quấy sao? Lão Mã ho khan một tiếng, nói, thiên hạ hỗn loạn đã lâu, trong chân tiên minh có rất nhiều người hay vẫn là nghĩ tới chút ít thời gian yên ổn. Lục Trần gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, chỉ là nhìn xem bên ngoài hẻm nhỏ, ánh mắt có chút phiêu hốt. Lão Mã nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lướt qua một chút thần sắc lo lắng, nói, chân tiên minh đại tể viện chỗ đó, Quảng Bát chân quân chấp trưởng tiên minh quyền sở hữu tài sản, đối với Phủ Vân Ti ở đây từ trước đến nay nhìn không vừa mắt, đã sớm đoán trách nhiều năm. Ngoại trừ vị đại nhân này bên ngoài, dạo gần đây Thiên Luật Đường Thiết Hồ chân quân chỗ ấy, cũng trực tiếp lên tiếng tỏ vẻ đối với Phủ Vân Ti rất là bất mãn, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị hướng về phía đường chủ Huyết Oanh, nhưng mũi mâu đối với ai, bên trong cả tòa tiên thành trong nội tâm mọi người đều hiểu rõ. Lục Trần cảm thấy bất ngờ, nhíu mày về sau nói, Thiết Hồ. Vị đại nhân này không phải từ trước đến nay được xưng thiết diện vô tư, như thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Lão Mã cười khổ một cái, nói, bởi vì Phủ Vân Ti một đống lớn nát sự tình bày bất bình a, 2-3 ngày không phải chết cái ảnh tử, chính là mất tích cái dò xét cái gì, đổi ai cũng chịu không được, chính là Thiên Lan chân quân sống chết chống lấy Huyết Hoành, bằng không thì vị kia tiết đường chủ sớm đã bị bắt được Thiên Luật Đường trong đi. Lục Trần sắc mặt lại khó nhìn lại, hư lạnh một tiếng, nói, ma giáo thật không ngờ hung hăng cản quấy rồi sao. Nói xong hắn thoáng dừng một cái, đột nhiên lại lắc đầu, nói, không đúng, tuy rằng những tên điên kia không yếu, nhưng cũng sẽ không biết mạnh đến có thể chính diện khiêu khích chân tiên minh tình trạng. Lão Ma khẽ giật mình, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Lục Trần đem mặt chuyển tới, nhìn một cái hẻm nhỏ trống rỗng bên ngoài, có vẻ không muốn nhiều lời, nói, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi đều biết. Lão Ma chần chờ một chút, nhưng lại từ trên cái ghế dựa thoải mái kia thoáng cái đứng lên, đi đến Lục Trần trước người, trên khuôn mặt hiếm thấy mà hiện ra thần sắc nghiêm túc, thấp giọng nói, việc này rất lớn, ta không thể suy đoán lung tung. Thiên hạ đối với ma giáo hiểu rõ khắc sâu người không ai qua được ngươi, nếu là ngươi có kiến giải gì, phải đối với ta hiểu rõ nói rõ rồi, ta mới có thể báo cáo chân quân. Lục Trần cũng không nói gì, chỉ là nhìn Lão Mã một cái. Lão Mã thở dài, nói khẽ, đây là đại sự. Hơn nữa, trong lòng ngươi có lẽ cũng biết, người hắn tin tưởng không nhiều lắm, nhưng là lời nói của ngươi, hắn nhất định nghe lọt. Lục Trần trầm mặc có vẻ nghĩ đến mấy thứ gì đó, một lát sau về sau, ở Lão Mã trong ánh mắt bắt đầu có chút lo lắng, hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói, ma giáo đối với tiên minh thật có thẩm thấu, nhưng Phủ Vân Ti là nhiều năm qua đối với ma giáo tranh đấu tối đa tiên minh đường khẩu một trong, vô luận thực lực, kinh nghiệm, phòng bị đều là rất mạnh, có thể đem Phủ Vân Ti bước đến loại tình trạng này, chết rồi nhiều người như vậy, ma giáo làm không được. Lão Mã gắt gao theo dõi hắn, nói, vậy là ai? Lục Trần bỗng nhiên cười cười, nói, ai hiểu rõ nhất tiên minh, ai dễ ra tay nhất, chết rồi người ai được lợi lớn nhất, nhảy được cao nhất hô lên to nhất, đó chính là rồi. Lão Mã sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lục Trần nhìn thật lâu, cuối cùng mới khó khăn nói, nhưng ngươi không có chứng cứ. Ta không có. Chỉ là phỏng đoán. Chỉ là đoán. Việc lớn như thế, ngươi chỉ bằng suy đoán, sợ là không thể phục chúng. Huống chi trong lời nói của ngươi ý tứ còn ám chỉ hai vị kia, này há lại nói xuông có thể chỉ trích. Trong mắt chân quân, lúc nào yêu cầu chứng cứ sao? Trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh lặng, không có người lại mở miệng nói chuyện. 3. Cũng không biết qua bao lâu, nhìn sơ qua phảng phất thời gian đều ở trong con hẻm nhỏ cô tịch này đọc lại, đem làm tia sáng rơi ở trên người bọn họ lúc, dưới mái hiên bình thường kia hai cái bóng dáng bình thường, phảng phất cũng chỉ là trong năm tháng không thu hút sâu kiến. Như vậy là không được. Lão Mã nhẹ giọng phá vỡ im lặng. Vì cái gì? Hai vị kia là nhân vật bậc nào? Đại nhân hắn hôm nay vốn là quân bách, há có thể lại thụ đại địch? Lục Trần mặt không biểu tình mà nói, ngươi muốn ta nói chuyện, ta nói, những lời này ngươi muốn hay không chuyển cho đầu chọc chết bầm nghe, không có quan hệ gì với ta. Lão Mã bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lục Trần, muốn nói lại thôi, trên khuôn mặt lướt qua một chút thần sắc phức tạp. Hẻm nhỏ trước nhà, im lặng y nguyên. 3. Quang ảnh lưu chuyển biến ảo, cỏ xanh trong gió khẽ run. Lục Trần bỗng nhiên đi ra đại môn, đi vào hẻm nhỏ đối diện bên tường,
chìa tay bẻ gãy một cái lá cây xuống. Mát mẻ gió nhẹ từ từ thổi, ở nơi này phảng phất bị thành trì náo nhiệt chỗ quên đi nơi hẻo lánh một mình phất phới.
Trong lòng ngươi quả nhiên là nghĩ như vậy.
Lão Mã âm thanh ở phía sau hắn vang lên.
Lục Trần khuấy động lấy lá coi trong tay, bình tĩnh nói, vâng.
Lão Mã đi đến trước người của hắn, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, nói, nhưng ta cảm thấy được trong lời nói có ý với hắn.
Lục Trần con mắt có chút híp mắt một cái, nói, a, là cái gì?
Có chu tâm ý.
Nghe không hiểu, nói tiếng người.
Ngươi có phải hay không đấy lòng như cũ ghi hận đại nhân, muốn hại hắn?
Im hơi lặng tiếng hình như có sấm sét nổ vang, gió nhẹ hẻm nhỏ trong nháy mắt lại lần nữa yên lặng, lá co xanh mướt, ở đầu ngón tay lặng yên bẻ gãy, theo gió thổi đi.
3.
Vân đi ánh mặt trời chiếu rọi, hẻm nhỏ sâu thẳm không biết mấy phần, chỉ có bóng người đối với đứng dưới tường.
Gió nhẹ phảng phất cũng thay đổi khinh biến trì hoãn, nhưng như trước gương ngạnh thổi qua, lướt trên góc áo và táo của bọn hắn, lại thấy không rõ bàn tay trong tay áo.
Trong ngọn gió kia chợt có ý điều hưu.
Lục Trần xoay người, hái được một mảnh lá xanh, thản nhiên nói, lời này ngươi không nên nói.
Ta biết rõ.
Lục Trần ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt phiến lá xanh bên kia, ánh mắt sáng ngời sắc nhọn mà mang theo vài phần lạnh ý, có vẻ ngay cả âm thanh cũng lạnh thêm vài phần, nói, đang tại ta nói, liền có nghi ta ý, đi cùng đầu chọc nói, chính là ly gián tiến hành.
Lão Mã khỏe mắt có vẻ run rẩy một cái, không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc.
Lục Trần lại nói, ta và ngươi quen biết 10 năm, ngươi có lẽ biết ta quá sâu, hiểu rõ tâm ý của ta, kỳ thật.
Lão Mã đột nhiên đã cắt đứt lời của hắn, lạnh lùng thốt, kỳ thật ta căn bản không nhìn thấu ngươi.
Ta không biết trong lòng ngươi có suy nghĩ gì.
Sự tình 10 năm trước, ngươi thực buông xuống sao?
Trên đời này căn bản không có người hội chân chính biết rõ tâm ý của ngươi.
Lão Mã một câu, chậm chạp lại rõ ràng nói lấy, nhìn chằm chằm vào Lục Trần con mắt, ánh mắt sắc nhọn như lao, phảng phất muốn mở ra Lục Trần con ngươi trong mắt, kia thâm thúy hắc ám.
Có gió thổi qua, và áo bay múa.
Lục Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng Lão Mã con mắt.
Hai nam nhân im lặng lại lạnh lùng mà đối mặt lấy.
Sâu trong ống tay áo, một miếng phiến lá xanh biếc bỗng nhiên khô héo đi, biến thành một mảnh lá héo úa cháy khô, sau đó lặng yên không một tiếng động mà trượt xuống mặt đất.
3.
Người suy nghĩ nhiều quá.
Cũng không biết qua bao lâu, Lục Trần bỗng nhiên nở một nụ cười, vỗ vỗ tay, sau đó mắt hướng bầu trời nhìn một cái, chỉ thấy kia trời xanh mây bay, trong miệng bình tĩnh nói, là ngươi hỏi lời của ta, ta nói, ngươi không hài lòng liền hoài nghi ta, này sợ là có chút không ổn đâu.
Lão Mã trầm mặc, không có trả lời.
Lục Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được, mập mạp.
Làm chúng ta một chuyến này, trong ngày nghi thần nghi quỷ khẩn trương sợ hãi đều có, cuối cùng nổi điên phát cuồng cũng có không ít, ngươi lại tiếp tục như vậy, về sau cũng tránh không được biến thành một người điên.
Lão Mã nhắm mắt lại, hít thật sâu một cái, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi nói rất có lý.
Hôm nay là ta nóng nảy, chút nữa ta sẽ đem lời của ngươi truyền đi lên.
Lục Trần xoay người hướng trong phòng đi đến, trong miệng nói, truyền hay không truyền, ngươi tự mình nhìn xem lấy xử lý.
Lão Mã cùng sau lưng hắn, đi được hai bước, đống nhiên nói, ngươi đã cứu mạng của ta không nghĩ ý định hại ngươi.
Lục Trần bước chân thoáng dừng một cái, nói, ta biết rõ.
Hướng trước lại đi được một bước, Lục Trần nói ra, mập mạp, trong 10 năm này, ta là đem mạng giao vào trong tay ngươi.
Lão Mã im lặng.
Lục Trần nhìn xem bậc cửa gần trong gang tấc, dừng bước không có đi vào, sau một chốc về sau, hắn xoay người nhìn xem Lão Mã, nói khẽ, hiện tại cũng giống như vậy.
Lão Mã thân thể hơi khẽ chấn động, sau đó trong mắt lướt qua một chút ánh mắt phức tạp sâu thẳm, một lát sau khẽ gật đầu, nói, ta đã biết.
Lục Trần nở nụ cười, dáng cười ôn hòa, nói, tốt rồi, thời điểm không còn sớm, ta trở về núi rồi.
Nói qua, hắn đối với Lão Mã phất phất tay, liền xoay người hướng bên ngoài hẻm nhỏ đi đến.
Lão Mã đứng ở trên con đường lát đá xanh, yên lặng mà nhìn xem cái thân ảnh kia dần dần đi xa, thủy chung không nói một lời.
Đem làm thân ảnh của Lục Trần rốt cục biến mất khỏi tầm mắt về sau, Lão Mã trên khuôn mặt thịt mỡ đột nhiên run lên vài cái, ở trong khoảnh khắc kia hắn có vẻ đột nhiên toàn thân như là thoáng cái từ trong trạng thái cực kỳ khẩn trương buông lỏng lòng xuống, mà thở ra một hơi thật dài.
Phảng phất như là người nín hơi tiềm phục ở trong nước, nhẫn nhịn quá lâu quá lâu.
Hắn miệng lớn mà thở hổn hển vài cái, lại duỗi thân tay tại cái chắn lau, sau đó im lặng cười khổ một cái, xoay người chuẩn bị đi trở về căn phòng bên kia.
Chỉ là mới đi ra hai bước, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, nhưng lại ngừng lại.
Sau một lát, hắn bỗng nhiên đi đến hẻm nhỏ góc tường một nơi, ngồi chồm hổm xuống.
Bàn tay trắng trắng mập mập từ trong tay háo vươn ra, đến đó cục gạch bên tường lục lọi một cái, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cái đồ vật.
Đó là một mảnh lá rách khô héo cháy đen, cuộn mình thành một đoàn. Lão Mã yên lặng mà nhìn xem mảnh lá khô trong tay này, lại ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh, những cái kia trên tường trong khe hở ương ngạnh sinh trưởng cỏ dại, đang trong gió tràn ngập sinh cơ mà run nhẹ nhẹ lấy, vung vẩy lấy sắc xanh. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, Lão Mã đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một chút âm u. Đi ra ngoài làm việc, trước tiên đêm này canh một mã đi ra, buổi tối trở lại tiếp tục, canh hai không xác định lúc nào mã đi ra, nhưng là nhất định sẽ đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 111, danh trả tiểu hạc. Côn Luân phái trên núi Thạch Bàn, ở đại điện hùng vĩ khí thế cổ xưa sau có một gian tĩnh đường xây ở dưới mấy cây tung bách, tu sĩ Kim Đan Nhan La ngày thường lúc không có việc gì, liền thường xuyên tĩnh tu ở đây. Ngày thường ít có người đến nơi này, thương tùng thúy bách phía dưới, gian tĩnh đường này lộ ra cực kỳ tĩnh mịch, bóng cây phản chiếu trên mặt đất, theo gió có chút rung động, còn có xa xa trong rừng ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng tiếng chim hót thanh thúy, phảng phất đều có một cỗ thế ngoại tiên khí. Trong tĩnh đường, giờ phút này ngoại trừ một đầu tóc bạc mặt hồng hào Nhan La bên ngoài, Dịch Hân cũng quỳ ngồi ở một bên, đang cẩn thận từng ly từng tí mà pha trà, thanh hương bốn phía. Chốc lát, nước trà đã thành, Dịch Hân hai tay nâng chén đặt ở Nhan La trước người trên bàn, nói, sư thúc, mời uống trà. Một cái chén trà này toàn thân trắng đoãn, nhìn sơ qua giống như tuyết đầu mùa hóng ánh sáng long lanh, nước trà trong chén trong suốt, mùi hương xông vào mũi, chỉ nghe một cái liền biết là danh trà cực kỳ chân quý trên thế gian. Nhan La nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó khe khẽ gật đầu, nhìn xem Dịch Hân cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, đạo hạnh chưa thành, công phu pha trà này ngược lại là lợi hại. Dịch Hân cười hì hì, nói, nhà của chúng ta chính là trồng linh trà xuất thân đó à, mấy lời người truyền thừa, mặt khác không dám nói, pha trà bổn sự này vẫn phải có. Nhan La gật gật đầu, nói cũng đúng, năm đó nhà của ngươi vị lao tổ tông kia Dịch Vũ tổ sư, được xưng Côn Luân trà tiên, trồng trà, thưởng thức trà, bình luận trà. Đều là có một không hai, lúc này mới chuyển xuống các ngươi Dịch ra cái cơ nghiệp này xuống. Cho đến ngày nay, các ngươi Dịch ra trà điển chỉ mới có danh trà tiểu hạc hay vẫn là thanh danh truyền xa, cũng khó trách người đối với trên trà đạo này có phần có tâm đắc rồi. Dịch Hân con mắt chớp chớp, hướng Nhan La đã đến gần chút ít, thấp giọng cười nói, Nhan sư thúc, ngại như là ưa thích tiểu hạc trà, đợi sang năm vụ thu trà, ta đi vụng trộm lấy cho ngươi điểm lại đây, được không nào? Nhan La cười mắng, ngươi nha đầu kia trộm gian dùng mảnh lưới. Vì sao không phải năm nay? Dịch Hân chép miệng, nói, sư thúc, người trách oan người tốt á ngài cũng không phải không biết, này tiểu hạc trà gieo trồng không dễ, một năm sản xuất cao nữa là cũng liền một hai cân, liền này còn bị chúng ta Côn Luân phái hàng năm lệ cũ định ra 7-8 phần, một lòng làm chiêu đãi lễ tặng, sau đó còn có trong môn mặt khác một ít những đại nhân yêu thích uống trà, đều đừng nói là như ngài như vậy tu sĩ Kim Đan, chính là nguyên anh chân nhân cũng có vài vị, vị nào chúng ta Dịch ra cũng không. Dám đắc tội a. Nàng giang tay ra, nói, cho nên một năm này trà mới đi ra, sản lượng nhất định, trong nháy mắt chính là bị người định lấy hết rồi, ta chính là có bổn sự tẩy thiên cũng biết không đến rồi. Chính là sang năm lá trà vừa thu thời điểm, ta dự định vụng trộm về nhà, đi trà điển trong thừa dịp bầu trời tối đen sờ một điểm đi ra. Nói qua, nàng trong cặp mắt lộ ra ánh mắt vô tội đáng thương, tựu như vậy tha thiết mong chờ mà nhìn xem Nhan La. Nhan La bật cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái Dịch Hân đầu, nói, tốt rồi, trêu chọc ngươi chơi sao? Nói qua khỏe mắt liếc qua chợt thấy ở Dịch Hân trên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú kia, gò má bên trái vẫn lưu lại lấy một đạo vết thương dài hơn tấc, có chút hiện hồng, lộ ra có chút đột ngột. Sắc mặt của nàng liền là khẽ châm xuống, ngón tay trượt xuống, ở Dịch Hân trên gương mặt nhẹ nhàng sờ soạn một cái, Dịch Hân như là cảm thấy cái gì, thân thể lùi lại phía sau co lại. Nhan La hừ lạnh một tiếng, nói, hảo hảo một khuôn mặt đẹp đẽ nhi, không có thiếu chút nữa bị người phá hủy. Ngẫm lại thật sự là tiện nghi Hà Cương cái thằng kia rồi, sớm biết như vậy ngày hôm đó một trưởng liền đánh chết hắn. Dịch Hân khẽ cúi đầu, nhưng rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, được rồi, sự tình đều đã qua rồi, sư thúc chớ nên tức giận. Nhan La trong mắt mang theo một chút thương tiếc, nói, ngươi tuổi còn trẻ tiểu cô nương này, không hiểu thấu mà liền nhận tội lớn như vậy, thật sự là khổ ngươi rồi. Nói qua ánh mắt của nàng đỗng nhiên lại là lạnh lẽo, nói, như trước ngươi nói. Qua nhiều năm như vậy các ngươi Dịch ra dâng lễ danh trà, coi như là kết giao không ít giao tình, kết quả ngày đó lúc ngươi gặp rủi ro, rõ ràng một người ra mặt đều không có, thật là khiến người cười chê. Dịch Hân thở dài, nói, việc này ta ngược lại là cũng hỏi qua cha ta, nhưng là cha ta ngày đó cũng nói với ta rồi, việc này không trách được người khác. Nhan La cảm thấy bất ngờ, nói như thế nào? Dịch Hân nói, cha ta nói, chúng ta Dịch ra lá trà mặc dù tốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một loại có cũng được mà không có cũng không sao trà ẩm mà thôi, lúc yêu thích uống một cái, không uống cũng không có gì. Nhưng lúc việc hôm đó phát sinh, Hà Nghị Hà sư huynh chính là kỳ tài ngút trời, tương lai tiền đồ rộng lớn, châu báu đều có thể, sư phụ hắn độc không chân nhân, tự mình là thần thông quảng đại nguyên anh cảnh chân nhân không nói, lại là thiên binh đường thủ tọa, ở trong Côn Luân tông môn đức cao vọng trọng, chính là trưởng môn chân nhân cũng cực kỳ coi trọng cho hắn. Dưới tình hình như vậy, không có người sẽ vì một chút linh trà đi cùng bọn họ đối nghịch. Cha ta nói, việc này rất khó đi trách người khác. Cha ta còn nói, nhà của chúng ta tội lỗi lớn nhất, chính là quá yếu. Nhan La im lặng, một lát sau về sau thở ra một hơi dài, đồng nhiên giống như tự dễ mà nở một nụ cười, nói như vậy, ta ngược lại là một cái ngu nhất kia sao. Dịch Hân rời tiệc, đi đến Nhan La trước người quỳ xuống, dập đầu một cái, túi đầu sản xuất tại chỗ, thấp giọng nói, sư thúc trượng nghĩa cứu ta tại trong lúc nguy nan nước sôi lửa bỏng, Dịch Hân vô cùng cảm kích, chúng ta Dịch gia cao thấp cũng cảm tạ ân đức sâu sắc. Ngày sau sư thúc nhưng có phân phó, Dịch Hân nhất định tận tâm tận lực, mặc kệ. Nhan La phất tay ngăn cản lời phía sau của nàng, lập tức kéo Dịch Hân, trong mắt toát ra một chút vẻ yêu thương, nói, về sau tự chăm sóc tốt cho mình là được rồi, hơn nữa sự kiện kia cuối cùng có thể có kết quả kia, cũng thực sự không phải là công lao của một mình ta. Dịch Hân sắc mặt hơi đổi, ở một khắc này chợt nhớ tới trước Lục Trần đã từng nói với nàng qua những lời kia, có khoảnh khắc thất thần, nhưng rất nhanh hồi phục xong, đối với Nhan La cười nói, nhưng tóm lại là ngài đã cứu ta a, cho nên sư thúc ngươi yên tâm đi. Sang năm bất kể như thế nào, ta nhất định cho ngài làm cho điểm tiểu hạt đến. Nhan La bật cười, lôi kéo Dịch Hân ở bên người ngồi xuống, lập tức thở dài nói, lại nói tiếp, này đều tại ngươi cái kia tiện nghi sư phụ Đồng Phương lão nhi, thương thế của mình chưa lành lại cứng rắn là muốn thu ngươi làm đồ đệ, kết quả bế quan đến bây giờ vẫn không thể đi ra, lại đem ngươi bỏ lại Bách Thảo Đường ở đây, ngược lại là để cho người khác khi dễ rồi. Dịch Hân lắc đầu, cười nói, vậy cũng không thể nói như vậy. Sư phụ của ta lão nhân gia ông ta đối với ta thế nhưng mà ân trọng như núi a, không có hắn ta cũng lên không được Côn Luân sao? Phì. Nhan La tức giận mà phì một cái, nói, lão đầu không biết điều kia, cả ngày sẽ không có trải qua một kiện chuyện chính. Năm đó nếu không là hắn muốn chết muốn sống mà không nên đoạt ngươi, ta cũng có thể đem ngươi tiếp đón lên núi rồi. Dịch Hân một tiếng thét kinh hãi, nói, a, thật sự sao? Nhan La liếc nàng một cái, nói nhảm. Bằng không thì ngươi cho rằng ta thật khờ à, không có nửa điểm nguyên do liền ra mặt cùng độc không chân nhân còn có dưới tay hắn cái kia thiên phú xuất chúng đệ tử khung lương tử. Đây không phải thật sự khí nhưng mà nha. Ai nha, thật sự là đa tạ ngài. Dịch Hân lôi kéo Nhan La tay, cười hì hì nói, đáng tiếc chúng ta Côn Luân phái không cho bái nhiều mấy người sư phụ, bằng không thì ta cũng bái ngài vi sư được rồi. Sướng được đến ngươi. Nhan La cười mắng một câu, sau đó lại nói, nhưng mà Đông Phương Đảo lão đầu tử này ta nhận thức nhiều năm, ở trên đạo hạnh đích thực so với ta mạnh hơn rất nhiều, nếu là hắn không có bế quan chữa thương sinh tử khó liệu mà nói ta nghĩ những người kia cũng không dám như vậy khi dễ ngươi. Dịch Hân khẽ giật mình, nói, sinh tử khó liệu. Sư phụ của ta hắn không phải cũng chỉ là bế quan tĩnh dưỡng lấy sao. Nhan La hừ một tiếng, sâu trong đáy mắt nhưng lại có một chút thần sắc phức tạp lướt qua, nói, nếu chỉ là chữa thương, hắn sớm nên đi ra, kết quả kéo lâu như vậy. Vậy khẳng định có vấn đề. Dịch Hân càng ngày càng là kinh ngạc, nói, vấn đề gì? Nhan La duỗi ra hai cái đầu ngón tay, nói, hai cái khả năng, một là, Đông Phương lão nhi thương thế so với chúng ta biết đến càng sâu càng nặng, liền chính hắn đều chịu không được, kéo lâu như vậy còn không có khỏi bệnh toàn bộ mà nói dự tính cũng cách cái chết không xa. Thứ hai, nàng lắc đầu, nhưng lại hạ thấp giọng, đối với Dịch Hân nói, hắn sợ là đã tìm được cơ duyên, này muốn nhân cơ hội xung kích cảnh giới nguyên anh a. Dịch Hân bỗng nhiên đứng lên, nghẹn ngào kêu lên kinh ngạc, nguyên. Lời vừa ra miệng, Nhan La bàn tay trải qua bụng miệng nàng lại ba, đem nàng giật trở lại, trừng mắt nàng một cái, nói, không thể lộ ra. Dịch Hân trên khuôn mặt tất cả đều là thần sắc không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy kích động vẻ khẩn trương, liền thân thể đều đang không ngừng run nhẹ nhẹ lấy. Chỉ thấy nàng liên tục gật đầu, Nhan La lúc này mới buông tay ra, ngay sau đó, Dịch Hân liền lập tức dùng hai tay bịt miệng lại. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể giữ kín bí mật tương tự. Đã qua thật lâu, nàng phảng phất mới hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng hai tay nhưng không dám từ ngoài miệng rời đi, còn là xuyên thấu qua khe hở, run rẩy âm thanh đối với Nhan La hỏi, sư thúc, này có thật không vậy? Nhan La hừ một tiếng, nói, ta nói, này chỉ là phán đoán của ta. Nhưng mà lão thân nhận thức Đông Phương lão nhi vài thập niên rồi, cái thằng kia bở mông vừa nhấc ta biết ngay hắn cái gì đức tính. Lúc này đây, hừ. 89/10 a. Dịch Hân bưng chặt miệng, ở bên kia ngốc cười rộ lên, nhìn xem liền con mắt đều híp mắt rồi. Nhan La nhìn nàng một cái, nhịn không được lắc đầu cũng là nở nụ cười, nói, nếu là lão già kia mạng tốt, thật sự bị hắn phá tầng kia sinh tử thiên quan, tiến cấp cảnh giới Nguyên Anh, tới lúc đó, những ngày an nhàn của ngươi nên đã đến. Nguyên Anh chân nhân, hô phong hoán vũ di sơn đảo hải, có quỷ thần bất chắc thông thiên triệt địa thần thông quảng đại, từ xưa đến nay chính là thần tiên nhất lưu nhân vật, là đứng ở trong tu chân giới nhân tộc tầng cao cấp nhất kia. Nhưng nhân vật như thế cảnh giới như thế, ngàn vạn năm qua trong hàng tỷ tu sĩ, cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người mới có thể trèo lên cảnh giới này, liền là vì ở kim đan cảnh xung kích Nguyên Anh cảnh lúc, có một đạo hung hiểm vô cùng sinh tử thiên quan, rất khó đột phá, lúc phá cảnh có vực ngoại tâm ma quấy nhiễu ngăn cản, không phải tuyệt đại nghị lực hoặc cường thế số mệnh người khó có thể thành công, trong đó càng là còn sống chết hiểm, khó có thể phỏng đoán. Thật tốt. Dịch Hân kích động sau nửa ngày, nhịn không được lại có chút lo lắng, vội vàng hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt nhìn trời cầu nguyện, nói, cầu lao thiên gia phù hộ sư phụ hết thảy thuận lợi, an an ổn ổn. Nhan La ánh mắt hướng bên ngoài tĩnh đường nhìn lại, chỉ thấy tùng bách ở giữa, viễn sơn lờ mờ có thể thấy được, tiên khí tường vân vờn quanh trong, lại không biết có ai ở thâm sơn ẩn tàng không thấy. Cách hồi lâu, đông nhiên từ bên thai truyền đến Dịch Hân âm thanh, nói, sư thúc, ta có chuyện muốn cầu ngài a. Chưa xong còn tiếp. Chương 112, dưới giám tiên kính. Chuyện gì? Nhan La xoay người đối với Dịch Hân hỏi. Dịch Hân nhìn sơ qua có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí nói, sư thúc, ta nghe nói linh lực bồi thực nhân tuyển cũng sắp muốn định ra rồi, lần này tổng cộng muốn tuyển chọn bao nhiêu người ạ? Nhan La ngơ ngác một chút, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dịch Hân a một tiếng, sau đó lắp bắp mà nói, cái này, ta có người bằng hữu, ân, cũng muốn tiến trong cái danh sách này a. Nhan La nở một nụ cười, nói, này linh lực bồi thực thu đều là đệ tử tạp dịch, các ngươi dịch ra năm nay ở trong đệ tử tạp dịch cũng có ai không? Dịch Hân vội vàng lắc đầu, nói, không phải không phải, là được. Ta nhận thức một người bạn, không phải người trong nhà của ta. Nói qua nàng lại vụng trộm nhìn Nhan La một cái, nói, ta chính là muốn tới đây hỏi ngài một chút, có thể hay không cho hắn một cái cơ hội. Nhan La nhìn xem nàng, thần sắc trên mặt nửa cười nửa không, nói, tiểu nha đầu, ngươi này là muốn cho ta làm việc thiên vị sao? Dịch Hân làm cho hoảng sợ, nói, đương nhiên không phải, lão gia ngài đã hiểu lầm, đây không phải quy củ đã nói, linh lực bồi thực nhân tuyển, ta như vậy đệ tử thân truyền cũng có đề cử tư cách, cho nên hướng ngài đề cử một cái mà thôi. Nhan La suy nghĩ một chút, nói, ân, một khối này nhân tuyển đích thực còn có 3-4 ngày muốn công bố rồi, ta nhớ được giống như đều đầy a. À, Dịch Hân cả kinh, lập tức lộ ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, nguy rồi. Đến chậm a. Nói qua, trên mặt nàng có chút hề hoài, mang theo một chút ý cầu khẩn, tựu như vậy nhìn xem Nhan La. Nhan La nhìn nàng một cái, đột nhiên bật cười, nói, cô gái nhỏ ngươi giả trang cái gì đáng thương. Mà thôi, ai kêu ngươi lập tức tiếp theo là chân nhân đệ tử sao, mặt mũi rất lớn a. Đem tên họ của vị bằng hữu kia của ngươi báo lại đây a, ta nhìn xem có thể nhét một cái đi vào, nhưng mà lời nói trước, này linh lực bồi thực đối với đạo hạnh căn cơ là có yêu cầu, nếu là về sau phái người xét duyệt lúc qua không được, đó cũng là không có cách nào khác. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Dịch Hân lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu, cười nói, đa tạ sư thúc từ bi a, ta vị bằng hữu kia tên là Lục Trần. Lục Trần. Nhan La lông mày có chút nhíu một cái. Ân, đúng vậy, Lục trong lục địa, Trần trong cho bụi, Lục Trần. Dịch Hân như là sợ Nhan La nghe lầm, vội vàng lại lặp lại một lần. Nhan La khẽ gật đầu, nói, được rồi bỏ đi, ta nhớ kỹ. Dịch Hân mặt mày hớn hở, không kìm được vui mừng, ở này bên trong tĩnh đường lại bồi tiếp Nhan La nói một hồi lời nói, sau đó liền cáo từ rời khỏi rồi. Nhìn xem cô gái kia bộ pháp nhẹ nhàng bóng lưng rời đi biến mất trong tầm mắt về sau, Nhan La mặt mỉm cười mà khẽ lắc đầu. Sau đó nàng ngồi ở tại chỗ trầm tư một lát sau, đột nhiên đứng người lên chuyển tới một chỗ bên cạnh ngăn tủ bên cạnh, kéo ra trong đó một cái ngăn kéo, bên trong có một phần thư tín. Giờ phút này, Nhan La dáng cười trên khuôn mặt trải qua biến mất không thấy, sắc mặt lạnh nhạt nàng cầm lấy phần thư tín kia mở ra, cơ hồ là trước tiên liền ở trong sách nào đó trang chỗ lộ ra một mảnh giấy viết thư, nàng mở ra tờ giấy trắng kia, chỉ thấy trên đó viết mấy cái danh tự. Nhan La một cái tên mà nhìn xuống đến, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên một cái tên cuối cùng. Kia trên đó viết Lục Trần hai chữ. Nhan La ngưng mắt nhìn lấy hai chữ này, lông mày khẽ nhếch, sau một chốc về sau đống nhiên thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu một câu, cái này Lục Trần lai lịch gì, như thế nào có nhiều người như vậy nghị âm thầm giúp hắn. Ba ngày sau, Lục Trần nhận được trưởng quản bọn họ này một mảnh đệ tử tạp dịch Chu Khuê thông chi, để hắn tiến về trước trên núi Thạch Bản tiếp nhận linh lực bồi thực kiểm tra thực hư. Khi đó hắn vẫn còn trong linh điền làm việc, biết được tin tức này về sau cũng có chút bất ngờ, nhưng mà ở trên đường chạy tới đại điện trên núi, chứng kiến đứng ở cạnh đó chờ hắn vẻ mặt vui vẻ Dịch Hân lúc, hắn chính là trong lòng hiểu rõ rồi. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, thời tiết trời trong xanh tốt, Dịch Hân đứng ở đó một gốc cây tùng bách xanh ngắt dưới, nét mặt tươi cười như hoa, đúng là thanh xuân mỹ mạo, hấp dẫn trên đường không ít đệ tử tạp dịch ánh mắt. Lục Trần cố ý rơi vào phía sau, các mặt khác đa số người đều đi qua rồi, lúc này mới đi đến đi thấp giọng cười nói, cái này là Dịch đại tiểu thư thủ đoạn sao? Dịch Hân hừ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, khoe khoang mà nói, như thế nào, bổn cô nương không tệ à? Lục Trần vươn ngón tay cái đối với nàng so với một cái, nói được thì làm được, lợi hại. Dịch Hân che miệng mà cười, xem ra rất là cao hứng, sau đó nhìn một cái phía trước đại điện, lại hạ giọng nói, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta nghe nói lần này linh lực bồi thực người đại khái là muốn chọn 50 người, nhưng vừa rồi ta nhìn trên tới nơi này, ít nhất cũng có hơn 60 cái, ngươi cũng đừng bị quét đi xuống a. Lục Trần cười cười, nói, có lẽ không có vấn đề gì. Linh lực bồi thực chú ý chính là dùng bản thân linh lực đi thôi phát, tài bồi một ít linh thực đặc biệt, trong đó thích hợp nhất đem làm thuộc hệ mộc cùng hệ thổ. Ta tuy rằng thiền tư thô sơ, nhưng ngũ hành thần bản trên có liền là một cây hệ thổ thần trụ sao. Dịch Hân vỗ tay một cái, cười nói, vậy thật là tốt, tóm lại hảo hảo vượt qua kiểm tra là được. Ngươi lên đi, đợi tí nữa ta nghĩ biện pháp từ bên cạnh đi trộm nhìn một chút. Lục Trần bật cười, nhưng mà cũng không nói gì, liền hướng đại điện trên núi đi đến. 11. Núi Thạch Bàn trong đại điện, Bách Thảo Đường triệu tập đến đệ tử tạp dịch cuối cùng đều tập trung ở này, Lục Trần cũng đứng ở trong đám người, hướng bốn phía nhìn nhìn, quả nhiên thấy đầu người động đậy, đích thực là có 6-70 người tới nơi này. Tuy rằng nơi này nhiều người, nhưng trong đại điện cũng không ầm ĩ, Côn Luân Phái là cái địa phương rất coi trọng quy củ, cho dù là đệ tử tạp dịch, ở sau khi nhập môn cũng bị giáo dục nhiều lần, không có người dám ở chỗ này tùy ý lớn tiếng ồn ào. Một lát sau, phía sau đại điện một đám người đi ra. Người cầm đầu đúng là tóc bạc mặt hồng hào tu sĩ Kim Đan Nhan La, ở sau lưng nàng còn đi theo 7-8 vị đệ tử, có chút cơ cảnh, cũng có luyện khí cảnh, nhưng xem ra đều là đệ tử thân truyền có thiên tư không tệ, ở trên thân phận so với này một đám đệ tử tạp dịch là cao hơn nhiều hơn. Nhan La cũng không có làm cái gì răn dạy nói chuyện kia một bộ, đến đại điện về sau trực tiếp liền hướng trên thủ chủ tọa trên ngồi xuống, bên cạnh tự nhiên có người đứng ra nói với mọi người lời nói. Lời ít mà ý nhiều nói minh hôm nay là kiểm tra đối chiếu sự thật căn cốt thiên tư của mọi người, nhìn xem ai thích hợp hơn đi làm linh lực bồi thực chuyện này, cũng do Nhan La sư thúc tự mình giám sát. Kế tiếp những đệ tử thân truyền này đi xuống, đem đám đệ tử tạp dịch chia làm mấy tổ, bắt đầu kiểm nghiệm rồi. Về phần phương pháp kiểm nghiệm, thì cùng đa số người nhập môn lúc giám tiên kính cơ bản giống nhau, xem ra Dịch Hân nói đích thực đúng vậy, Bách Thảo Đường lần này càng coi trọng hay vẫn là linh lực ngũ hành thích hướng tính. Lục Trần bị phân ở một tổ trong đó, sau đó liền phát hiện trận kiểm nghiệm này tốc độ cũng không chậm, nguyên một đám bị người gọi đến danh tự người tiến lên, sau đó đem để tay ở giám tiên kính mặt kính trên, từ đó hấp thụ hào quang phản chiếu ra, liền có thể phản ứng ra căn cốt thiên phú của người này rồi. Cũng không lâu lắm, liền có người gọi đến tên của hắn. Đem làm Lục Trần hai chữ bị hô lên lúc, ngồi ở phía trên Nhan La tỉnh bơ mà hướng bên này nhìn một cái, mà ở phía sau đại điện trong một cái góc hẻo lánh, Dịch Hân thì vụng trộm thò ra đầu. Có chút lo lắng mà hướng bên này xem. Lục Trần đi tới, sắc mặt xem ra cực kỳ bình tĩnh, đem để tay ở trên mặt kính kia về sau, có chút nhắm mắt, bình tâm tĩnh khí, sau đó bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể. Chỗ sâu trong núi xa, đông nhiên mơ hồ có một tiếng sấm rền trầm thấp, ở trong mây mù kia vang lên, kêu lên yếu ớt. 3. Trong truyền thuyết, có chút tuyệt thế thiên tài ở giám tiên thời điểm, hội có dị tượng hiện ra. Thiên minh địa động, ánh sáng cầu vồng kinh thiên, vân long vụ hổ, thủy thú bay lượn. Những thứ này đều là ở trong tu chân giới truyền thuyết ngàn trăm năm khó gặp dị tượng thần kỳ, nhưng sẽ rất ít có người được chứng kiến, bởi vì gần như tất cả dị tượng đều là thuộc về trong vạn không có một thiên tài năm trụ. Những cái kia phảng phất từ nhỏ liền được thương thiên chiếu cố người may mắn, liền lúc giám tiên phong quang đều không giống bình thường, đều như vậy cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng, làm lòng người sinh kính sợ kính trọng. Mà người bình thường, các đệ tử tu sĩ thông thường, tối đa cũng chỉ có thể có được vài đạo linh lực ngũ hành chỗ đối ứng hào quang. Về phần hôm nay ở trong cái đại điện này, kia càng là không thể nào có chuyện gì đó ngoài ý muốn, bởi vì tất cả đệ tử tạp dịch gần như đều không ngoại lệ đều có thiên tư kém cỏi nhất đệ tử một trụ, ở trong khí hải thần bản của bọn hắn cũng chỉ có đáng thương một cây thần trụ, thuộc cho bọn hắn vĩnh viễn chỉ biết có một đạo linh quang cô độc. Đa số người trong bọn họ, trong cả đời đều chỉ có thể cùng một loại linh lực này khai thông, này cũng trực tiếp chế ước bọn hắn ngày sau ở trên con đường tu tiên đạo gian nan xa xôi có khả năng đến hạn mức cao nhất. Trong đại điện, hào quang cô độc mà đơn thuần liên tục không ngừng lấy, mỗi một người đại bộ phận trầm mặc, như là mọi người tầng dưới chót nhất trên thế gian này, yên tĩnh mà thừa nhận lấy vận mệnh của mình, nhận lấy cái hiện thực này. Lục Trần bắt tay thả đi lên. Trên mặt hắn bình tĩnh mà tự nhiên, không hề dị trạng, cũng không có dấu hiệu khẩn trương gì, nhìn sơ qua giống như là một cái phàm nhân sớm đã nhận mệnh, bình thường mà bình thường. Giám tiên kính pháp bảo có chút run rẩy lên. Đứng ở nơi này khối giám tiên kính bên cạnh đúng lúc là Chu Khuê, hắn sắc mặt nghiêm cẩn nhưng trong nội tâm kỳ thật có chút nhàm chán, dù sao nhìn tới nhìn lui cũng đều là chút ít buồn tẻ chỉ một đồ vật, cho nên ở một lúc mới bắt đầu hắn cũng không có phản ứng gì, thậm chí đã quên bình thường đệ tử một trụ lại đây kiểm nghiệm lúc, giám tiên kính tối đa chỉ là phản xạ quang huy, căn bản không có khả năng sẽ có run rẩy các loại dị trạng. Một khắc này như bạch mã qua khe hở. Một khắc này như tốc độ ánh sáng. Một khắc này phảng phất chỉ là mọi người lơ đãng trong nháy mắt. Giám tiên kính trong chợt lên ánh sáng nhạt sợ run lấy, giống như sóng gợn khi gió thổi qua mặt nước, vài loại ánh sáng nhạt quỷ dị đan vào nhau cùng một chỗ, biến thành một bức hỗn loạn vô cùng vẫn còn giống như viết nguyệt ngoạc hình ảnh quái dị. Ngay sau đó, ở kia khó có thể nói hết nhỏ bé đến cực điểm trong một sát na, một vòng màu đen bỗng nhiên tràn ngập, xóa đi tất cả sáng bóng. Màu đen kia thâm trầm như biển. Ánh sáng đen kia như vĩnh hằng tịch mịch đêm khuya. Nhưng mà một lát sau, đột nhiên hết thảy tan đi, như nhất thời hoa mắt, giống như gió cuốn mây bay, hết thảy tất cả ảo ảnh im hơi lặng tiếng mà chôn vùi trong nháy mắt. Không có ánh sáng nhạt, không có vẻ khác thường, cũng không có hắc ám. Giám tiên kính bình tĩnh lại, giống nhau ngày thường, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua tương tự, ở thời khắc trong nháy mắt về sau, hết thảy như ảo ảnh trong mơ, thậm chí khiến người không kịp ký ức không kịp trông thấy một màn quỷ dị kia. Giám tiên kính mặt kính trên, chậm rãi sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng. Cô độc, mà sáng ngời. 3. Chu Khuê ân một tiếng, khẽ gật đầu, nói, linh lực hệ thổ tinh thuần, còn có thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 113, Lưu Hương Phố. Chó đen á thổ vui sướng mà ở giữa rừng núi chạy trốn. Trong dãy núi Côn Luân gần như không có yêu thú cường hãn, trong núi rừng tùy ý có thể thấy được đều là chút ít vô hại cho cả người lẫn vật chim nhỏ thú con. Hơi chút lớn một chút lợi hại một ít dã thú, đều giấu ở bên trong rừng sâu núi thẳm, dễ dàng không dám ra đến. Ở đây chúa tể duy nhất liền là nhân loại, sắc thực nói, là Côn Luân phái các tu sĩ. A thổ đương nhiên không biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ý nghĩa cái từ này, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cáo mượn oai hùng các loại lời nói, nhưng mà những ngày này đến, nó đúng là Côn Luân phái núi thạch bản gần bên giữa rừng núi khiến cho rất sung sướng, mỗi lần đều muốn tới thời điểm bầu trời tối đen mới trở về. Thế cho nên Lục Trần đều mắng nó nhiều lần, nói nó khiến cho tính tình đều dã rồi. Đối với Lục Trần gian dạy, A Thổ mỗi lần đều là phục thai cung nghe, sau đó kiên quyết không thay đổi, nó phảng phất từ sâu trong đáy lòng liền đặc biệt yêu thích núi rừng, yêu thích ở những cái kia núi sông non nước rừng cây ngọn cỏ trong nhảy lên chạy trốn. Mỗi khi ngay lúc này, A Thổ liền hội cảm giác mình có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, thậm chí mà ngay cả cái chân cà nhắc kia cũng không còn là chướng ngại rồi. Đôi khi nó thậm chí còn hội nhịn không được đứng trên chân núi, đối với dãy núi vô tận cùng vòm trời nắng giáo sáng sủa, lớn tiếng mà thê lương mà phát ra thét dài. Như một con sói trong đêm trăng tròn. Ân, chỉ là có điểm giống mà thôi, tiếng kêu của nó khí thế không đủ cường đại, trung khí cũng không đủ, hơn nữa quan trọng nhất là, A Thổ cho tới bây giờ không có ở buổi tối đi ra qua. Đến thời điểm bầu trời tối đen, nó đều ngoan ngoãn mà về nhà cùng Lục Trần sống chung một chỗ, đứng ở trong gian phòng đơn giản và nhỏ hẹp kia. Ngày hôm nay Lục Trần lên núi đi, A Thổ lại một mình chạy tới chơi đùa, nó chạy qua núi rừng chạy qua dòng sông chạy qua núi sông non nước, sau đó thấy được một tòa ngọn núi có chút kỳ lạ. Tòa núi kia giấu ở trong dãy núi Côn Luân, không cao cũng không lớn, A Thổ đứng ở dưới chân núi nhìn lại, cảm thấy sơn thể của ngọn núi này có chút kỳ quái, vặn vẹo hiểm trở, giống như nhìn có chút quen mắt. A Thổ nhìn sau nửa ngày, đồng nhiên trong đầu chó linh cơ khẽ động, sau đó đã tìm được đáp án. Nó cảm thấy ngọn núi này hình dạng giống như là một cái đầu chó. Ngọn núi giống cái đầu chó. Cầu Đầu Sơn. A Thổ lập tức hưng phấn lên, hướng về phía tòa núi kia vông vông tê, khoan khoái mà chạy tới. Nhưng ở dưới chân núi nó đống nhiên bước chân dừng lại, nhưng lại thấy được một đạo tự nhiên hình thành sườn dốc, chiếm cứ Cầu Đầu Sơn toàn bộ hơi chết, hướng lên kéo dài mà đi. Sườn dốc một tầng, hoặc có cự nham hoặc có đại thụ, phảng phất luôn luôn chút ít thiên sinh địa dưỡng dễ làm người khác chú ý ký hiệu vật. Đem ở đây chia làm một đầu cầu thang cực lớn từ dưới lên trên. Một đám lợn rừng, mấy cái dê rừng, ngẫu nhiên bay qua chim nhỏ, còn có nhóm lớn con mai từ trước mắt nó đi tới. A Thổ có chút sợ hãi mà cách những động vật có vóc dáng cao lớn kia xa chút ít, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây một cái, lại đi trên núi đi tới. Đến đó vô hình lại cầu thang cực lớn tầng thứ hai, A Thổ chợt thấy một cái mánh hổ hình thể khổng lồ lộng lẫy, đang lười biếng mà nằm ở dưới một thân cây ngủ say lấy. A Thổ chân thoáng cái mềm nhũn. May mắn con mánh hổ lộng lẫy kia không có phát hiện nó, A Thổ vội vàng trốn chạy để khỏi chết, hướng bên cạnh chạy đi, bất chi bất giác lại trên một tầng. Sau đó nó có vẻ cảm thấy cái gì, vô ý thức mà liền hướng xung quanh nhìn lại, quả nhiên, theo nó chậm rãi hướng trên núi này hành tẩu, tầng này tầng cầu thang trong, vậy mà đều có tất cả không giống nhau dị thú dừng lại lúc này. Có cá sấu cực lớn thân dài 10 trượng, có tê giác một sừng toàn thân thuần màu trắng, có kim điêu màu đen tung hoành năng dọc, thậm chí còn có nhẹ nhàng như tiên thủy thú linh hạc. Một tầng, con đường vô hình có vẻ hoa ở trên ngọn núi này, để tất cả đám dị thú đều bình an vô sự, hơn nữa kỳ quái chính là chúng có vẻ cũng chưa bao giờ đối với mặt khác động vật có bất kỳ động tác công kích gì, tối đa cũng chính là hướng A Thổ bên này hù dọa tính mà gầm rú một tiếng, sau đó đem A Thổ sợ tới mức té cứt té đái, chạy trối chết. A Thổ mặc dù có chút sợ hãi, nhưng không biết tại sao, đáy lòng của nó lại phảng phất có một cỗ xúc động kỳ dị ở thỉnh thoảng khích lệ lấy nó, khiến nó thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ cao nhất của ngọn núi kia. Loang thoáng, chỗ đó phảng phất có một cái bóng dáng cực lớn. A Thổ chậm rãi tiếp cận chỗ đó. Ở đi đến đỉnh núi lúc, con chó đen này trải qua bốn chân run rẩy, xem ra lập tức muốn bộ dáng chống đỡ không nổi, nhưng là rất nhanh, nó liền thấy được đồ vật nó muốn nhìn. Tòa này cầu đầu sơn trên đỉnh núi, đích thực có một cái thân ảnh khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, đem làm đôi mắt cực lớn kia chậm rãi hướng nó bên này xem ra thời điểm, A Thổ đột nhiên cao hứng được kêu to lên, sau đó lao vào tới, đối với con cự thú như ngọn núi kia khoan khoái mà kêu to lấy, cái đuôi dốc sức liều mạng lay động. Giống như là nó gặp được cực kỳ nhớ nhung, cực kỳ gần gũi, lại cực kỳ nghĩ nịnh nọt bằng hữu cũ. Đó là một con trâu xanh, hung cứ ở đỉnh núi này, ở núi Côn Luân tất cả thụy thú đỉnh cao nhất. Trâu xanh nhìn A Thổ một cái, A Thổ cao hứng mà kêu, nhưng mà lại không thấy trâu xanh có bất kỳ phản ứng nào. Sau một chốc, đông nhiên chỉ thấy cái đuôi trâu xanh hất lên, duỗi lại đây, như là một đạo trong truyền thuyết khốn tiên tắc tương tự, trong nháy mắt quấn lấy A Thổ thân thể, sau đó hướng không trung ném đi. Lập tức liền xa xa mà đã bay đi ra ngoài. Gâu. Một tiếng thê lương la hét, cầu đầu sơn cao thấp vô số dị thú đều nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen từ trên núi bay xuống dưới, ở giữa không trung đảo lộn nhiều lần, sau đó phì một tiếng trầm đục vang lên, ngã ở dưới chân núi một chỗ rừng cây rậm rạp trong, sau nửa ngày không có động tĩnh. Trên núi dưới núi một mảnh yên tĩnh, sau một chốc, đống nhiên hết thể lại khôi phục bình thường, rất nhiều dị thú tiên cầm nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ. Nên tản bộ hay vẫn là tản bộ, nếu không có một cái lại đây ngắm một cái con chó đen không biết sống chết kia. 3. Năm ngày sau, Bách Thảo Đường chính thức công bố một năm này linh lực bồi thực danh sách đệ tử, nhân số vì 50 người, Lục Trần danh tự có tên trong đó. Dịch Hân hết sức cao hứng, chạy đến tìm Lục Trần chúc mừng một phen, nhưng mà Lục Trần cực kỳ sát phong cảnh mà nói với nàng về sau chúng ta liền thanh toán xong rồi, ngươi cũng không nợ nhân tình của ta các loại lời nói, để Dịch Hân tốt một trận mắt trợn trắng. Nhưng mà những cái này đều không có gì, đem làm Dịch Hân chứng kiến đầu đầy bụi đất nằm sấp ở trong phòng, trên người quấn vài đạo băng vải chó đen A Thổ lúc, lập tức quá sợ hãi, vội vàng truy hỏi Lục Trần. Lục Trần thực sự không biết, chỉ nói mấy ngày hôm trước con chó đần này từ trong núi rừng một đường bò lại đến, bộ dáng rất là thê lương, xem ra tựa hồ là ở trong núi rừng chơi đùa lúc, không cẩn thận từ địa phương nào đó té xuống rồi, kết quả ngã đã đoạn vài khớp xương, phí hết Lục Trần sức lực thật lớn mới cho nó tiếp tốt. Dịch Hân khi đó liền đau lòng hư mất, ôm A Thổ nước mắt hạt châu thẳng mất, nhẹ giọng nói êm thai an ủi tốt một hồi không nói, chút nữa lại chạy ra đi mua một bao lớn A Thổ thích ăn nhất khúc xương thịt đặt ở nó trước mặt, xem như cho A Thổ dưỡng thương bổ sung khí huyết. Kỳ quái chính là, A Thổ tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng thằng này có vẻ cũng không có quá nhiều cảm xúc khác thường, nên ăn liền ăn nên ngủ là ngủ, Dịch Hân đã đến liền đối với nàng lẹ lưỡi thẻ lưỡi ra liếm đồng hồ bà con nóng, còn lại liền không có gì rồi. Cho nên đến cuối cùng, Dịch Hân cũng chỉ có thể đem làm A Thổ bản thân không cẩn thận ngã hư mất, sau đó lại là tốt một trận dặn dò, đem A Thổ nghe được hai mắt vô thần ngáp mấy ngày liền, cuối cùng ở trong lòng ngực của nàng đã ngủ mê man rồi. So sánh với Dịch Hân mềm lòng, Lục Trần liền dứt khoát nhiều hơn. Giúp A Thổ tiếp tốt rồi xương cốt thay đổi thuốc cột chắc băng vải, một cước liền đem nó đạp đến góc hẻo lánh trong căn phòng đi. Dùng lời của hắn mà nói, con chó đần này không có chút tác dụng còn cả ngày cho hắn tìm phiền toái. Sớm muộn hay vẫn là hầm cách thủy ăn thịt chó mới thật sự. Dịch Hân chọc tức, ôm A Thổ muốn đi, ai ngờ A Thổ cùng nàng thân mật là thân mật, phàm là vừa đến muốn thời điểm ra đi liền trở mặt vô tình, ôm góc bàn ghế dốc sức liều mạng dãy rủa chính là chết cũng không chịu rời khỏi căn phòng này, cuối cùng còn trốn đến Lục Trần sau lưng, mặc kệ Dịch Hân nói như thế nào cũng không đi ra. Đây là một cái dạng chó gì a? Dịch Hân đối với con này tính tình quỷ dị thoát khỏi lệ cũ chó đen đều nhanh tuyệt vọng, trong nội tâm có một loại cảm giác sắp sụp đổ. 3. Bất kể nói thế nào, A Thổ cũng chỉ là khúc đệm nhỏ không thu hút, Lục Trần ở trong Côn Luân phái thời gian vẫn còn đang là làm từng bước mà tiếp tục lấy. Tham gia linh lực bồi thực, linh điền một khối này có thể buông xuống, ở Bách Thảo Đường an bài dưới, Lục Trần các loại 50 tên ở linh lực trên còn có nên chỗ đệ tử tạp dịch rời khỏi núi Thạch Bàn, đi tới Bách Thảo Đường dưới một chỗ khác tên là Lưu Hương Phố địa phương. Lưu Hương Phố là một chỗ dược viên gieo trồng linh tài trọng yếu, chiếm diện tích rất lớn, nhưng Lục Trần các loại đệ tử tạp dịch tạm thời chỉ được cho phép ở tầng ngoài cùng phong viên trong làm việc. Có thể trồng ở Lưu Hương Phố trong linh tài, kém cỏi nhất cũng đều là hai hoa văn, càng đi chỗ sâu trồng, đẳng cấp càng cao, thanh hương linh khí cả ngày không tiêu tan, vì vậy mà được Lưu Hương danh tiếng. Mà Lục Trần các loại đệ tử công tác thì ở tít mãi bên ngoài phong viên trong, ở Bách Thảo Viên phía trên an bài xuống một ít linh thực trồng, dùng linh lực của bọn hắn đi thúc dục điều chỉnh xung quanh linh điền trong bùn đất linh lực ngũ hành, lệnh những cái linh tài chân quý này có thể sinh trưởng được càng tốt. Đây là hạng nhất cực kỳ buồn tẻ nhưng lại yêu cầu cực kỳ nghiêm túc kỹ lưỡng sống, một lần không cẩn thận liền rất có thể làm bị thương bộ rễ yếu ớt của linh thảo tiến tới tổn thương linh tài. Mà nếu như nuôi trồng thỏa đáng mà nói những cái linh thảo chân quý này liền có thể so với dưới tình huống bình thường lớn lên càng tốt, linh lực cùng dược lực nó ẩn chứa cũng thì càng dồi dào. Lục Trần làm chính là như vậy sống. Làm việc thời điểm, bộ dáng của hắn cùng đại đa số người tương tự, có chút buồn cười cũng có chút buồn cười. Đám đệ tử tạp dịch cả đám đều ngồi xổm bên trong linh điền, hai tay cắm vào mặt đất, có người còn mân mê bờ ngông, sau đó nín thở im lặng mà cẩn thận từng ly từng tí thúc dục lấy linh lực trong đất, từng đạo hào quang yếu ớt ở giữa bùn đất lấp lánh, một ngày xuống, trên người trên khuôn mặt của bọn hắn, thường thường đều nhiễm trên bùn đất màu đen, lộ ra có chút dơ bẩn. Nhìn sơ qua giống như là trong nhân gian thế tục, bình thường nhất so với bình thường còn bình thường hơn nông phu. Ngày đó, Lục Trần liền ngồi xổm bên trong linh điền, làm lấy chuyện của mình. Lưu Hương Phố trong lui tới đệ tử Côn Luân rất nhiều, có rất nhiều người là muốn dùng thuốc, cũng có người đến Bách Thảo Đường cầu mua linh đan, còn có người thì trực tiếp tốn hao linh thạch, mời Bách Thảo Đường người nơi này hỗ trợ trồng một ít linh thảo linh tài chân quý. Đem làm những cái kia cao cao tại thượng, đạo hạnh cao thâm đệ tử Côn Luân đám bọn họ đi ngang qua ở đây lúc, bọn hắn đại đa số cũng sẽ không nhìn chút ít túi đầu như nông phu đệ tử tập dịch, ngẫu nhiên cũng có người trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn xem những người này. Sau đó phát ra ngạc nhiên mà buồn cười âm thanh, nói qua một ít ví dụ như những người kia bộ dáng giống như con cóc nhà. Các loại lời nói. Lục Trần đương nhiên cũng đã nghe được một ít lời nói như vậy, nhưng mà sắc mặt của hắn luôn luôn bình tĩnh, cũng nhìn không ra trong lòng của hắn có gì chấn động, chỉ là ở ngày đó thời điểm chạm vào tối, đem làm hắn rốt cục làm xong tất cả sống, đau lưng mà đứng người lên lúc, chợt thấy xa xa một cái bóng dáng mỹ lệ, đang đưa lưng về phía hắn đi về hướng kia Lưu Hương Phố chỗ sâu trong. Ngày đó dưới ánh nắng chiều, vai của nàng đầu bộ xích vũ phi phong kia, phảng phất cũng đang như là chân trời thiêu đốt một mảnh dáng hồng kia. Chưa xong còn tiếp. Chương 114, Lửa đen sinh trưởng. Cô gái kia tên là Tô Thanh Quân. Lục Trần biết rõ tên của nàng, cũng biết nàng là một vị thiên tư cực xuất sắc Côn Luân phái đệ tử thiên tài, tuổi còn trẻ, cự ly cảnh giới kim đan liền chỉ có một bước ngắn. Nàng còn có một vị danh khí rất lớn thực lực rất mạnh nguyên anh chân nhân sư phụ. Thậm chí còn cũng bởi vì nàng xuất thân thiết chi là một phương yếu thế, sư phụ của nàng một nguyên chân nhân cùng mặt khác thiết chi trường bối, đều mơ hồ mà đem tương lai thiết chi quật khởi hy vọng ký thác vào trên người của nàng.